Chương 165, ta muốn tố cáo, nơi này có người nghiền xác. Diệp Âm nhìn về phía Hồ Duyên trấn phương hướng. Hồ Duyên lực đội trưởng cùng các đội viên hướng chúng ta phô bày cái gì gọi là kiên cường cùng chặt chẽ đoàn kết. Cái kia chỉnh tề như một, tràn ngập vận luật cảm giác đoàn đội bước chân, cùng với đối mặt khốn cảnh lúc lẫn nhau hỗ trợ, không rời không bỏ tinh thần, làm chúng ta nhìn mà than thở. Có thể xưng đoàn đội hợp tác điển hình. Hồ Duyên trấn khỏe miệng điên cuồng run rẩy, trên trán nổi lên gân xanh. Hận không thể một cái tát đem Diệp Âm đập chết. Dưới đài tượng giáp đội viên càng là xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Gọi là đoàn đội hợp tác, gọi là lẫn nhau trợ chân. Cỡ lớn xã hội tính tử vong hiện trường. Cảm tạ sĩ Hỏa học viện. Diệp Âm ánh mắt chuyển hướng trên xe lăn Hỏa Vũ, ánh mắt ôn hòa. Hỏa Vũ đội trưởng cái kia cảm xúc mạnh mẽ bành trướng, rất có sức cảm hóa hành khúc, có thể xưng năm nay đại tái tối làm cho người khó quên diễn xuất một trong. Hắn kính dâng tinh thần càng là làm cho người kính nể. Để chúng ta khắc sâu cảm nhận được sĩ Hỏa các đội viên cái kia thiêu đốt bản thân, chiếu sáng đội hưu nóng bỏng chi tâm. Hỏa Vũ tức giận đến toàn thân phát run, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Xe lăn tay ghế bị nàng bóp khanh khách vang dội. Mẹ nó, ngươi một hồi có bản lĩnh trở đi. Đệ tử Hỏa Vũ quán khí 99. Cảm ơn ông trời Thủy học viện. Diệp Âm nhìn về phía Thủy Băng Nhi, nụ cười càng thêm nhu hòa. Thủy Băng Nhi đội trưởng cùng Tuyết Vũ phó đội trưởng liên thủ dâng hiến một hồi không có gì sánh kịp băng tuyết thị yến. Cái kia mạn thiên phi vũ, thuần khiết lãng mạn bông tuyết, không chỉ có xua tan đấu hồn tràng ồn ào náo động, càng tẩy địch tâm linh của chúng ta. Để chúng ta đang khẩn trương kịch liệt trong trận đấu, cảm nhận được yên tĩnh khó được cùng duy mỹ. Phần kia ưu nhã cùng lực khống chế, làm lòng người gãy. Thủy Băng Nhi cũng lại duy trì không được thanh lãnh, gương mặt bay lên hai đóa hồng vân. Hàm răng cắn thật chặt môi dưới, xấu hổ giận dữ mà nghiêng đầu đi. Băng tuyết thị yến. Duy mỹ. Yến tĩnh, rõ ràng là biệt khuất đến khóc. Đệ tử Thủy Băng Nhi hoán khí 50. Cuối cùng, muốn đặc biệt cảm tạ Lôi Đình học viện. Diệp Âm ánh mắt khóa chặt tại mặt xám như cho sấm dậy trên thân. Ngọc Thiên Tâm đội trưởng mặc dù không thể đích thân tới, nhưng hắn đối với đẹp chấp nhất truy cầu cùng nhạy cảm động sát lực, cùng với Lôi Đình chiến đội các đội viên kia đối sự vật tốt đẹp dũng cảm biểu đạt ca ngợi, nhiệt tình truy đuổi tinh thần, cho chúng ta lên một đường sinh động nhân sinh triết lý khóa. Nó khác sâu giải thích, tại theo đuổi sức mạnh trên đường, cũng phải có một khóa giỏi về phát hiện đẹp, thưởng thức đẹp tâm. Phù phù. Sấm dậy cũng nhịn không được nữa, mắt tối sầm lại. Trực đỉnh đỉnh hôn mê bất tỉnh. Đệ tử sấm dậy oán khí 99. Toàn bộ quảng trường lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ có Diệp Âm cái kia giọng ôn hòa còn đang vang vọng. Vũ Đại Nguyên Tố học viện các đội viên, từng cái mặt như màu đất, xấu hổ giận dữ muốn chết. Tuyết Dạ đại đế bưng chén trà tay dừng tại giữa không trung, biểu lộ cực kỳ cổ quái. Chữ Phong Chí lấy tay nâng chán, bả vai hơi hơi run run. Xa giặt mặt đen đến giống mới từ lò than bên trong đi ra. Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhật Tuyết, túi đầu, hai vai run run đến cực liệt. Hồ Duyên Trấn, Hỏa Vô Song bọn người càng là tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không cách nào phát tác. Thế này sao lại là cảm tạ? Đây rõ ràng là nghiền xác, là công khai tử hình, là tại trên bọn hắn vết thương chảy máu sắt mới. Vung bột tiêu cay, lại nhỏ lên nước chanh. Diệp Âm nhìn xem bảng hệ thống, 99 oán khí giá trị đang điên cuồng đổi mới. Diệp Âm phảng phất hoàn toàn không có phát giác được hiện trường không khí quỷ quái cùng ngập trời oán khí. Hắn ưu nhã hướng về phía Ngũ Đại Nguyên Tố học viện phương hướng, lần nữa khẽ cong người, nụ cười chân thành vô cùng. Chính là bởi vì có chư vị ưu tú như thế đối thủ, Sử Lai Khắc mới có thể đi đến hôm nay. Các ngươi hy sinh cùng kính dâng, chúng ta Sử Lai Khắc toàn thể đội viên, khắc trong tâm khảm. Trong tương lai thời kỳ, chúng ta sẽ mang theo phần này nặng trĩu cảm kích cùng tính ý, tiếp tục tiến lên, cố gắng tại tấn cấp trong cuộc so tài, lại sáng tạo giai tích. Cảm ơn mọi người. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Âm diện mang mỉm cười, thản nhiên trở về liệt. Quảng trường vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch. Qua ước chừng mấy giây, Tuyết Dạ đại đế mới ho khan một tiếng, cưỡng ép đè xuống cổ quái kia ý cười. Khu khu. Diệp Âm tử tước lên tiếng. Ách. Thình chân ý thiết, khiến người tỉnh ngộ. Tốt. Tấn cấp thi đấu vào khoảng sau 30 ngày, tại Hoàng gia bãi săn cử hành. Mong tất cả học viện nghỉ ngơi dưỡng sức, không ngừng cố gắng. Tán. Tuyết Dạ đại đế cơ hội là cũng như chạy trốn tuyên bố kết thúc. Quảng trường trong nháy mắt giống như sôi trào. Cười vang, tiếng nghị luận, Ngũ Đại Nguyên Tố học viện đội viên bi phẫn tiếng gầm gừ chung. Sử Lai Khắc học viện tại trong một mảnh ánh mắt quỷ dị tẩy lễ, ngẩng đầu rời đi. Diệp Âm đâu? Người đi ra cho ta. Không biết là ai hô lớn một tiếng. Ngũ Đại Nguyên Tố học viện người nhanh chóng hướng về Sử Lai Khắc học viện phương hướng vây quanh. Chỉ thấy Diệp Âm không biết lúc nào liền đã chạy xa. A ha 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 ha. Liên thích các ngươi cái này, một bộ không quen nhìn ta, ta lại làm không xong ta bộ dáng. Đáng người. 30 ngày nháy mắt thoáng qua. Thiên đấu thành bên ngoài Hoàng gia bãi săn, một bộ túc sắt cùng trang trọng. Hoàng gia bãi săn bị tạm thời xác định vì đấu trường. Một bạn tên Hoàng gia vệ sĩ thủ vệ ở đây, cấm ngoại nhân ra trận. Từng tòa phong cách khác nhau doanh trướng giống như tinh thần giống như tô điểm ở giữa. Đại biểu cho đến từ Thiên đấu đế quốc các phương, thông qua được thi dự tuyển khảo nghiệm 15 chi tinh anh chiến đội. Sử Lai Khắc học viện doanh địa ở vào tầm mắt cao nhất khu vực một trong. Sát bên đài chủ tịch phương hướng, đây là thi dự tuyển đầu danh vốn có đãi ngộ. Mặc dù vẫn là tòa kia ký hiệu quảng cáo lều vải, nhưng bây giờ chú đóng ở trong Hoàng gia bãi săn, ngược lại có loại không hợp nhau nhưng lại làm cho người lấm lét kỳ dị cảm giác. Trong doanh trướng, Sử Lai Khắc đám người đang tại chỉnh đốn. Tấn cấp thi đấu không giống với thi dự tuyển đoàn đội hôn chiến, nó áp dụng một chọi một xa luân chiến hình thức, càng khảo nghiệm cá nhân ngạnh thực lực cùng lực bền bỉ. Này đối nắm giữ chỉ hoán đỉnh tiêm chiến lực đội ngũ tới nói ưu thế rõ ràng, nhưng cũng mang ý nghĩa bất kỳ người nào sai lầm đều có thể ảnh hưởng xếp hạng sau cùng.
Âm ca, ngươi nói tấn cấp thi đấu bên trên sẽ không có người chuyên môn nghiên cứu ghim ngươi chiến thuật à? Mã Hồng Tuấn một bên gặm đùi gà, vừa hàm hồ mơ hồ hỏi.
Nhất định sẽ.
Diệp Âm tựa ở đơn sơ trên giường, đầu ngón tay vuốt vuốt một cái đen như mực bình ngọc, bên trong tựa hồ chứa một loại nào đó chất lỏng sền sệt.
Thần Phong, tượng giác bọn hắn thảm trạng còn rõ ràng trong mắt, ai cũng không muốn theo sau.
Thử, lại nhằm vào cũng vô dụng.
Tiểu Vũ cơ nắm tay nhỏ.
Âm ca thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, để cho bọn hắn nghiên cứu đi thôi.
Nàng bây giờ đối với Diệp Âm lòng tin đơn giản bạo tăng.
Đái Một Bạch trầm giọng nói,
không thể sơ suất.
Tại đoàn thể thi đấu bên trên có Âm ca thủ đoạn, hết sức dễ dàng nhưng một chọi một thời điểm. Âm ca thủ đoạn ngược lại không phải là dễ dàng như vậy phát huy, chúng ta Sử Lai Khắc học viện có thể khó mà đoạt được đệ nhất.
Diệp Âm trắng Đái Một Bạch một mắt.
Ngược lại tấn cấp thi đấu chỉ là xếp hạng mà thôi, quan hệ không lớn như vậy, bình tĩnh điểm, liền xem như được thêm kiến thức.
Hắn lời còn chưa dứt, doanh trướng màn cửa bị nhẹ nhàng xốc lên.
Chương 166, Thiên Nhận Tuyết bị chết đi ký ức công kích. Lúc này Oscar thò đầu vào, trên mặt mang vẻ cổ quái nụ cười.
Âm ca, có người tìm.
Người lão cha vợ tới, còn có một cái kẻ không quen biết.
Trong doanh trướng trong nháy mắt an tĩnh lại.
Chữ Phong Chí, Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ tới.
Đây chính là trọng lượng cấp bái phòng.
Flander cùng đại sư lập tức đứng dậy chào đón.
Diệp Âm cũng đứng dậy, trên mặt khôi phục cái kia đã từng ôn hòa nụ cười.
Mau mời bọn hắn đi vào.
Màn cửa lần nữa xốc lên, Chữ Phong Chí cùng Tuyết Thanh Hà một trước một sau đi đến.
Chữ Phong Chí thân mang trắng trường sam, mang theo làm cho người như một xuân phong mỉm cười.
Flander viện trưởng, đại sư, chư vị đồng học, làm phiền.
Tuyết Thanh Hà người mặc thông thường trang phục quý tộc,
cũng không có đặc biệt gì hoa lệ trang phục, cảm giác giống như một cái thông thường quý tộc tựa như.
Nhất là đứng tại khí chất cao nhã Chữ Phong Chí bên cạnh,
giống như là vật làm nền, cũng không làm cho người chú mục.
Ánh mắt của hắn tại trong doanh trướng đảo qua, nhìn như tùy ý nhưng khi lướt qua Diệp Âm, giống như lông vũ nhẹ nhàng phất qua,
mang theo một tia chỉ có hai người có thể hiểu thâm ý, lập tức lại như không kỳ sự rời.
Đến từ Thiên Nhận Tuyết toán ký 10.
Phớt lẹn đỡ vội vàng chắp tay.
Không dám nhận, không dám nhận, Linh Tông chủ tới, đồng tất sinh huy.
Mau mời ngồi.
Trong doanh trướng hơi có vẻ chen chúc.
Sẽ đám người thức thời nhường ra không gian.
Chữ Phong Chí mỉm cười lắc đầu.
Chúng ta liền không ngồi, chỉ là đến xem.
Vinh Vinh đâu?
Một đoạn thời gian không thấy nha đầu này, ta còn thực sự muốn nàng đâu.
Linh Vinh Vinh nghe được âm thanh từ bên ngoài chạy vào.
Chữ Phong Chí đơn giản cùng Linh Vinh Vinh nói vài câu, sau đó cùng Phở Lẽn Đờ nói đến liên quan tới muốn cho Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử đi tới Sử Lai Khắc học viện chuyện học tập.
Phở Lẽn Đờ tự nhiên là vui vẻ đáp ứng.
Chữ Phong Chí ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Diệp Âm.
Diệp Âm, tấn cấp thi đấu sắp đến, cảm giác như thế nào?
Nhưng có áp lực.
Người cái này hệ phụ trợ hồn sư liền không có cách nào bày ra đoàn thể thi đấu như thế cảm giác áp bách.
Diệp Âm khẽ cười một cái.
Vậy cũng chưa chắc.
Chữ Phong Chí có chút kinh ngạc liếc Diệp Âm một cái.
Chẳng lẽ Diệp Âm một cái hệ phụ trợ hồn sư còn ra sân cùng chiến hồn sư một đối một đơn đấu?
Đừng nói ngươi là hồn vương, chính là Chữ Phong Chí bây giờ thân là hồn đấu la cũng không dám làm loại chuyện này.
Vậy ta liền mong đợi.
Diệp học đệ ngút trời kỳ tài, thi dự tuyển thủ đoạn càng là làm người ta nhìn mà than thở.
Tuyết Thanh Hà hợp thời mở miệng, âm thanh ôn nhuận sáng sủa, mang theo từ trong thâm tâm tán thưởng.
Vũ Đại Nguyên Tố học viện những cái được gọi là đặc sắc, đang học đệ trước mặt, ngược lại thành khác phong cảnh.
Thế nhưng là để cho ta mở rộng tầm mắt.
Lời này nghe là tán dương, nhưng nâng lên thủ đoạn cùng khác phong cảnh, lại phối hợp Tuyết Thanh Hà cái kia cười trúng chím ánh mắt, trong đó chính là ý khác.
Diệp Âm gật gật đầu giống như là nghe không hiểu tựa như.
Nhập ra tùy tục, thuận thế mà làm thôi.
Tấn cấp thi đấu đổi một sân bãi, không biết các đối thủ lại sẽ mang đến như thế nào rất khác biệt phong cảnh, ta cũng rất chờ mong.
Đến từ Thiên Nhận Tuyết toán ký 10.
Thiên Nhận Tuyết là thực sự muốn cho Diệp Âm một cái vả miệng tử, một vài người lời nói không nghe.
Diệp Âm thuận tay cầm lên trên bàn màu đen bình ngọc nhỏ, tại đầu ngón tay thờ ơ chuyển động.
Thân bình bóng loáng lạnh bớt, bên trong cái kia chất lỏng sền sệt lưu động khuynh hướng cảm xúc.
Nhường Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhận Tuyết, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như điện.
Thân thể hơi không thể xem kỹ căng thẳng một chút.
Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý cùng một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác trong nháy mắt rơi vào trên người.
Có sợ hãi, có xấu hổ, còn mang theo điểm mơ hồ chờ mong.
Đến từ Thiên Nhận Tuyết oán khí 50.
Nàng nhớ tới cái kia hai tay,
cái kia lạnh buốt chân nhắn xúc cảm.
Âm phủ tinh dầu thẩm thấu ra thịt mang tới băng lãnh rèn luyện,
cùng với loại kia bị hoàn toàn trừng khống, phân tích cảm giác bất lực.
Mặc dù sau khi trở về nàng cảm nhận được âm phủ tinh dầu hiệu quả lớn, nhưng thật là rất muốn giết Diệp Âm a.
Điện hạ,
Diệp Âm tựa hồ phát giác được sự khác thường của nàng, hơi hơi nhíu mày,
ánh mắt mang theo lo lắng ngại không thoải mái.
Không sao.
Tuyết Thanh Hà cưỡng ép đè xuống thân thể sao động,
hắn hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén mà thâm thúy.
Diệp học đệ, nơi đây không có người ngoài, ta muốn biết ngươi đến tột cùng ý muốn cái gì là.
Ý muốn cái gì là?
Diệp Âm tựa hồ có chút không hiểu, nụ cười vẫn như cũ vô hại.
Điện hạ cớ gì nói ra lời ấy?
Diệp Âm chỉ là một lòng tu luyện, muốn mang lĩnh đồng bạn tại trong đại tái lấy thật tốt thành tích, vì nước làm vẻ vang mà thôi.
Vì nước làm vẻ vang.
Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhận Tuyết, kém chút phun ra một ngụm lao huyết tới.
Thi dự tuyển bên trên, ngươi để cho Ngũ Đại Nguyên Tố học viện mất hết mặt mũi, đế quốc mấy trụ cột lớn mặt mũi tối tăm, này cũng coi là vì nước làm vẻ vang.
Điện hạ lời ấy sai rồi.
Diệp Âm lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ.
Trong đấu trường, thắng bại chính là chuyện thường binh ra.
Thủ đoạn có lẽ đặc thủ chút, nhưng tất cả tại trong quy tắc.
Đến nỗi mặt mũi.
Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn Tuyết Thanh Hà.
Chân chính tôn nghiêm, bắt nguồn từ thực lực, mà không phải là vô bị hư binh.
Nếu ngay cả điểm ấy ngăn trở đều không chịu được nổi, như thế nào đảm đương đế quốc tương lai lương đống chi trách? Diệp Âm làm, có lẽ chính là giúp bọn hắn rèn luyện tâm tính để thăng bản thân đâu. Không trải qua không phải người đau đớn sao có thể có thực lực không phải người đâu. Đế tử Thiên nhận tuyết oán khí 50. Rèn luyện tâm tính. Đánh rắm, quẹt chân, gào ca, tìm chân, tuyết rơi. Cái này gọi là rèn luyện tâm tính. Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhận Tuyết, cảm giác chính mình sắp duy trì không được biểu tình. Hào một cái rèn luyện tâm tính. Nàng cơ hồ là cắn răng nói. Vậy ngươi đối với Thiên Thủy Học viện Thủy Băng Nhi thủ hạ Lưu Tỉnh, cũng là rèn luyện tâm tính. Thủy cô nương cực kỳ thông minh, kiên cường. Diệp Âm thản nhiên nói. Đối mặt cường địch không mất phong độ, chủ động chịu thua bảo trụ đồng đội tôn nghiêm, phần tâm này tính chất, cần gì phải rèn luyện. Diệp Âm tự nhiên giúp cho tôn trọng. Đế tử Thiên Nhận Tuyết oán khí 30. Thủ hạ Lưu Tỉnh. Tôn trọng. Vậy đối với ta đâu? Lần kia xoa bóp đơn giản chính là một hồi cực hình. Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhận Tuyết, cảm giác ngực một cỗ bất khí cuồn cuộn. Thanh âm của nàng trầm thấp mấy phần, mang theo một tia cảnh cáo. Không phải nàng muốn cảnh cáo, là Tuyết Dạ Đại Đế để cho nàng tới cảnh cáo một phen. Diệp Âm, ta biết ngươi rất có thiên phú, rất có thực lực, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, phong mang quá lộ, cứng quá dễ gãy, có chút giới hạn, không thể đụng vào. Có ít người ngươi không thể chơi vào. Đa tạ điện hạ nhắc nhở. Diệp Âm đạo. Diệp Âm làm việc, tự có chừng mực. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đến nỗi giới hạn. Hắn giơ tay lên, viên kia màu đen bình ngọc nhỏ tại đầu ngón tay hắn linh hoạt chuyển động, chết xả ra u ám lộng lẫy. Giới hạn là dùng để đánh bỡ. Chỉ cần có đủ thực lực cùng lý do. Ánh mắt của hắn như có như không mà đảo qua Tuyết Thanh Hà hơi có vẻ cứng ngắc cổ cùng hơi hơi bộ ngực phập phồng. Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhận Tuyết, trong nháy mắt cảm giác bị ánh mắt của hắn quét qua chỗ giống như bị dòng điện đánh trúng. Cái kia cô quen thuộc, bị nhìn xuyên hàn ý lần nữa đánh tới. Nàng cơ hồ nếu không khống chế được mà lui về sau một bước. Đến từ Thiên Nhận Tuyết oán khí 99, chương 167, Chu Trúc Thanh hoàn thành một xuyên bảy Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhận Tuyết, trong nháy mắt cảm giác bị ánh mắt của hắn quét qua chỗ giống như bị dòng điện đánh trúng. Cái kia cô quen thuộc bao trùm toàn thân hàn ý lần nữa đánh tới. Nàng cơ hồ nếu không khống chế được mà lui về sau một bước. Đế tử Thiên Nhận Tuyết oán khí 99. Hảo. Rất tốt. Tuyết Thanh Hà cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn cùng thân thể khác thường. Cố gắng để cho thanh âm của mình nghe bình ổn. Ta nói đến thế thôi. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Tấn cấp thi đấu bên trên, bản cung rửa mắt mà đợi, nhìn ngươi như thế nào rèn luyện những cái kia mạnh hơn đối thủ. Tuyết Thanh Hà nhìn về phía chữ phong trí. Lão sư, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải đi. Nói xong, Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhận Tuyết, không còn dám dừng lại thêm một giây. Cơ hồ là có chút chật vật quay người, cùng chữ phong trí bước nhanh đi ra doanh trướng. Lần trước lễ vật ta tặng ngươi cảm giác thế nào, ngươi nếu là thích, ta lại dùng ngươi một phần. Hai người chân trước mới ra doanh trướng. Diệp Âm liền lại bổ sung một câu. Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhận Tuyết, một cái lảo đảo kém chút ngã xuống đất. Đế tử Thiên Nhận Tuyết oán khí 99. Chữ phong trí có chút hiếu kỳ, mặc dù đây không phải một cái thân sĩ nên hỏi thăm vấn đề. Nhưng dù sao cũng là học sinh của mình, hỏi một chút cũng không sao. Rõ ràng xong. Diệp Âm tiến đưa ngươi lễ vật gì? Tuyết Thanh Hà lúng túng mà cười cười. Đưa ta một cái bình nhỏ, nói là xoa bóp dùng, ta cũng không có thử qua. Chữ phong trí gật gật đầu. Vậy ngươi liền trở về thử xem A Diệp Âm sẽ không tiễn đưa không lấy ra được đồ vật, tất nhiên hiệu quả kinh người. Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhật Tuyết, khoe miệng co giật lấy, hiệu quả đương nhiên kinh người. Nhưng cái đó quá trình càng là kinh người không muốn không muốn. Ta trở về liền thử xem. Hoàng gia bãi săn chỗ sâu. Tạm thời xây dựng lộ thiên đấu hồn đài dưới ánh mặt trời hiện ra như kim loại lanh quang. Bốn phía bị cao lớn rậm rạp cây rừng vây quanh, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Chỉ để lại một vạn hoàng gia kỵ sĩ đứng trang nghiêm cảnh giới. 15 chi đội ngũ theo trình tự ngồi xuống tại đấu hồn đài hai bên. Bầu không khí không giống với thi dự tuyển nhiệt liệt ồn ào náo động, ngược lại lộ ra một loại trầm tĩnh túc sát. Tấn cấp thi đấu, một đối một, xa luân chiến. Đây là xích lỏa lỏa cá nhân thực lực đọ sức, không cho phép nửa điểm lưu lợi. Sử lai các học viện xem như thi dự tuyển đầu danh, vị trí tốt nhất. Thì lục sắc đồng phục của đội tại hoàng gia sân săn bắn trong hoàn cảnh lộ ra không hợp nhau, nhưng lại mang theo một loại kỳ lạ lực uy hiếp. Học viện khác đội ngũ, ánh mắt đảo qua sử lai các lúc, hoặc nhiều hoặc ít đều mang ngưng trọng kiên kỵ, cùng với một tia khó che giấu yêu kỳ. Tranh tài đều đâu vào đấy tiến hành. Trước mặt mấy trận quyết đấu, phần lớn phát sinh ở xếp hạng dựa vào sau học viện ở giữa. Thực lực mặc dù cách biệt, nhưng quá trình phần lớn đúng quy đúng củ. Cường công đối với cường công và chạm bị liệt, mẫn công đối với khống chế, mạo hiểm kích động. Ngẫu nhiên cũng có hệ phụ trợ hồn sư nếm thử đăng tràng. Chỉ có điều cũng là không dùng đến một hiệp liền xuống tràng. Thần Phong học viện Phong Tiếu Thiên vẫn như cũ vắng mặt, từ phó đội trưởng dẫn đội, biểu hiện bình thường. Tượng giáp học viện Hô Duyên Lực ngược lại là ra sân, bằng vào kim cương mãnh tượng kinh khủng phòng ngự cùng sức mạnh, thắng đối thủ. Xí Hỏa học viện Hỏa Vũ tựa hồ nín một mạch. Thương thế tại Diệp Âm tẩy hồn quả dưới sự giúp đỡ không chỉ có khỏi hẳn, thực lực tựa hồ còn có điều tinh tiến. Công kích của nàng càng hung hiểm hơn, hỏa diễm càng thêm ngưng luyện. Liên tục đánh bại đối phương ba tên đội viên sau mới bởi vì hồn lực tiêu hao quá lớn chủ động hạ tràng, dẫn tới một mảnh tán thưởng. Ánh mắt của nàng lưu ý vô ý đảo qua Sử Lai khắp phương hướng, nhất là tại Diệp Âm trên thân dừng lại chốc lát. Thiên Thủy học viện Thủy Băng Nhi vẫn là thanh lãnh như băng. Nàng băng thuộc tính khống chế lô hỏa thuần thành, thường thường một cái tinh chuẩn băng phong liền có thể đặt vững thắng cuộc. Đồng dạng nhẹ nhõm hoàn thành một xuyên ba. Biểu hiện của nàng tỉnh táo thong dong, phản phất thi dự tuyển Tuyết Tuyết rơi bóng tối đã bị triệt để xua tan. Lôi Đình học viện thì từ phó đội trưởng sấm dậy dẫn đội, Ngọc Thiên Tâm vẫn như cũ vết thương cũ tái phát, chưa từng xuất hiện tại tấn cấp thi đấu hiện trường. Sấm Dậy biểu hiện đúng quy đúng củ, dựa vào tê liệt lưới điện cùng tốc độ mau lẹ thắng hai trận. Khi người chủ trì lớn tiếng tuyên bố, trận tiếp theo, Sử Lai Khắc Học Viện giao đấu Ba Lạp Khắc Học Viện. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt tập trung tại Sử Lai Khắc bên này. Sử Lai Khắc Học Viện lại phái ai ra sân? Người thứ nhất đăng tràng thường thường đại biểu cho đội ngũ chiến thuật khuynh hướng cùng sức mạnh. Tại mọi người trong ánh mắt mong chờ, một đạo cao gầy đẹp lạnh lùng thân ảnh chậm rãi đứng lên, màu đen trang phục phát họa ra hoàn mỹ thân hình. Chu Trúc Thanh, nàng đi lại nhẹ nhàng, không nói một lời đi lên đấu hồn đài. Ba Lạp Khắc Học Viện phái ra là át chủ bài của bọn họ, một vị 42 cấp cường công hệ chiến hồn tông, lấy sức mạnh cùng lực bộc phát chứ danh. Hắn thân cao thể tráng, võ hồn phụ thể sau giống như một đầu gào thét tự hùng. Nhìn xem đối diện dáng người tinh tế, khí chất băng lãnh Chu Trúc Thanh, trên mặt đã lộ ra nụ cười khinh thường. Cô nàng, tay chân lẹo khẹo, khuyên ngươi sớm một chút chịu thua, miễn cho thủ thương. Chu Trúc Thanh không có trả lời, chỉ là cặp kia con ngươi băng lãnh phong tỏa đối thủ. Trọng tài ra lệnh một tiếng, chiến đấu bộc phát. Bã Lạp Hồn Tông giống giận giống như xe tăng giống như phóng tới Chu Trúc Thanh. Nồi đất lớn nắm đấm mang theo tiếng gió gào thét hung hăng đập tới. Chu Trúc Thanh thân ảnh trong nháy mắt trở nên mơ hồ, giống như một đạo dung nhập bóng tối tia chớp màu đen. U minh một thứ, U minh bắt chảo. Tốc độ của nàng nhanh đến mức cực hạn. Tại đối phương nắm đấm sắp tới người nháy mắt, nàng lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ nghiêng người tránh đi. Sắc bén đuốt mèo mang theo từng đạo tàn ảnh, vô cùng tinh chuẩn rơi vào cổ tay của đối phương, khớp khuỷu tay, đầu gối cong trở phát lực điểm cùng phòng ngự chỗ bằng được. Xoẹt, xoẹt. Vài vóc xe rách âm thanh kèm theo hồn lực vòng bảo hộ bể tan cảnh âm thanh vang lên. Bã Lạp Hồn Tông chỉ cảm thấy cổ tay, đầu gối truyền đến đau đớn một hồi cùng tê dại. Nguyên bản cùng bạo vọt tới trước thế trong nháy mắt tan rã. Hắn thân thể cao lớn đã mất đi cân bằng, lảo đảo hướng về phía trước bổ nhào. Chu Trúc Thanh lạnh lùng thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại phía sau hắn. Đệ tứ hồn hoàn kia sáng lóe lên, U Minh hình bóng, chào nhận mang theo băng lãnh điểm vào đối phương phần gây yếu hại. Mặc dù không có dùng sức, thế nhưng lạnh lẽo thấu xương để cho Bã Lạp Hồn Tông trong nháy mắt cứng đờ, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng. Trận đầu, Sử Lai Khắc Học Viện thắng. Trọng tài âm thanh vang lên, gọn gàng, toàn trình bất quá 10 giây. Ba Lạp Khắc Học Viện vươn bài, tại trước mặt Chu Trúc Thanh không có lực phản kháng chút nào. Toàn trường vang lên một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Tốc độ thật nhanh, thật là chính xác thủ pháp. Ba Lạp Khắc Học Viện mọi người sắc mặt khó coi, lập tức phái ra tên thứ hai đội viên. Lần này là một cái mẫn công hệ chiến hồn tôn, tốc độ đồng dạng không chậm, nhưng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tại trước mặt Chu Trúc Thanh giống như ốc sên. Chu Trúc Thanh đuốt mèo phảng phất dự đoán trước hắn tất cả quy tích, mỗi một lần tránh né đều vừa đúng, mỗi một lần phản kích đều thẳng vào chỗ yếu hại. Không đến 3 phút, tên thứ hai đội viên mang theo mấy đạo vết máu chật vật chịu thua. Tên thứ ba, tên thứ tư, Chu Trúc Thanh khí thế giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, càng chiến càng hăng. Chương 168, ngươi nói cho ta biết đây là hệ phụ trợ hồn sư Chu Trúc Thanh thân ảnh tại đấu hồn trên đài lấp lóe xê dịch, lưu lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh, sắc bén vuốt mèo mỗi một lần bùng ra, đều mang xé rách không khí rít lên, tinh chuẩn tan rã công kích của đối thủ, đồng thời tại đối phương trên thân lưu lại không đậm không cạn, lại đầy đủ cảnh cáo vết thương. Nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép. Khi nàng gọn gàng đem Ba Lạp Khắc Học Viện hạ bại, cũng chính là đội trưởng của bọn họ, một cái 43 cấp khống chế hệ hồn tông ép luôn cuốn tay chân, cuối cùng bị một chảo vạch phá ống tay áo, hàn khí xâm nhập cánh tay bị thuốc ép chịu vừa lúc. Toàn bộ đấu hồn tràng lâm vào yên tĩnh như chết. Một xuyên bảy, Sử Lai Khắc Học Viện Chu Trúc Thanh hoàn thành một xuyên bảy hành động vĩ đại. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, khí tức bình ổn, hồn lực tiêu hao tựa hồ cũng không lớn. Thực lực này có thể xương kinh khủng. Chỗ khách quý ngồi, chữ Phong Chí mỉm cười gật đầu. Tuyết Thanh Hà trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Xa Giặc chủ giáo cao mày, không nghĩ tới cái này Sử Lai Khắc Học Viện lại có nhiều như vậy thiên tài. Phở Lẽn Đở cùng đại sư nhìn nhau nở nụ cười, trong mắt tràn đầy vui mừng. Chu Trúc Thanh tại vạn chúng chú mục phía dưới bình tĩnh đi xuống tràng, về tới Sử Lai Khắc trận doanh. Tiểu Vũ dùng sức vỗ bờ vai của nàng, chúc rõ ràng, thật lợi hại. Mã Hồng Tuấn càng là khoa trương kêu lên nữ thần, xin nhận lấy đầu gối của ta. Chu Trúc Thanh chỉ là khẽ gật đầu, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ. Diệp Âm nhìn xem nàng, tán thưởng cười cười. Chu Trúc Thanh hơi hơi nghiêng quá mức, trên mặt lúc này mới nổi lên đỏ ửng. Vòng thứ nhất tấn cấp thi đấu đối với Sử Lai Khắc Học Viện là hoàn mỹ, chân chính hiện lộ thực lực chỉ có Tiểu Vũ một người, lại triệt để giải quyết tranh tài. Ngày đầu tiên tranh tài kết thúc sau đó, tất cả học viện viện trưởng lên đài rút thăm. Tại ngày thứ hai trong trận đấu, bọn hắn rút ra đến đối thủ chính là Xí Hỏa Học Viện. Trận tiếp theo, Sử Lai Khắc Học Viện giao đấu Xí Hỏa Học Viện. Khi người chủ trì hô lên giao đấu xong vương lúc, Xí Hỏa Học Viện bên này trong nháy mắt buộc phát ra chiến ý mãnh liệt. Hỏa Vũ càng là bỗng nhiên đứng lên, tóc đỏ như lửa, Bích Mâu nhìn chằm chằm Sử Lai Khắc phương hướng. Báo thủ, rửa sạch đục nhã cơ hội tới. Đan nhân chiến, không có cái kia đáng chết nguyền rủa chi vương làm dối. Nàng phải dùng thực lực tuyệt đối chứng minh chính mình. Ca, để cho ta người thứ nhất lên. Hỏa Vũ nhìn về phía Hỏa Vô Song, trong mắt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Hỏa Vô Song gật gật đầu, cẩn thận một chút, đối phương thực lực tổng hợp rất mạnh. Ta biết. Hỏa Vũ hít sâu một hơi, đang muốn cất bước hướng đi đấu hồn đài. Đúng lúc này, Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng, một thân ảnh chậm rãi đứng lên, trên mặt mang cái kia quen thuộc, ôn hòa mỉm cười vô hại. Toàn trường trong nháy mắt xôn xao, giống như chảo dầu nóng bỏng bên trong dội tiến vào một bầu nước đá. Diệp Âm, hắn ra sân, hệ phụ trợ hồn sư đánh đan nhân chiến, Sử Lai Khắc điên rồi sao? Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn dùng nguyền rủa? Một đối một dùng như thế nào? Tiếng kinh hô, tiếng chất vấn trong nháy mắt che mất đấu hồn chàng. Hỏa Vũ bước chân cứng ở tại chỗ. Trên mặt chiến ý trong nháy mắt bị kinh ngạc cùng kinh nghi thay thế. Diệp Âm, hắn thứ nhất ra sân. Hắn muốn làm gì? Hỏa Vũ song cũng là con người đột nhiên co lại. Chữ Phong Chí bưng chén trà tay ngừng giữa không trung, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhật Tuyết, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng quắc. Sa Giật chủ giáo híp mắt lại, ánh mắt giống như rắn độc khóa chặt Diệp Âm. Diệp Âm chậm rãi đi lên đấu hồn đài, hướng về phía trọng tài khẽ gật đầu, tiếp đó nhìn về phía đối diện, ánh mắt rơi vào Hỏa Vũ trên mặt, nụ cười ôn hòa vẫn như cũ. Hỏa Vũ cô đương, nhiều ngày không thấy, khí sắc càng hơn trước kia. Xem ra tẩy hồn quả hiệu quả không tệ. Không đề cập tới tẩy hồn quả còn tốt, nhắc lên tẩy hồn quả, Hỏa Vũ liền nghĩ tới trận kia để cho nàng khắc cốt minh tâm thảm bại cũng có đủ. Vừa đè xuống lửa giận ầm vang dâng lên. Diệp Âm, thu hồi ngươi cái kia giả mù sa mưa sát mặt. Hỏa Vũ nổi giận nói, quanh thân hỏa diễm không bị khống chế bốc lên. Ngươi cho rằng đây là thi dự tuyển sao? Một đối một, ngươi điểm này mánh khóe không cần. Hôm nay ta liền để ngươi biết, hệ phụ trợ hồn sư cùng chiến hồn sư ở giữa, cách không thể vượt qua khoảng cách. Hỏa Vũ quanh thân hỏa diễm trong nháy mắt dâng lên cao mấy mét. Vàng, vàng, từ từ, bốn cái hồn hoàn hảo quang tỏa sáng. Nhiệt độ nóng bỏng để cho đấu hồn chung quanh đài không khí đều bắt đầu bặm méo. Nàng không còn nói nhảm, thân hình hóa thành một đạo liệt diễm lưu quang, lao thẳng tới Diệp Âm. Nàng muốn trong nháy mắt đem cái này mang cho nàng vô tận sỉ nhục nam nhân đánh xuống lôi đài. Toàn trường nín hơi, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, muốn nhìn một chút Diệp Âm ứng đối ra sao cái này ngọn lửa cuồng bạo xung kích, là chật vật né tránh, hoặc là trực tiếp chịu thua. Nhưng mà Diệp Âm đứng tại chỗ, vậy mà không có chút nào né tránh ý tứ, hắn thậm chí ngay cả võ hồn cũng không có phóng thích, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia để cho người ta nhìn không thấu ôn hòa nụ cười. Tự tìm cái chết. Trong mắt Hỏa Vũ tàn khốc lóe lên, đệ nhất hồn kỹ hỏa diễm lưu tinh, mấy chục quả thiêu đốt hỏa diễm lưu tinh giống như đạn pháo đánh phía Diệp Âm. Ngay tại cái kia ngọn lửa cuồng bạo sắp nuốt hết Diệp Âm mấy mắt, Diệp Âm động, động tác của hắn nhìn như chậm chạp, lại mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vật luận. Tay phải tùy ý nâng lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy. Dưới chân tử hắc đen năm cái hồn hoàn từ dưới chân dâng lên, thiện ác bảo châu mèo bay ra, cái kia đủ để dung kim hóa thạch cuồng bạo hỏa diễm lưu tinh. Tại tiếp xúc đến hắn thiện ác bảo châu thời điểm lại trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Đi theo thiện ác bảo châu xoay tròn xoay quanh, ngưng kết. Cuối cùng, tại hắn trên lòng bàn tay phương, hóa thành một quả vẹn vẹn có lớn nhỏ cỡ nắm tay thuần bạch sắc ngọn lửa. Cái kia ngọn lửa tuy nhỏ, nhưng nội bộ nhiệt độ lại là cực kỳ kinh khủng. Thậm chí viễn siêu Hỏa Vũ toàn lực lúc buộc phát nhiệt độ. Tất cả hỏa thuộc tính võ hồn hồn sư, bao quát Hỏa Vũ ở bên trong, hỏa diễm trong cơ thể hồn lực cũng giống như gặp tuyệt đối quân chủ, không bị khống chế run rẩy thần phục. Hỏa Vũ vọt tới trước thân ảnh ngạnh sinh sinh dừng lại. Nàng khó có thể tin nhìn xem Diệp Âm thủ tâm cái kia đóa chập chờn ngọn lửa. Làm sao có thể? Chỗ khách quý ngồi. Chữ Phong Chí bỗng nhiên đứng lên. Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhật Tuyết, hít một hơi lãnh khí. Sa Giật chủ giáo càng là bỗng nhiên biến sắc. Toàn trường tĩnh mịch. Diệp Âm một cái hệ phụ trợ hồn sư lại đem đối phương hỏa diễm khống chế, hơn nữa hiệu quả còn càng mạnh hơn. Hỏa Vũ cô nương làm nóng người kết thúc rồi sao? Bây giờ, tới phía ta. Lời còn chưa dứt, hắn con ngón đúng ra. Đạo kia thuần bạch sắc ngọn lửa vô thanh vô tức bắn về phía Hỏa Vũ. Hỏa Vũ con ngươi rút thành tây kim. Nàng cảm nhận được khí tức tử vong. Nàng hét lên thôi động toàn thân hồn lực, màu vỏ quýt hỏa diễm vòng bảo hộ tầng tầng lớp lớp đem nàng bảo khỏa. Nhưng ở cái kia thuần bạch sắc ngọn lửa trước mặt giống như dao nóng cắt mỡ bò. Tất cả hồn lực vòng bảo hộ trong nháy mắt bị xuyên thủng. Ngọn lửa lơ lửng tại Hỏa Vũ mi tâm phía trước một tấc chỗ. Cơ thể của Hỏa Vũ cứng ngắc, tất cả dũng khí cùng lửa giận ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngươi thua. Hỏa Vũ bờ môi run rẩy, cuối cùng thở dài một hơi. Ta chịu thua. Trọng tài âm thanh mang theo khó có thể tin run rẩy vang lên. Trận đầu, Sử Lai Khắc học viện, Diệp Âm thắng. Toàn bộ hoàng gia bãi săn lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại đấu hồn trên đài. Hệ phụ trợ hồn sư, ai mẹ nó tin a? Diệp Âm hoàn xem bốn phía, ánh mắt đảo qua từng trương kinh hãi muốn chết gương mặt, nhẹ giọng hỏi: "Cho mời cái tiếp theo thiên tài hỏa hệ hồn sư." Chương 169, cuối cùng đi ra bóng tối phong thiếu thiên hỏa vũ thất hồn lạc phách đi xuống đài, bóng lưng tiêu điều. Thua ở một cái chiến hồn sư trên tay, nàng có lẽ không cam lòng. Nhưng thua ở Diệp Âm dạng này một cái phụ trợ trên tay, mang tới lại là cấp độ càng sâu tuyệt vọng cùng mờ mịt. Sĩ Hỏa học viện sau đó ra sân đội biên, đấu trí hoàn toàn không có. Tại Diệp Âm cái kia đóa thuần bạch sắc ngọn lửa tuyệt đối áp chế xuống, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa diễm võ hồn giống như gặp khắc tinh, liên một phần mười uy lực đều không phát huy ra được. Diệp Âm thậm chí không tiếp tục động thủ phóng thích hồn kỹ, chỉ là đầu ngón tay cái kia đóa ngọn lửa chập chờn, tản ra cực hạn uy áp, cũng đủ để cho đối thủ tâm thần thất thủ. Động tác biến hình. Sĩ Hỏa học viện còn thừa 6 người, cơ hồ là xếp hàng lên đài, tiếp đó tượng trưng mà chống cự mấy lần. Liên tại trong tuyệt vọng bị ngọn lửa bức lui hoặc đánh tan. Một xuyên bảy. Sử Lai Khắc học viện Diệp Âm, lấy một loại so chu trúc thanh càng thêm rung động, càng thêm không nói lý phương thức, lần nữa hoàn thành một xuyên bảy. Toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có trọng tài khô khốc gầm thanh quân quần. Sử Lai Khắc học viện thắng. Sử Lai Khắc trận doanh bộ phát ra chấn thiên gieo họ. Tiểu Vũ nhảy cả tương. Âm ca, quá đẹp rồi. Mã Hồng Tuấn lẩm bẩm nói. Âm ca, ngươi thành thật giao phó ngươi có phải hay không 10 vạn năm hồn thú biến? như thế nào lợi hại như vậy? Diệp Âm. Ngày kế tiếp, Sử Lai Khắc học viện giao đấu Thiên Thủy học viện. Khi người chủ trì hô lên giao đấu xong phương lúc, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Diệp Âm cùng Thủy Băng Nhi trên thân. Thủy Băng Nhi thanh lãnh gương mặt tuyệt mỹ nhìn lên không ra hỉ nộ. Đôi mắt màu băng làm chỗ sâu lại cất giấu một tia phức tạp. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi lên đài. Thủy cô nương, thỉnh. Diệp Âm thiếu cho ôn hòa, khẽ gật đầu. Diệp đội trưởng, xin chỉ giáo. Thủy Băng Nhi âm thanh réo rắt, mang theo băng phượng hoàng võ hồn đặc hữu hàn ý chiến đấu bắt đầu. Thủy Băng Nhi không chút do dự, đệ tam hồn hoàn lập lòe, kháng cự băng vòng. Băng lãnh lực đẩy chàng trong nháy mắt bao phủ Diệp Âm, tính toán đem hắn đẩy ra khoảng cách. Đồng thời, đệ nhất hồn hoàn băng phong theo sát phía sau. Nàng muốn trình độ lớn nhất hạn chế Diệp Âm hành động. Nhưng mà, Diệp Âm chỉ là nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Đầu ngón tay, một tia đồng dạng tinh khiết, nhưng tản ra hoàn toàn tương phản cực hạn khí tức màu xanh đậm băng diễm nhảy vọt dựng lên. Cực hạn chi băng, băng phong hồn kỹ đụng vào cái kia sợi xanh đậm băng diễm, giống như bông tuyết rơi vào lò luyện, trong nháy mắt tan rã. Cái kia băng lãnh lực đẩy tràn tại cực hạn chi nước đá khí tức phía trước, cũng biến thành dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, phảng phất đang hướng quân vương hành lễ. Thủy Băng Nhi con ngươi đột nhiên rụt lại. Băng vượng hoàng võ hồn truyền đến trước nay chưa có rung động. Đối phương không chỉ nắm giữ lấy ngọn lửa sức mạnh, còn nắm giữ lấy hàn băng sức mạnh. Cái này sao có thể, hoàn toàn vi phạm với hồn sư giới thưởng thức. Diệp Âm đầu ngón tay gảy nhẹ, cái kia sợi xanh đậm băng diễm vô thanh vô tức trôi hướng Thủy Băng Nhi. Băng diễm những nơi đi qua, không khí ngưng kết, ngay cả tia sáng dường như đều bị đóng băng. Thủy Băng Nhi trong nháy mắt cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nàng ngưng kết toàn bộ hồn lực, đệ tứ hồn hoàn sáng lên. Băng hoàng thổ tức, một đạo ngưng luyện đến mức tận cùng màu băng lam cổ sáng phun ra ngoài, đón lấy cái kia sợi băng diễm. Xuy, băng hoàng thổ tức tại tiếp xúc đến xanh đậm băng diễm ngay mắt, trong nháy mắt tán loạn. Băng diễm thế đi không giảm, lơ lửng tại Thủy Băng Nhi trước người. Hàn khí thấu xương phảng phất đóng băng linh hồn của nàng. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo băng thuộc tính, tại đối phương cái này sợi băng diễm trước mặt, giống như đom đóm với hạ nguyệt. Thủy Băng Nhi sắc mặt trắng bệnh, hàm răng cắn chặt môi dưới, đôi mắt màu băng lam bên trong tràn đầy chấn kinh. Nàng nguyên lai tưởng rằng Diệp Âm hỏa thuộc tính khắc chế chính mình, lại không nghĩ rằng đối phương tại trên băng thuộc tính tạo nghệ, không ngờ đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi như thế. Thế thì còn đánh như thế nào? Nàng xem thấy Diệp Âm cái kia bình tĩnh nụ cười ấm áp, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Ta, Thủy Băng Nhi khó khăn mở miệng, âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Ta chịu thua. Ba chữ mở miệng, như có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Ít nhất, thua ở thuật ý, thực lực mang tính áp đảo trên lệnh phía dưới. So thua ở trên những cái kia loạn thất bát tao nguyền rủa, thể diện nhiều lắm. Diệp Âm mỉm cười, thu hồi băng diễm. Đã nhường. Thiên Thủy Học Viện còn lại đội viên theo thứ tự ra sân. Đối mặt trưởng không cực hạn băng hỏa Diệp Âm, kết quả không chút huyền niệm. Băng thuộc tính công kích bị cực hạn chi băng dễ dàng hóa giải hoặc đồng hóa. Thủy thuộc tính công kích tại trước mặt cực hạn chi hỏa trong nháy mắt bốc hơi. Diệp Âm thậm chí không có quá nhiều di động, đứng tại đấu hồn giữa đài, hạ bút thành văn giống như thao túng băng hỏa chi lực. Liên đem Thiên Thủy Học Viện còn thừa 6 tên đội viên từng cái bước lui hoặc trực tiếp áp chế không cách nào chuyển động. Lại là một hồi sạch sẽ gọn gàng một suy bảy. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Nếu như nói hôm qua đánh bại Xí Hỏa là rung động, như vậy hôm nay nghiền ép Thiên Thủy chính là triệt để phá vỡ. Hệ phụ trợ hồn vương, ai còn dám coi hắn là thành hệ phụ trợ? Đây rõ ràng là nắm trong tay băng hỏa bản nguyên quái vật. Chỗ khách quý ngồi, chữ Phong Chí thở dài, trong mắt tinh quang lấp lóe. Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhật Tuyết, trong tay áo ngón tay nắm chặt, ánh mắt càng thâm thúy kiên kỵ. Xa Giạt chủ giáo sắc mặt âm trầm đáng sợ, loại người này nếu như không thể vì vũ hồn điện sử dụng, như vậy tất nhiên là vũ hồn điện tai họa. Ngày kế tiếp, Sử Lai Khắc Học Viện giao đấu Thần Phong Học Viện. Khi Phong Tiếu Thiên tên bị đọc lên lúc, toàn trường người xem đều đưa cổ dài. Cái này vị trí tại thi dự tuyển lưu lại cực lớn bóng tối Thần Phong đội trưởng. Cuối cùng đi ra tự bế, một lần nữa đứng lên đấu hồn đài. Sắc mặt hắn vẫn như cũ có chút tái nhợt, ánh mắt lại mang theo một loại quyết đánh đến cùng quyết tuyệt cùng một loại vặn mèo cùng nhiệt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối diện đi lên Diệp Âm, âm thanh khàn giọng trầm thấp. Diệp Âm, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng hôm nay ta Phong Tiếu Thiên nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Dùng ta tự nghĩ ra hồn kỹ, tự tay đánh vỡ ngươi thần thoại bất bại. Sau lưng của hắn cực lớn phong ma hai cánh đột nhiên mở ra, thanh sắc phong nhận tại quanh thân lao nhanh xoay quanh, vàng, vàng, tím, tím bốn cái hồn hoàn quang mang lấp lánh. Diệp Âm, tiếp chiêu a! Phong Tiếu Thiên phát ra gầm lên giận dữ, thân hình hóa thành một đạo cuồng bạo thanh sắc gió lốc phóng lên trời. Hắn không có chút nào thăm dò, vừa lên tới liền phát động tối cường át chủ bài. Nhường ngươi nhìn ta một chút tật phong ma lang tam thập lục liên trạng, đây là ngưng tụ hắn tất cả quất đủ, không cam lòng cùng ý chí tự sáng tạo hồn kỹ. Thông qua cao tốc bổ nhào cùng hai cánh ngự lực, mỗi một lần chạm kích sức mạnh đều biết điệp ra phía trước nhất chạm uy lực, giống như vết dầu loang càng ngày càng mạnh. Trên lý luận tam thập lục chạm điệp ra, uy lực đủ để xé rách hồn vương phòng ngự. Đây là hy vọng duy nhất của hắn. Hắn muốn đường đường chính chính đánh bại Diệp Âm. Phong Thiếu Thiên mang theo khí thế một đi không trở lại, giống như lưu tinh từ trên cao đáp xuống. Đệ nhất chạm, lang lệ phong nhận xé rách không khí, mang theo the thé chói tai rít gào bổ về phía Diệp Âm. Thính phòng nín hơi ngưng thần. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, đối mặt cái này mưu đồ đã lâu tự sáng tạo hồn kỹ, Diệp Âm sẽ như thế nào ứng đối? Ngăn kháng, né tránh. Chỉ thấy Diệp Âm vẫn đứng tại chỗ, trên mặt thậm chí mang theo vẻ mong đợi. Hắn nhìn xem Phong Tiếu Thiên cái kia càng ngày càng gần tràn ngập quyết tuyệt thân ảnh, khóe miệng chậm rãi bung lên. Thứ hai hồn hoàn chợt lấp lóe. Chương 170, Phong Tiếu Thiên triệt để hết hy vọng, Ngọc Tiên Tâm vết thương cũ tái phát đầu hàng, chỉ thấy Diệp Âm vẫn đứng tại chỗ, trên mặt thậm chí mang theo vẻ mong đợi. Hắn nhìn xem Phong Tiếu Thiên cái kia càng ngày càng gần tràn ngập quyết tuyệt thân ảnh, khóe miệng chậm rãi bung lên. Thứ hai hồn hoàn chợt lấp loé. Thứ hai hồn kỹ nguyên rủa. Mục tiêu, tự sáng tạo hồn kỹ, Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm. Hiệu quả, Tam Thập Lục Liên Trảm tăng lên tới 72 liên trảm. Tác dụng phụ, mỗi một lần công kích đều cần vũ đạo, lại dáng múa nhất thiết phải một lần so một lần đao. Hồn kỹ hiệu quả trong nháy mắt có hiệu lực. Giữa không trung cơ thể của Phong Tiếu Thiên bỗng nhiên cứng đờ. Hắn cảm giác trong tay phong nhận sức mạnh giống như thoát hơi giống như phi tốc trôi qua. Càng chết là, hai cánh cùng thân thể của hắn hoàn toàn không nghe sai khiến. Nguyên bản cuồng bạo lăng lệ, tràn ngập lực lượng cảm giác bổ nhào chẳng kích. Ở dưới con mắt mọi người, đột nhiên đã biến thành một cái cực kỳ sốc nổi, giống như thiên nga dương cánh một dạng ưu nhã cú sốc. Phong ma hai cánh không còn là cắt lưỡi dao, mà là đã biến thành lướt đi lông vũ. Đệ nhất trạm đã biến thành một cái nu hòa giãn ra biểu diễn. Phong Tiếu Thiên, thính phòng, Thần Phong Học Viện đám người. Phong Tiếu Thiên trên mặt quyết tuyệt trong nháy mắt ngưng kết, đã biến thành cực hạn hoảng sợ cùng mờ mịt. Nhưng trong cơ thể hắn hồn lực cùng cơ thể động tác căn bản vốn không bị khống chế. Dựa theo Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trạm thiết đấu, kích thứ hai theo sát mà tới. Thân thể của hắn tại hồn kỹ quán tính cùng nguyên rủa song trọng tác dụng phía dưới, đột nhiên một cái xoay chuyển cấp tốc, vốn nên điệp ra sức mạnh, càng thêm cuồng bạo đệ nhị trạm, lại trở thành một cái nhẹ nhàng, mang theo múa ba lê xoay tròn đại hồi hoàn. Phong ma hai cánh giống như váy giống như phiêu động, thậm chí còn mang theo vài miếng lá rụng. Phong Tiếu Thiên, không. Trong lòng của hắn đang điên cuồng gào thét. Kích thứ ba. Sau khi rơi xuống đất, vốn nên là kề sát đất cực nhanh chí mạng chẳng kích, lại trở thành một cái tràn ngập cảm giác tiết tấu điệu nhảy cờ lật bước. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Phong Tiếu Thiên cước trên mặt đất điên cuồng giẫm đạp, tốc độ nhanh đến kinh người, bụi đất tung bay. Động tác hài hước đến cực điểm. Kích thứ tư, đệ ngũ kích. Cơ thể của Phong Tiếu Thiên tại nguyên rủa dưới sự khống chế, tại đấu hồn trên đài bắt đầu cá nhân hắn múa đơ tú. Động tác càng lúc càng nhanh, dáng múa càng ngày càng tao. Từ ba lê đến lẹt xẹt, từ tước sĩ đến điệu tango thậm chí còn xen lẫn một chút không thể tưởng tượng nổi, giống như múa hương ca một dạng động tác. Mỗi một lần động tác chuyển đổi đều vô cùng lưu loát, mỗi một lần chạm kích đều mang một loại quỷ dị vận luật cảm giác, tốc độ nhanh đến làm cho người hoa mắt. Nhưng mỗi một lần cái gọi là công kích đều mềm nhũn lao Diệp Âm góc áo xẹt qua, liền một tia phong áp đều mang không nổi. Đấu hồn trên đài, Phong Tiếu Thiên vẻ mặt nhăn nhó, nước mắt chảy ngang, trong miệng phát ra kêu gào tuyệt vọng. Dừng lại, mau dừng lại, ta không nhảy. A a a. Nhưng thân thể của hắn cũng vô cùng thành thật điệu, lấy siêu việt cực hạn tốc độ, hoàn thành Tật Phong Ma Lang 72 liền múa. Đến lúc cuối cùng một cái tràn ngập hí kịch tính chất, giống như chào cảm ơn một dạng lộn về phía trước thêm quay người hai tuần nửa động tác sau khi hoàn thành. Phong Tiếu Thiên giống như bị rút sạch tất cả sức lực, sủi lơ trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn qua bầu trời. Y phục trên người hắn tại trong cao tốc vũ động trở nên rách tung tóe. Trên mặt hôn tạp mồ hôi, nước mắt cùng bụi đất, linh hồn phảng phất đã xuất hiếu. Toàn bộ thế giới lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có Phong Tiếu Thiên cái kia thô trọng tuyệt vọng tiếng thở dốc tại đấu hồn trên đài quân quẩn. Trong tai há to miệng, nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình, mang theo vô tận thông cảm cùng một tia không dễ dàng phát giác nén cười. Trận đầu, Sử Lai Khắc Học Viện. Ách, Diệp Âm thắng. Hoa. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là càng thêm điên cuồng ồn ào náo động. Má ơi, Tam Thập Lục Liên Trạm biến 72 liền múa. Đây là cái gì thần tích? Phong Tiếu Thiên đội trưởng, hắn lại thăng hoa. Từ đánh giám Nam Hải đến linh hồn vũ giả, Diệp Âm ngươi thật là một cái nhân tài. Ha 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 ha, cứu mạng. Cái này so với tìm chân còn quá phận. Thần Phong Học Viện vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thần Phong Học Viện khu nghỉ ngơi, một mảnh tuyệt vọng tĩnh mịch. Các đội viên bù mặt, không đành lòng lại nhìn. Xong, đội trưởng triệt để xong. Chỗ khách quý ngồi, chữ phong chí cây quạt trong tay rơi trên mặt đất. Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhật Tuyết, lấy tay che mặt, bả vai run rẩy dữ dội. Xa Giác chủ giáo khuôn mặt đã chết lặng. Lôi Đình Học Viện khu nghỉ ngơi. Ngọc Thiên Tâm hôm nay cuối cùng khỏi bệnh tái xuất, cố ý chạy đến đấu trường, chuẩn bị xem Phong Tiếu Thiên như thế nào khiêu chiến Diệp Âm, thu lượng kinh nghiệm giáo huấn. Hắn vừa mới vào chỗ, mắt thấy Phong Tiếu Thiên từ bi tráng xung kích đến hoa lệ nhảy múa toàn bộ quá trình. Ngọc Thiên Tâm biểu tình trên mặt, từ chờ mong đến kinh ngạc, đến khó lấy tin, lại đến cực hạn hoảng sợ cùng sâu đậm thông cảm. Cuối cùng, khi Phong Tiếu Thiên giống như phá bao tải giống như tê liệt ngã xuống trên đài, Ngọc Thiên Tâm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn nhớ tới Diệp Âm cái kia đáng sợ mùi rủa, nhớ tới chính mình nghĩ lại mà kinh tập đùi đẹp sự kiện, một luồng hơi lạnh từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Hắn bỗng nhiên đứng lên, cái ghế đều bị kéo ngã. Đội trưởng, phó đội trưởng sấm dậy cả kinh. Chỉ thấy Ngọc Thiên Tâm che ngực, trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ biểu lộ, âm thanh suy yếu mà gấp rút. Nhanh, mau đỡ ta trở về, ta vết thương cũ, giống như lại tái phát. Tim đập nhanh, hụt hơi, hô hấp khó khăn. Nhanh, phòng y tế. Hắn cơ hồ là liền lăn một vòng tại đội viên nâng đỡ thoát đi xem so tài khu. Tốc độ kia so với hắn thi triển công kích mãnh liệt nhất lúc còn nhanh hơn mấy phần. Phản phất sau lưng có hồng thủy manh thú đang truy đuổi. Sấm dậy nhìn xem đội trưởng hốt hoảng thoát đi bóng lưng, lại nhìn một chút trên đài thất hồn lạc phách Phong Tiếu Thiên, suy nghĩ lại một chút chính mình tao ngộ. Hắn yên lặng ngồi trở lại vị trí, ánh mắt trống rỗng. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm, cái này tấn cấp thi đấu, người nào thích bên trên ai lên đi. Diệp Âm, căn bản cũng không phải là người a. Đấu hồn trên đài, Diệp Âm nhìn xem bị điều trị hồn sư giống như giơ lên thi thể giống như khiêm đi, hai mắt triệt để mất đi tiêu cự Phong Tiếu Thiên. Nhẹ nhàng phủi phủi trên tay áo cũng không tồn tại cho bụi. Hướng về phía Thần Phong Học Viện còn lại các đội viên, lộ ra một cái ôn hòa vô hại, người vật vô hại tiêu chuẩn mỉm cười. Cái tiếp theo, Thần Phong học viện đám người cùng nhau dùng mình một cái, tập thể lui về sau một bước, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng cự tuyệt. Trọng tài khỏe miệng co giật lấy, nhìn xem Thần Phong học viện bên kia không có chút nào chiến ý dáng vẻ, bất đắc dĩ tuyên bố, Thần Phong học viện bỏ quyền, Sử Lai Khắc học viện thắng, tấn cấp cuộc so tài ngày thứ 3. Tại Diệp Âm chế tạo một vòng mới linh hồn phong bạo cùng Ngọc Thiên Tâm vết thương cũ tái phát bên trong, hạ màn kết thúc. Nguyên rủa chi vương Diệp Âm chi danh, triệt để trở thành tấn cấp thi đấu tất cả đội ngũ ác ngộng. Hắn không chỉ có thể dùng hệ phụ trợ thân phận đánh ra nghiền ép cấp chiến tích, càng có thể dùng không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, để cho đối thủ ở dưới con mắt mọi người thăng hoa bản thân, xã hội tính tử vong đến cùng. Tấn cấp cuộc so tài hành trình, tại Diệp Âm mang tới kéo dài rung động cùng trong vui mừng, một đường hát vang. Tấn cấp thi đấu 14 chàng, 14 thắng liên tiếp. Toàn bộ 15 chi đội ngũ bên trong, Sử Lai Khắc học viện xếp hạng thứ nhất, thu được thiên đấu đế quốc phân khu cao nhất thứ tự. Chương 171, ám sát Diệp Âm hoàng gia bài săn ồn ào náo động hết thể đều kết thúc. Tấn cấp thi đấu xếp hạng sau cùng trên bảng. Sử Lai Khắc học viện lấy làm cho người hít thở không thông toàn thắng chiến tích, chỗ cao đứng đầu bảng. Theo sát phía sau Thiên Thủy học viện, Xí Hỏa học viện, Lôi Đình học viện tích phân tương cận, Thần Phong học viện hạng chót. Tranh tài kết thúc, Tuyết Dạ đại đế không thể nghi ngờ lại là một phần rõ rạc của vũ, khích lệ. Kế tiếp, tổng quyết tái chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Đó mới là quyết định ai là lớn 6 tối cường học viện chân chính chiến đấu. Thân là đế vương, Tuyết Dạ đại đế đương nhiên không thể tự ý rời Thiên Đấu Thành. Đang diễn nói sau khi kết thúc, Tuyết Dạ đại đế tuyên bố, từ thái tử Tuyết Thanh Hà đại biểu hắn xem như Thiên Đấu Đế quốc sứ giả, tham gia lần so tài này giám khảo việc làm. Mà Thiên Đấu Đế quốc một phương 15 chi đội ngũ, để cho hắn tự mình cùng đi, đi tới hai đại đế quốc chô giao giới một tòa thành thị tiến hành sau cùng tổng quyết tái. Tổng quyết tái để cho Vũ Hồn Điện chủ trì cử hành, cho mỗi chiến đội điều chỉnh thời gian chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau, hết thảy 15 cái chiến đội, tăng thêm lão sư cùng với 500 tên hoàng gia kỵ sĩ đoàn binh sĩ hộ tống, một nhóm hơn 1000 người, ra đi tới tổng quyết tái tổ chức điện. Vũ Hồn Thành, Sử Lai Khắc học viện trong doanh trướng, bầu không khí nhẹ nhõm mà nhiệt liệt. Flerlender cười miệng toe toét, Ngọc Tiểu Cương trên mặt cũng mang theo khó được vui mừng nụ cười. Diệp Âm vẫn là cái kia không mặn không nhạt dáng vẻ, tựa ở một bên giường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Đái Mộ Bạch, Tiểu Vũ bọn người thì tại hưng phấn mà thảo luận Vũ Hồn Thành kiến thức. Nghe nói Vũ Hồn Thành là đại lục hành vi nhất thành thị, so Thiên Đấu Thành còn muốn hùng vĩ. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện cùng Đấu La Điện là ở chỗ này. Mã Hồng Tuấn xoa xoa tay, một mặt hướng tới. Hắc hắc, đến Vũ Hồn Thành, bàn ra ta nên thật tốt kiến thức một chút. Linh 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 hừ nhẹ một tiếng. Mập mạp ngươi vẫn là an phận một chút à, Vũ Hồn Thành cũng không phải Thiên Đấu Thành, cẩn thận rước họa vào thân. Chu Trúc Thanh không nói gì, nhưng trong mắt lạnh như băng chỗ sâu cũng lướt qua một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Nhưng đến nỗi là đang chờ mong cái gì, có thể cũng chỉ có chính nàng biết. Cùng lúc đó, Thiên Đấu Thành, Võ Hồn Thánh Điện. Xạ Giạt chủ giáo một thân một mình đứng tại một gian kia sáng mở tối trong tinh thất. Trung ương đứng sừng sững lấy một tòa phức tạp hồn đạo thông tin pháp trận. Hắn hít sâu một hơi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra mấy khối tản ra ánh ánh bạch quang không biết tên đồ vật để vào pháp trận năng lượng tiết điểm. Hai tay cung kính kết xuất một cái phức tạp ấn quyết. Một đạo tinh thuần hồn lực rót vào pháp trận hạch tâm. Ông. Pháp trận trong nháy mắt được thắp sáng, vô số phù văn huyền ảo ở trong đó lưu chuyển, tản mát ra mãnh liệt không gian ba động. Một đạo nhu hòa lại mang theo uy nghiêm vô thượng giọng nữ từ chính giữa trận pháp vang lên, giống như thần dụ buông xuống. Xạ Giạt, chuyện gì? Xạ Giạt cơ thể run lên bần bật, đội vàng quỳ một chân trên đất, đầu người buông xuống, âm thanh mang theo vô cùng cung kính. Giáo Hoàng Miễn Hạ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Giảng. Xạ Giạt hít sâu một hơi, tổ chức lấy ngôn ngữ, đem thiên đấu phân khu thi dự tuyển cùng tấn cấp cuộc so tài tình huống, nhất là liên quan tới Sử Lai Khắc học viện cùng Diệp Âm hết thảy, không rõ chi tiết mà hồi báo đi lên. Từ thi dự tuyển Thần Phong trước mặt mọi người đánh giám, tượng giáp liên hoàn đấu vật, Xí Hỏa hát vang tự bạo, Thiên Thủy lãng mạn phi tuyết, Lôi Đỉnh cặp đùi đẹp của nhiệt. Đến tấn cấp thi đấu Chu Trúc Thanh 1/7, lại đến Diệp Âm lấy hệ phụ trợ thân phận lên đài. Trường Không Cực Hạn chi hỏa băng nghiền ép Thiên Thủy Xí Hỏa, cuối cùng Phong Tiếu Thiên Bi tráng xung kích biến 72 lần múa, hắn miêu tả đến cực kỳ kỹ càng. Trong giọng nói tràn đầy nghiêm trọng, kiên kỵ. Giáo Hoàng Miễn Hạ. Xa Giạt ngữ khí trở nên gấp rút mà kích động. Kẻ này Diệp Âm, thủ đoạn quỷ dị khó lường, tâm tính càng là khó mà nắm lấy. Nguyên rủa năng lực trước đây chưa từng gặp, khó lòng phòng bị. Bây giờ tấn cấp thi đấu kết thúc, hắn càng là thể hiện ra kinh khủng cực hạn băng hỏa song thuộc tính. Lấy chỉ là 52 cấp hồn vương chi thần, có thể dễ dàng như thế trưởng khống bản nguyên chi lực, đơn giản chưa từng nghe thấy. Thiên phú như vậy, thủ đoạn như vậy, sợ không phải bật trong ao. Nếu mặc cho trưởng thành, sau này tất thành ta Vũ Hồn Điện họa lớn trong lòng. Hắn dừng lại một chút, âm thanh đè thấp, mang theo một tia xin chỉ thị cùng ngân lệ. Thuộc hạ xin chỉ thị miệng hạ ý chỉ. Phải chăng trước khi đến Vũ Hồn Thành trên đường, tìm cơ hội đem hắn. Hắn không có đem lời nói xong, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Diệt trừ. Pháp trận đối diện lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Cái kia trầm mặc để cho Xạ Giạt cái chán chảy ra chi tiết mồ hôi lạnh. Một lát sau, bị đông cái kia lạnh lùng phải không chứa một tia khói lửa âm thanh vang lên lần nữa. Ngữ khí bình tĩnh không lay động, như là đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Xạ Giạt, ngươi khẩn trương thái quá. Một cái hồn vương mà thôi. Thanh âm của nàng mang theo một loại quan sát chúng sinh hờ hững. Thiên phú dị bẩm, thủ đoạn quỷ dị. Thế gian này chưa từng thiếu thiên tài, nhưng có thể chân chính đăng lâm tuyệt đỉnh, sống đến sau cùng lại có mấy người. Tuyệt đại đa số cái gọi là thiên tài bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn lưu tinh, rực rỡ nhất thời, cuối cùng khó thoát chết yểu vận mệnh. Xạ Giặc trong lòng run lên, giáo hoàng miệng hạ đây ý là cực hạn thuộc tính, cũng là tính toán hiếm thấy. Bị Đông Âm Thanh vẫn như cũ bình thản, nhưng hắn cuối cùng chỉ là hồn vương, hồn thánh phía dưới đều là run rế. Cho dù hắn may mắn thành tựu phong hào đấu la, lời của nàng có chút dừng lại, tựa hồ cảm thấy cái giả thiết này có chút nực cười, lập tức phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ, lại ẩn chứa uy nghiêm vô thượng cùng tuyệt đối tự tin hừ nhẹ. Hừ, phong hào đấu la, ta vũ hồn điện chẳng lẽ còn quá ít ta? Chỉ là một cái Diệp Âm, không nổi lên được sóng gió. Không cần kinh hoàng, càng không cần đi cái kia lén lút ám sát sự tình, đồ chọc người trò cười. Để cho hắn tới vũ hồn thành, bản tọa cũng nghĩ xem, cái này nhường ngươi Xạ Giặc đều rối loạn tức lòng nguyện rủa chi vương, đến cùng ra sao bộ dáng? Xem hắn có thể tại tổng quyết tái trên sân khấu lật ra mấy đóa bọt nước. Nếu hắn thật có khuấy động phong vân bản sự, bị Đông Âm Thanh không có tiếp tục nữa. Xạ Giặc lệnh cả tim, vội vàng đáp, là thuộc hạ hiểu rồi, xin nghe miệng hạ dụ lệnh. Pháp trận tia sáng chậm rãi ảm đạm xuống, thông tin kết thúc. Xạ Giặc duy trì quỳ một chân trên đất tư thế thật lâu, mới chậm rãi đứng lên. Phía sau lưng áo bào đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Giáo hoàng miệng hạ thái độ vậy mà hời hợt như thế, khinh thị, vẫn là tuyệt đối tự tin. Hắn hồi tưởng lại Diệp Âm cái kia ôn hòa nụ cười phía dưới ẩn sâu tà tứ cùng đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, trong lòng cái kia cố hàn ý lại vẫn luôn không cách nào tan đi. Có thể tại giáo hoàng miệng hạ trong mắt, Diệp Âm chính xác không đáng giá nhắc tới. Nhưng Xạ Giặc ẩn ẩn có loại dự cảm, cái này Diệp Âm tuyệt không phải bình thường thiên tài có thể so sánh. Hắn tồn tại có lẽ sẽ trở thành năm nay đại tái, thậm chí vũ hồn điện tương lai cách cục bên trong một cái không thể nào đoán trước cực lớn biến số. Ba ngày kỳ nghỉ dưỡng sức nháy mắt thoáng qua. Sáng sớm, hoàng gia bãi săn tình kỳ pháp phối, 15 chi tấn cấp đội ngũ trở xuất phát, 500 tên tinh nhuệ hoàng gia kỵ sĩ đoàn binh sĩ khôi minh giáp lượng xếp hàng chỉnh tề, tản ra túc sát chi khí. Bọn hắn đem hộ tống chi này gánh chịu lấy thiên đấu đế quốc vinh dự đội ngũ đi tới hồn sư giới thánh địa vũ hồn thành. Sử lai khắc học viện vẫn là tiêu điểm. Diệp Âm đứng tại đội ngũ phía trước nhất, đón mặt trời mới mọc, trên mặt mang ôn hòa mỉm cười vô hại. Tại phía sau hắn, đồng bạn trên mặt tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng đối với khiêu chiến hưng phấn. Đội ngũ chậm rãi xuất phát, bánh xe cuộn cuộn, móng ngựa đạp đạp, vung lên một đường bụi mù. Chương 172, tổng quyết tái hơn ngàn người đội ngũ, tại 500 tên tinh nhuệ hoàng gia kỵ sĩ bảo vệ phía dưới, trùng trùng điệp điệp, vượt qua sơn hà. Trên đường đi, cũng không tao ngộ trong dự đoán phiền phức. Có lẽ là Xạ Giặc chủ giáo truyền đạt giáo hoàng ý chỉ có tác dụng, cũng có lẽ là vũ hồn điện chính xác chưa từng đem Diệp Âm cái này nho nhỏ hồn vương để vào mắt. Đường đi bình tĩnh có chút ra ngoài ý định, ngẫu nhiên gặp phải mắt không mở đạo phỉ giặc cỏ. Tại 500 tên trang bị đến tận răng hoàng gia kỵ sĩ trước mặt, căn bản không nổi lên được nửa điểm bọt nước. Sau 15 ngày, khi đoàn xe chạy qua cuối cùng nhất đạo sân hải, một tòa giống như phủ phục như cự thú hùng vĩ thành trì, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vũ Hồn Thành, nó cũng không phải là xây dựng ở phía trên vùng bình nguyên, mà là xây dựng lưng vào núi, ba mặt toàn núi, tường thành toàn thân từ đá hoa cương cứng rắn sửa chữa mà thành, cao tới 80m. Độ dày cũng vượt qua 30m, lập lòe như kim loại lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng lộng lẫy. Kỳ lạ nhất là, Vũ Hồn Thành không hề giống phổ thông thành thị như thế là tứ giác, mà là hình lục giác. Trên tường thành phụ trách tuần tra toàn bộ đều là hồn sư, mặc vũ hồn điện chuyên môn trang phục. Sáu mặt trên tường thành đều có một cái cực lớn phù điêu, cùng vũ hồn điện trên lệnh bài sáu loại võ hồn hoàn toàn tương tự, tượng trưng cho tòa thành trì này trí cao vô thượng địa vị. Tại hình lục giác vũ hồn thành chính giữa, một tòa gò núi bị hoàn toàn san bằng, bên trên đứng sừng sững lấy một mảnh vàng son lộng lẫy, khí thế bảng bạc khu kiến trúc. Giáo hoàng điện, đấu la điện, võ hồn thánh điện, ba tòa tựa như thần tích một dạng to lớn điện đường dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, tản ra uy nghiêm làm kẻ khác hít thở không thông cùng thần thánh khí tức. Giống như ba tòa cự phong, trấn áp cả mảnh đại lục khí vận. Cho dù là cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được cái kia có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác các bách. Đó chính là Vũ Hồn Điện. Mã Hồng Tuấn tự lẩm bẩm, trên mặt béo tràn đầy rung động. Linh Minh Minh thân là Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa, cũng không thể không thừa nhận, đơn thuần khí thế rộng rãi, Thất Bảo Lưu Ly Tông sơn môn kém xa này. Đường Tam nhìn qua tòa kia tượng trưng cho Vũ Hồn Điện quyền lực chí cao giáo hoàng điện, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tia sáng. Chỉ có Diệp Âm, vẫn như cũ tựa ở toa xe bên cửa sổ, trên mặt mang bộ kia giống như mặt nạ một dạng ôn hòa mỉm cười. Đội ngũ tại Vũ Hồn Thành đông môn phía trước dừng lại. Cao lớn cửa thành chậm rãi mở ra. Một đội thân mang màu bạc có áo giáp, khí tức hung hãn hộ điện kỵ sĩ chỉnh tề xếp hàng mà ra. Cầm đầu một cái kỵ sĩ thống lĩnh, khí tức bỗng nhiên đạt đến hồn thánh cấp bậc. Ánh mắt của hắn như nước, đảo qua đội xe, cuối cùng rơi vào Tuyết Thanh Hà trên thân. Hơi hơi không người, cung nên thái tử điện hạ. Phụ giáo hoàng miện hạ sắc lệnh, thiên đấu đế quốc tấn cấp đội ngũ, từ chúng ta hộ điện kỵ sĩ tiếp dẫn vào thành, và ở Vũ Hồn Điện đặc biệt an bài dịch quán. Tuyết Thanh Hà thong dong xuống xe, ôn hòa gật đầu. Làm phiền. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ hộ tống đến nước này kết thúc. Tại hộ điện kỵ sĩ dẫn đạo phía dưới, 15 chi đội ngũ xuyên qua vừa dày vừa nặng cửa thành, tiến nhập tòa này hồn sư trong lòng thánh thành. Nội thành đường đi rộng lớn sạch sẽ, lối kiến trúc thống nhất mà trang nghiêm. Người đi đường phần lớn thân mang hồn sư trường bảo, khí tức ngưng luyện. Lúc hành tẩu đều mang một loại thuộc về vũ hồn điện tiêu ngạo cùng tự hạn chế. Trong không khí tràn ngập một loại vô hình trang nghiêm cùng áp lực. Cuối cùng, đội ngũ được đưa tới ở vào bên trong vũ hồn thành khu vực một tòa cực lớn dịch quán. Dịch quán hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã, công trình hoàn mỹ. So với hoàng gia bãi săn doanh trướng không biết thư thích gấp bao nhiêu lần. Mỗi chi đội ngũ đều có nhà độc lập, không liên quan tới nhau. Chư bị mời ở đây nghỉ ngơi. Hộ điện kỵ sĩ thống lĩnh âm thanh băng lãnh, Tổng quyết tái vào khoảng 3 ngày sau, tại giáo hoàng trước điện quảng trường chính thức cử hành. Cụ thể lịch đấu quy tắc, ngày mai sẽ có chuyên gia thông chi. Nội thành trừ đặc biệt khu vực bên ngoài, có thể tự do hoạt động, nhưng nhớ lấy tuân thủ vũ hồn thành luật pháp, không được tự tiện tới gần giáo hoàng điện, đấu la điện mấy người hạch tâm cấm điện. Nói xong, liền lưu lại vài tên thủ vệ, dẫn đội rời đi. Sử Lai khắc đám người được phân phối đến một tòa tương đối yên lặng biệt lạc. Dàn xếp lại sau, Flander lập tức triệu tập đám người. Đều giữ vững tinh thần tới. Flander đẩy mắt kính một cái, thần sắc nghiêm túc. Ở đây không phải thiên đấu thành, là vũ hồn điện hang ổ. Mọi cử động muốn phá lệ cẩn thận. Nhất là ngươi, Diệp Âm. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía Diệp Âm. Thi dự tuyển cùng tấn cấp thi đấu ngươi ra danh tiếng quá lớn. Vũ hồn điện không có khả năng không chú ý ngươi. Nhớ lấy thu liễm tài năng, không đến bạn bất đắc dĩ, không dùng lại những cái kia. Ân. Thủ đoạn đặc thủ. Nơi này thủy quá sâu. Đại sư cũng trầm giọng nói. Tiểu Tam, Một Bạch, chúc rõ ràng, tấn cấp thi đấu các ngươi cũng nhìn thấy, Diệp Âm mặc dù cường đại, nhưng vũ hồn thành ngọa hổ tàng long, tổng quyết tái đối thủ chỉ có thể càng mạnh hơn. Các ngươi phải tùy thời làm tốt khổ chiến chuẩn bị. Diệp Âm gật gật đầu, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ. Viện trưởng, lão sư yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Đái Một Bạch mấy người cũng nhao nhao đáp dạng. Đơn giản căn dặn sau, đám người trở về phòng của mình nghỉ ngơi dưỡng sức. Diệp Âm đẩy ra gian phòng của mình cửa sổ. Gió đêm mang theo một chút hơi lạnh cùng vũ hồn thành đặc hữu, hỗn hợp có hồn lực khí tức ba động quất vào mặt mà đến. Ánh mắt của hắn vượt qua trọng trọng biệt lạc, nhìn về phía nơi xa tòa kia ở trong màn đêm vẫn như cũ tản ra mông lung kim quang giáo hoàng điện. Khoe miệng câu lên một nét khó có thể phát hiện độ cong. Vũ hồn điện, giáo hoàng, bị đông. Thực sự là chờ mong a. Ba ngày sau, sáng sớm, khi luồng thứ nhất nắng sớm đâm thủng tầng mây, trước giáo hoàng điện cái kia to lớn bạch ngọc quảng trường đã là người người nhốn nháo. Cực lớn quảng trường đường kính vượt qua ngàn mét, toàn bộ từ màu trắng đá hoa cương lát thành, sáng đến có thể soi gương. Quảng trường chính giữa, một tòa cao tới 10 mét, từ hán bạch ngọc điêu khắc mà thành cực lớn bình đài yên tĩnh đứng sừng sững. Trên bình đài, ba thanh nạm vô số rực rỡ bảo thạch, tượng trưng cho quyền lực trí cao mạ vàng đại ý tại trong nắng sớm dạng nơi rực rỡ. Giáo hoàng bị đông, cùng với hai vị khác vũ hồn điện đỉnh cao cường giả sẽ đích thân tới quan chiến. Phía dưới bình đài, phân ra mấy chục cái chỉnh tề khu vực, cung cấp đến từ thiên đấu, tinh la hai đại đế quốc cùng với vũ hồn điện cử đi ba nhánh hạt giống đội ngũ nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu. 33 chi đội ngũ, đại biểu cho toàn bộ đại lục thế hệ tuổi trẻ hồn sư đỉnh tiêm sức mạnh. Bây giờ tề tụ nơi này, trong không khí tràn ngập vô hình khói lửa, không khí ngột ngạt mà nóng bỏng. Sử Lai Khắc học viện đám người mặc mới tinh thị lục sắc đồng phục của đội, tại hộ điện kỵ sĩ dẫn đạo phía dưới bước vào quảng trường. Trong nháy mắt hấp dẫn vô số đạo ánh mắt, hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu, kiên kỵ, khinh thường đủ loại cảm xúc xen lẫn. Nhìn, đó chính là Sử Lai Khắc học viện. Người cầm đầu kia chính là Diệp Âm, nguồn rủa chi vương. Nhìn rất phổ thông đi suy. Nhỏ giọng một chút, ngươi nghĩ đánh giám sao? Rất im lặng. Tiếng bàn luận xôn xao giống như nước thủy triều lan tràn. Sử Lai Khắc đám người nhìn không chớp mắt, tại thuộc về mình khu vực đứng vững. Diệp Âm ánh mắt tùy ý đảo qua bốn phía, rất nhanh liền cùng mấy đạo sắc bén ánh mắt va chạm. Bên trái cách đó không xa, Tinh La Đế quốc một phương, David cùng Chu Trúc Vân ánh mắt giống như rắn độc gắt gao khóa chặt tại Đái Một Bạch cùng Chu Trúc Thanh trên thân, mang theo không che giấu chút nào sát ý cùng băng lãnh của cận. Chương 173, trận đầu quyết đấu Tinh La Hoàng gia học viện. Đái Một Bạch lạnh rên một tiếng, không sợ hãi chút nào trở về trường đi qua. Chu Trúc Thanh thì giống như vạn niên huyền băng, ánh mắt không có chút ba động nào. Phía bên phải, Vũ Hồn Điện Hoàng Kim một đời tổ ba người chỗ khu vực. Tăng Nguyệt, Hồ Liên Na, Diễm ba người giống như hạt giữa bầy gà. Tàng Nguyệt ôm ấp hai tay, ánh mắt bên nghễ, mang theo một loại quan sát con kiến hôi cao ngạo. Diễm ánh mắt nóng bỏng bá đạo, không chút kiên kỵ quét mắt Sử Lai Khắc đám người. Hồ Liệt Na là người khác chú ý nhất. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, một thân màu đen nạm vàng văn trang phục phát họa ra đường cong hoàn mỹ. Dung nhan tuyệt đẹp không thể bắt bẻ, kỳ lạ nhất là trên người nàng toát ra loại kia khí chất, phản phất mang theo một loại trời sinh mị hoặc chi lực, để cho người ta không nhịn được muốn tới gần. Ánh mắt của nàng cũng không dừng lại quá nhiều, chỉ là tại Diệp Âm trên thân ngắn ngủi lướt qua. Cặp kia thanh tịnh động lòng người trong đôi mắt mang theo một tia yêu kỳ, nét miệng lên một vòng nụ cười như có như không. Rõ ràng vị này vũ hồn điện thánh nữ cũng nghe nói vị này nguyền rủa chi vương sự tích. Hừ, một đám gà đất chó sành. Diễm kinh thường lạnh rên một tiếng, thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển vào Sử Lai Khắc trong thai mọi người. Cái kia Diệp Âm bất quá là dựa vào chút bảng môn tà đạo thôi, trước thực lực tuyệt đối không chịu nổi một kích. Ta Nguyệt khỏe miệng hơi bệnh, cũng không phản bác. Hồ Liệt Na vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt mỉm cười. Sử Lai Khắc bên này, Mã Hồng Tuấn lập tức không làm dựa vào. Cái kia hồng mao quái phách lối cái gì? Đái Một Bạch lạnh lùng nói sớm muộn cho hắn biết lợi hại. Tiểu Vũ càng là tức giận đến đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt. Diệp Âm lại chỉ là cười cười, phản phất không nghe thấy. Đúng lúc này, keng, 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 ba tiếng du dương mà trang nghiêm tiếng chuông vang vọng toàn bộ vũ hồn thành. Quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều kính sợ mà nhìn về phía giáo hoàng điện cái kia cao tới 20 mét cực lớn cổng vòm. Sau một lát, giáo hoàng điện cửa hông lặng yên mở ra. 12 tên thân mang lễ phục màu đỏ, khí tức uyên thâm như biển hồn sư nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn chậm rãi đi đến giáo hoàng điện trước cửa, phân tả hữu mà đứng, mỗi bên cạnh 6 người. Một người cầm đầu cao giọng nói giáo hoàng miện hạ giá lâm. Vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế. Ba tiếng giống như trời long đất lở tiếng hô hoán lãng từ quảng trường chợt vang lên. Tất cả hộ điện kỵ sĩ, vũ hồn điện sở thuộc hồn sư đều quỳ một chân trên đất, trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ. cực lớn cửa điện chậm chậm mở ra, một thân ảnh chậm rãi từ trong đi ra. Nàng dáng người không cao, một thân màu đen nạm vàng văn hoa lệ trường bào, đầu đội cửu khúc tử kim quan, tay cầm một cây dài ước chừng 2 mét, nạm vô số bảo thạch quyền trượng, da thịt trắng nõn, gần như hoàn mỹ dung mạo. Thân ảnh của nàng đắm chìm trong mới lên trong ánh nắng, phản phất bao phủ một tầng thần thánh vầng sáng. Trên người nàng toát ra loại kia vô hình cao quý thần thánh, khiến cho mọi người ở trước mặt nàng đều có loại muốn quỳ bái cảm giác. Vũ hồn điện người thống trị cao nhất, hiện nay hồn sư giới đệ nhất nhân, giáo hoàng Bị Đông. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh đảo qua quảng trường tất cả mọi người, lại phảng phất toàn bộ thiên địa đều lấy nàng làm trung tâm. Cương đại uy nghiêm giống như thực chất bao phủ toàn bộ quảng trường. Tham kiến giáo hoàng miện hạ. Tất cả vũ hồn điện sở thuộc, tại thời khắc này toàn bộ quỳ một gối xuống trên mặt đất. Còn lại số đông hồn sư đều theo thứ tự nhau quỳ xuống. Bao quát số lớn dự thi nhân viên. Nhưng ở Sử Lai khắc bên này, lại là đồng loạt một cái quỳ xuống cũng không có. Đái Mục Bạch là hoàng tử, Linh Vinh Vinh là thất bảo Lưu Ly tông tương lai tông chủ. Những người còn lại từng cái một hoặc là trong lòng không cam lòng hoặc chính là mang theo điểm ngông nên. Ngược lại chỉ là hơi hơi không người, hay một cái tiêu chuẩn hồn sư lễ. Cái này tại quy xuống một mảnh trong đám người, lộ ra phá lệ đột ngột. Diệp Âm ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nên tiếp trên đài cao, cái kia giống như thần linh giống như bao quát chúng sinh ánh mắt. Khoe miệng, vẫn như cũ mang theo cái kia ôn hòa vô hại, người vật vô hại mỉm cười. Bị Đông ánh mắt, trong nháy mắt xuyên thấu không gian khoảng cách, rơi vào Diệp Âm trên thân. Bốn mắt nhìn nhau. Không khí phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Sử Lai Khắc học viện mấy người đột ngột không mình hành lễ. Tại quy xuống một mảnh trong đám người giống như hạt giữa bầy gà, trong nháy mắt hấp dẫn vô số đạo kinh ngạc, ánh mắt phẫn nộ, nhất là vũ hồn điện sở thuộc những cái kia hồng y giáo chủ cùng hộ điện các kỵ sĩ, trong mắt càng là phun ra lửa giận, lớn mật, dám đối với giáo hoàng miện hạ bất kính. Tới gần Sử Lai Khắc khu vực một cái hồng y giáo chủ nghiêm nghị quát lớn, bàng bạc hồn lực uy áp giống như nộ đảo giống như rung mạnh lao tới, nhưng mà cỗ uy áp này rơi vào Diệp Âm trên thân, lại giống như châu đất xuống biển, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Diệp Âm vẫn như cũ duy trì không người tư thế, trên mặt cái kia nụ cười ấm áp thậm chí không có biến hóa chút nào, phản phất cái kia đủ để đè sập hồn đấu la uy áp kinh khủng chỉ là quất vào mặt thanh phong. Trên đài cao, Bị Đông ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại Diệp Âm trên thân. Nàng cái kia hoàn mỹ không một tì vết trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, bình tĩnh giống như đầm sâu. Ngay tại tên kia hồng y giáo chủ chuẩn bị thêm một bước lúc phát tác, Bị Đông quyền trượng trong tay nhẹ nhàng dừng lại. Ông, một cỗ càng thêm minh ông, càng thâm thúy hơn, phản phất có thể bước lên hết thảy sao động lực lượng vô hình trong nháy mắt đảo qua toàn trường. Tên kia hồng y giáo chủ uy áp giống như băng tuyết tan rã giống như trong nháy mắt tan rã. Hắn kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng túi đầu lui ra phía sau. Toàn bộ quảng trường lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều đang chờ đợi giáo hoàng tái quyết. Bị Đông ánh mắt tại Diệp Âm trên thân dừng lại mấy tức. Không sao, người trẻ tuổi, có cá tính, vô cùng đơn giản bảy chữ, lại dường như sấm sét trong lòng mọi người vang dội. Giáo hoàng miện hạ vậy mà khoan dung như thế, thậm chí còn tán dương đối phương có cá tính. Vô số đạo ánh mắt lần nữa tập trung tại Sử Lai Khắc học viện trên thân mọi người, tràn đầy hâm mộ. Ghen ghét, khó có thể tin. Có thể để cho giáo hoàng miện hạ đối đãi như vậy, phần này vinh hạnh đặc biệt. Xa giặt đứng tại dưới đài cao phương, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, giáo hoàng miện hạ đối với Diệp Âm thái độ lại là như thế. Tuyết Thanh Hà, Thiên Nhật Tuyết, đứng tại Thiên Đấu Đế Quốc đại biểu ghế, nhìn xem Diệp Âm cao ngất kia thân ảnh, ánh mắt phức tạp. Diệp Âm hơi hơi ngồi dậy, hướng về phía trên đài cao Bị Đông lần nữa gật đầu thăm hỏi. Khoe miệng ý cười tựa hồ sâu hơn mấy phần. Bị Đông không nhìn nữa Diệp Âm, ánh mắt chuyển hướng quảng trường tất cả đội ngũ. Âm thanh khôi phục cái kia quan sát chúng sinh đạm nhiên. Hãy bình thân. Dầm dầm, quảng trường quỳ xuống các hồn sư cái này mới dám đứng dậy. Bị Đông tiếp tục nói. Từ các ngươi trên thân, bản tọa thấy được hồn sư giới tương lai hy vọng. Trước giáo hoàng điện, càng chính là các ngươi hiện ra bản thân tốt nhất sân khấu. Bản tọa hy vọng nhìn thấy các ngươi toàn bộ thực lực cùng thiên phú. Người thắng cuối cùng sẽ đạt được vũ hồn điện giải thưởng lớn nhất lệ, ba khối hồn cốt. Thanh âm không lớn của nàng lại mang theo một loại ma lực kỳ dị. Trong nháy mắt đốt lên tất cả đội dự thi viên trong lòng nhiệt huyết cùng chiến ý. Bây giờ, bắt đầu rút thăm. Chương 174, Chu Trúc Thanh đối với Chu Trúc Vân võ hồn áp chế một cái hồng y giáo chủ nâng một cái cực lớn thủy tinh cầu đi lên ghế trọng tài. Trong thủy tinh cầu bộ, 33 chi đội vân vân hàng hiệu lơ lửng trong đó. Theo hồn lực rót vào, hàng hiệu bắt đầu phi tốc xoay tròn. Trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Vòng thứ nhất ai đúng ai? Rất nhanh, thủy tinh cầu tia sáng ổn định, hai tấm hàng hiệu chậm rãi dâng lên. Hồng y giáo chủ âm thanh vang dội vang vọng quảng trường. Tổng quyết tái vòng thứ nhất, trận đấu. Thiên đấu tấn cấp thi đấu tên thứ nhất, Sử Lai Khắc học viện. Hoa. Lại là Sử Lai Khắc. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung. Giao đấu. Hồng y giáo chủ âm thanh mang theo một tia khác thường. Tinh La Đế quốc cử đi hạt giống đội ngũ, Tinh La Hoàng gia học viện. Và anh. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt bộc phát ra cực lớn tiếng nghị luận. Số mệnh quyết đấu. Sử Lai Khắc học viện giao đấu Tinh La Hoàng gia học viện. Đái Mục Bạch, Chu Trúc Thanh, Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân. Tinh La Hoàng thất cái kia tàn khốc người thừa kế cạnh tranh quy tắc, sớm đã không phải bí mật gì. Cuộc tỷ thí này không chỉ là học viện chi tranh, càng là quyết định Đái Mục Bạch, Chu Trúc Thanh vận mệnh sinh tử chi chiến. Đái Mục Bạch cùng cơ thể của Chu Trúc Thanh đồng thời kéo căng, ánh mắt hai người giống như thực chất lưỡi dao, trong nháy mắt xuyên thấu đám người, gắt gao phong tỏa Tinh La Hoàng gia học viện trận doanh phía trước nhất. Cái kia hai đạo đồng dạng bắn ra tới băng lãnh, tàn nhẫn, mang theo mèo vẩn chuột giống như treo tức ánh mắt thân ảnh. Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân. Đái Duy Tư nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, hướng về phía Đái Mộc Bạch làm một cái cắt cổ thủ thế. Chu Trúc Vân thì che miệng cười khẽ, ánh mắt lại giống như rắn độc quấn quanh lấy Chu Trúc Thanh, tràn đầy khinh miệt. Mộc Bạch, Trúc rõ ràng. Phở Lẽn Đở cùng Ngọc Tiểu Cương sắc mặt nghiêm túc. Một trận chiến này, hung hiểm và phần. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân thực lực, tuyệt đối tại Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh phía trên. Hơn nữa Tinh La Hoàng Gia Học Viện xem như hạt giống đội ngũ, thực lực tổng hợp tất nhiên cực kỳ khủng bố. Viện trưởng, lão sư. Đái Mộc Bạch đột nhiên xoay người, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, âm thanh chém đinh chặt sắt. Một trận chiến này, làm ơn nhất định để cho ta cùng Trúc rõ ràng ra sân. Chu Trúc Thanh không nói gì, chỉ là cái kia trong con ngươi lạnh như băng, bây giờ thiêu đốt lên trước nay chưa có quyết tuyệt cùng chiến ý. Nhiều năm đè nén cốt nhục, gia tộc tàn khốc, đối với tự do khát vọng, đều tại đây khắc hóa thành ngọn lửa hừng hực. Một trận chiến này, bọn hắn nhất thiết phải thắng. Diệp Âm nhìn xem hai người trong mắt cái kia cơ hồ muốn phun ra hỏa diễm, gật đầu một cái. Hảo, trận này các ngươi là nhân vật chính. Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, ra sân. Hắn dừng một chút, lại bổ sung. Tiểu Vũ, Ninh Minh Minh, Tốt Ca, Mã Hồng Tuấn, chúng ta cùng một chỗ. Bị điểm danh mấy người trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra tinh quang. Trọng tài âm thanh giống như kinh lôi. Song phương đội viên, ra sân. Sử Lai Khắc Học Viện. Đội trưởng, Diệp Âm. Đội trưởng, hệ phụ trợ Chiến Hồn Vương. Đội viên, Đái Mộc Bạch, cường công hệ Chiến Hồn Tông, Chu Trúc Thanh, mẫn công hệ Chiến Hồn Tông, Tiểu Vũ, cường công hệ Chiến Hồn Tông, Ninh Binh Binh, hệ phụ trợ khí Hồn Tông, Tốt Ca, hệ phụ trợ khí Hồn Tôn, Ma Hồng Tuấn, cường công hệ Chiến Hồn Tôn. Tinh La Hoàng Gia Học Viện. Đội trưởng, Đái Duy Tư, cường công hệ Chiến Hồn Tông. Đội viên, Chu Trúc Vân, mẫn công hệ Chiến Hồn Tông, Đồng Tuệ, hệ phụ trợ Chiến Hồn Tông, Dương Minh Hân, hệ phụ trợ Chiến Hồn Tông, Lý Dương, mẫn công hệ Chiến Hồn Tông, Đường Hồng Thả, mẫn công hệ Chiến Hồn Tông, Ứng Mỹ, cường công hệ Chiến Hồn Tông. Song phương 14 người, tại cực lớn bạch ngọc trên bình đài xa xa tương đối. Sắc khí vô hình trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đấu trường. Đái Duy Tư nhìn xem đối diện Đái Mộc Bạch, khóe miệng mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Hảo đệ đệ của ta, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không biết trời cao đất rộng như vậy. Chỉ bằng ngươi tìm những thứ này vớ va vớ vẩn, cũng nghĩ khiêu chiến ta. Đái Mộc Bạch song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bóp trắng bệ, bộ lông màu vàng nóng trong nháy mắt bao trùm toàn thân, một đôi tà mâu tràn đầy cuồng bạo lửa giận. Đái Duy Tư, bớt nói nhảm. Hôm nay, ta muốn lấy lại thuộc về ta hết thảy. Chu Trúc Vân thì cười duyên nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Nha, hảo muội muội của ta, mấy năm không thấy, lòng can đảm ngược lại là lớn thêm không ít đi. Đáng tiếc, phế vật trung quy là phế vật, coi như may mắn tìm được mấy cái đồng bệnh tương liên đồng bạn, cũng không cải biến được nhất định bị đào thải vận mệnh. Chu Trúc Thanh không nói gì, băng lãnh u minh linh miêu hư ảnh ở sau lưng nàng hiện lên. Nhưng cùng Chu Trúc Vân u minh linh miêu khác biệt. Chu Trúc Thanh vũ hồn toàn thân bao phủ tại trong một tầng thâm thúy u quang, hình thể càng thêm thon dài mạnh mẽ, nhất là cặp kia băng lãnh mắt mèo, lưu chuyển điểm điểm màu vàng sẫm thần bí bừng sáng. Một cấu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp, giống như vô hình như thủy triều trong nháy mắt quét tán ra. Uy áp này đối với những người khác ảnh hưởng không lớn, nhưng rơi vào nắm giữ đồng nguyên u minh linh miêu vũ hồn Chu Trúc Vân trên thân, lại giống như sơn nhạc các đỉnh. Ô. Chu Trúc Vân kêu lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Sau lưng nàng u minh linh miêu hư ảnh giống như gặp thiên địch, phát ra một tiếng hoảng sợ ối yết, vậy mà không bị khống chế run lẩy bẩy, thậm chí ẩn ẩn có giải tán dấu hiệu. Vũ hồn áp chế, mà lại là nguồn gốc từ đồng nguyên vũ hồn tuyệt đối thượng bị áp chế. Làm sao có thể? Trong mắt Chu Trúc Vân tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Nàng so Chu Trúc Thanh lớn tuổi, thời gian tu luyện càng dài, hồn lực đẳng cấp cao hơn. Nàng u minh linh miêu vũ hồn tại Tinh La Hoàng thất tài nguyên đắp lên phía dưới, sớm đã rèn luyện phải cực kỳ tinh thuần. Làm sao có thể bị Chu Trúc Thanh áp chế? Cảm giác này giống như là gặp trong huyết mạch phản tổ mèo đế hoàng. Chu Trúc Thanh con ngươi băng lãnh đảo qua Chu Trúc Vân. Không nói lời nào, thế nhưng trong ánh mắt hờ hững cùng một chút thương hại triệt để đốt lên Chu Trúc Vân lửa giận cũng có đủ. Ngươi dùng cái gì tà pháp? Chu Trúc Vân thét lên, cưỡng ép thôi động hồn lực ổn định vũ hồn, bắt đầu tranh tài. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, trận này làm cho người ta chú ý đại tái cuối cùng bắt đầu. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Đái Mộc Bạch giống như da áp mánh hổ, mang theo cùng bạo khí thế nào về phía Đái Duy Tư. Đệ tam hồn kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Tăng phúc hồn kỹ trong nháy mắt mở ra. Bộ lông màu vàng nóng từng chiếc thẳng đứng, bắp thịt cuộn cuộn, tà mâu bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù. Đái Duy Tư cười lạnh một tiếng, đồng dạng mở ra Bạch Hổ Kim Cương Biến. Không biết tự lượng sức mình. Hai người giống như hai quả màu vàng lưu tinh, hung hăng đụng vào nhau. Oeng. Hồn lực va chạm tiếng vang đinh tai nhức óc. Khí lãng lan lộn. Một bên khác, Chu Trúc Thanh thân ảnh hóa thành một đạo mắt tường khó phân biệt tia chớp màu đen, lao thẳng tới Chu Trúc Vân. U Minh một thứ. U Minh bắt chảo. Sắc bén chảo nhận mang theo từng đạo xé rách không khí hàn quang. Chu Trúc Vân mặc dù bị vũ hồn áp chế, nhưng hồn lực đẳng cấp cùng kinh nghiệm chiến đấu dù sao cao hơn một bậc, bằng vào ưu thế tốc độ miễn cưỡng chào hỏi, nhưng mỗi một lần va chạm, nàng vũ hồn đều tại kịch liệt run rẩy, hồn lực vận chuyển đều trở nên trễ xác. Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn thì đối mặt Tinh La Hoàng Gia Học Viện hai gã khắc cường công hệ hồn tông ứng vi cùng Lý Dương. Chương 175, đầu tử, người thơ quá. Linh Minh Vinh 9 điểm 5 bảo lưu ly tháp quang mang lấp lánh, sức mạnh, tốc độ, hồn lực tăng phúc tinh chuẩn rơi vào Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, trên người Tiểu Vũ. Tốt Ca thì cực nhanh chế tạo khôi phục xúc xích bự. Diệp Âm đứng tại đội ngũ phía sau cùng, ánh mắt bình tĩnh quan sát đến chiến cuộc. Tinh La Hoàng Gia Học Viện hai tên hệ phụ trợ hồn sư Đồng Tuệ cùng Dương Minh Hân đang toàn lực vì Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân cung cấp tăng phúc. Chiến đấu dị thường kịch liệt. Đái Mộc Bạch cùng Đái Duy Tư đôi huynh đệ này giống như kẻ thù sống còn, mỗi một lần va chạm đều mang cốt đục tương tàn thảm liệt. Chu Trúc Thanh bằng vào tiến hóa sau vũ hồn cùng Ninh Vinh Vinh tăng phúc, áp chế gắt gao lấy Chu Trúc Vân, ở trên người nàng lưu lại mấy đạo vết máu. Nhưng Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân dù sao hồn lực thâm hậu, phối hợp ăn ý, tăng thêm hai tên phụ trợ cường lực gia trì, dần dần ổn định trận cước, không thể kéo dài được nữa. Đái Duy Tư trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, bước lui Đái Mộc Bạch, hướng về phía Chu Trúc Vân quát: "Trúc Vân, dùng một chiêu kia, giải quyết bọn hắn." Trong mắt Chu Trúc Vân cũng thoáng qua một tia quyết tuyệt, thoát khỏi Chu Trúc Thanh dây dưa, cấp tốc hướng Đái Duy Tư dựa sát vào. Trên thân hai người bộc phát ra mãnh liệt hồn lực ba động. Tam Mâu Bạch Hổ cùng U Minh Linh Miêu hư ảnh trên không trung hòa lẫn, lẫn nhau hấp dẫn, cuốn quanh. Một cỗ so với hai người đơn độc tồn tại lúc càng khủng bố hơn, càng thêm bạo ngược khí tức đang điên cuồng ngưng kết. Vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân giận dữ hét lên. Dung hợp sau U Minh Bạch Hổ, uy lực đủ để sánh ngang sơ giai hồn thánh, đủ để trong nháy mắt phá hủy hết thảy trước mắt địch nhân. Cực lớn, nửa hư nửa thật U Minh Bạch Hổ hư ảnh sắp hình thành, tản ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn biết cái này vũ hồn dung hợp kỹ kinh khủng. Hai người bọn họ vốn là cũng là có vũ hồn dung hợp kỹ, nhưng bây giờ là tuyệt đối không thi triển ra được. Mà liên tại lúc này, Diệp Âm động, thứ hai hồn hoàn chợt sáng lên thâm thúy hắc sắc quang mang. Thứ hai hồn kỹ, hồn kỹ nguyên rủa. Mục tiêu, Tinh La Hoàng gia học viện vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Hiệu quả, dung hợp trình độ để thăng 300. Dung hợp phạm vi mở rộng đến có thể dung nạp càng nhiều đồng nguyên vũ hồn người sở hữu. Tác dụng phụ, dung hợp sau ý thức hỗn loạn, nhiều người ý thức tranh đoạt quyền chủ đạo, rất dễ tinh thần sụp đổ. Một đạo vô hình sức mạnh nguyên rủa, tinh chuẩn không có vào trong cái kia sắp hình thành U Minh Bạch Hổ hư ảnh. Ông, U Minh Bạch Hổ hư ảnh run lên bần bật. Nguyên bản chỉ có Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân hai người hồn lực tại dung hợp. Bây giờ, cái kia dung hợp vòng xoáy phảng phất bị cưỡng ép chống ra, mở rộng, một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt bộc phát. Khoảng cách gần nhất Đái Mộc Bạch, thể nội Tà Mâu Bạch Hổ vũ hồn phảng phất nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt triệu hoán, không bị khống chế kịch liệt cộng minh. Trên người hắn hồn lực giống như vỡ đê hồng thủy, bị cái kia mở rộng dung hợp vòng xoáy điên cuồng hấp xả. Không, Đái Mộc Bạch kinh hãi muốn chết. Hắn nghĩ chống cự, thế nhưng cỗ hấp lực nguồn gốc từ vũ hồn bản nguyên, căn bản là không có cách kháng cự. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm chăm chú, cơ thể của Đái Mộc Bạch hóa thành một vệt kim quang, bị ngạnh sinh sinh kéo vào Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân đang tiến hành vũ hồn dung hợp bên trong. Oanh! Nguyên bản sắp hình thành U Minh Bạch Hổ hư ảnh trong nháy mắt bành trướng và mèo. Ba loại đồng nguyên nhưng lại không hoàn toàn giống nhau hồn lực. Đái Duy Tư Tà Mâu Bạch Hổ, Chu Trúc Vân U Minh Linh Miêu, Đái Mộc Bạch Tà Mâu Bạch Hổ. Tại sức mạnh nguyên rủa thôi thúc dưới, bị cưỡng ép hỗn hợp lại với nhau. Một đầu hình thể so bình thường U Minh Bạch Hổ khổng lồ gần một lần, hình thái lại cực kỳ quỷ dị cự thú hư ảnh xuất hiện tại đấu hồn trên đài. Nó có được Bạch Hổ thân thể, nhưng lông tóc lại là quỷ dị hắc kim hỗn tạp, không ngừng quẩn quẩn biến ảo. Hai quả đầu lâu khổng lồ, một viên là Đái Duy Tư Tà Mâu Bạch Hổ giữ tận đầu hổ, một viên khác lại là Đái Mộc Bạch Tà Mâu Bạch Hổ đầu hổ. Đầu hổ phía trên còn lượn vòng lấy một đạo như ẩn như hiện, tràn ngập cừu hận cùng không cam lòng U Minh Linh Miêu hư ảnh. Ba cố ý thức ở bộ này khổng lồ dung hợp trong thân thể điên cuồng va chạm, xé rách, tranh đoạt quyền chủ đạo. Giống Đái Duy Tư ý thức, gào Đái Mộc Bạch ý thức, mèo ô, Chu Trúc Vân ý thức, hỗn loạn gào thét từ cự thú trong miệng phát ra, tràn đầy thống khổ và nóng nảy. Cự thú cơ thể run rẩy kịch liệt, khi thì hướng về phía trước bổ nhào, khi thì tại chỗ quay tròn, khi thì dùng móng vuốt điên cuồng xé rách da của mình mau. Vũ hồn dung hợp kỹ đã biến thành một cái nắm giữ ba cái linh hồn, lúc nào cũng có thể tự bạo quái vật kinh khủng. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bị cái này không thể tưởng tượng nổi một màn triệt để choáng váng. Vũ hồn dung hợp kỹ còn có thể chơi như vậy? Ba người dung hợp. Vào lúc này trước kia cũng chỉ có Hoàng Kim Thiết Tam Giác ba người vũ hồn dung hợp kỹ. Bây giờ vẫn là trừ cái đó ra thứ nhất. Trên đài cao, bị Đông bình tĩnh trong đôi mắt lần thứ nhất thoáng qua một kia rõ ràng ba động. Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Tinh La Đế Quốc Thân Vương bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt tái xanh. Phế bật, khống chế lại nó. Đái Duy Tư ý thức trong lúc hỗn loạn gào thét, tính toán cưỡng ép trưởng khống cơ thể công kích dẹp những người khác. Nhưng Đái Mộc Bạch ý thức cũng tại điên cuồng phản kháng. Lan ra ngoài, đây là thân thể của ta. Chu Trúc Vân ý thức thì tràn đầy sợ hãi cùng hỗn loạn. Thả ta ra ngoài, ta không nên ở chỗ này. Ba người ý thức kịch liệt xung đột, dẫn đến cự thú động tác càng thêm điên cuồng, năng lượng ba động cực kỳ không ổn định. Đúng lúc này, Diệp Âm nhãn bên trong thoáng qua một tia trêu tức, đệ tứ hồn hoàn lần nữa sáng lên. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần nguyên rủa. Mục tiêu, dạng dung hợp bên trong Đái Duy Tư ý thức. Hiệu quả, một khi tính toán chủ đạo hoặc thi triển vũ hồn dung hợp kỹ hành động công kích, lập tức lâm vào thần trí mơ hồ, hầu ngôn loạn ngữ trạng thái hỗn loạn. Lại một đường vô hình sức mạnh nguyên rủa tinh chuẩn không có vào cái kia hỗn loạn cự thú thể nội, phong tỏa Đái Duy Tư ý thức. Đang điên cuồng tranh đoạt quyền chủ đạo, tính toán phát động công kích Đái Duy Tư ý thức đống nhiên cứng đờ. Sau một khắc, hắc hắc, hồ điệp, thật nhiều hồ điệp, bay a bay. Đái Duy Tư khống chế đầu hổ ánh mắt trong nháy mắt trở nên tan rã mê ly. Nước bọt không bị khống chế chảy xuôi xuống, phát ra ngu dại tiếng cười. Hắn hoàn toàn từ bỏ khống chế đối với thân thể, đắm chìm tại trong ảo giác. Đái Duy Tư ý thức bị cưỡng ép hạ tuyến, thân thể của hắn tại dung hợp lúc bị bài xích đi ra, suy yếu ngồi phịch ở một bên. Đã mất đi Đái Duy Tư cái này tối cường ý thức thể tranh đoạt cùng cái nhiễu. Đái Mộc Bạch ý thức cùng Chu Trúc Vân ý thức trong nháy mắt chiếm cứ chủ đạo, mà Đái Mộc Bạch càng là áp chế Chu Trúc Vân ý thức, ép buộc nàng nghe theo chính mình. Cự thú đình chỉ điên cuồng tự mình hại mình, hai quả đầu hổ đồng thời chuyển hướng bên sân cái kia bởi vì ý thức bị nguyền rủa mà lộ ra ngốc trệ, không phòng bị chút nào đái duy tư bản thể. Đái một bạch ý thức giống. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi. Đầu này từ đái một bạch cùng Chu Trúc Vân ý thức chủ đạo kinh khủng cự thú, vậy mà gầm thét hướng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không có lực phản kháng chút nào đái duy tư bổ nhào qua. Cái kia to lớn hổ trảo mang theo xé rách không khí kêu to, hung hăng vô xuống. Chương 176, tẩu tử môn sự kiện không. Đái duy tư nhìn xem vậy do vị hôn thê mình cùng đệ đệ ý thức khống chế cự trảo chụp về phía chính mình. Hắn vì thắng lợi thi triển võ hồn dung hợp kỹ, cuối cùng lại muốn giết mình. Vẫn là từ hắn thân mật nhất hai người đạo thủ. Phúc. Cực lớn hổ trảo mang theo đập vào đái duy tư trên thân. Đái duy tư giống như phá bao tải giống như bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Máu tươi cuồn cuộn, đập ầm ầm tại trên đấu hồn bên bản duyên vòng phòng hộ, xương cốt trên người xương cốt đều đứt gãy mấy khối. Hắn dây rủa ngẩng đầu, nhìn xem đầu kia chậm rãi tiêu tán cự thú trong hư ảnh. Đái một bạch cùng Chu Trúc Vân thân ảnh một lần nữa tách ra. Bởi vì dung hợp xung kích cùng nguyền rủa sau này ảnh hưởng, hai người phân ly lúc đứng không vững. Đái một bạch vô ý thức đưa tay đỡ lảo đảo Chu Trúc Vân, mà Chu Trúc Vân cũng bản năng bắt được đái một bạch cánh tay. Thân thể hai người kề sát, khí tức giao dung, tư thế cực kỳ mập mờ. Càng làm cho đái duy tư muốn rách cả mí mắt chính là, có lẽ là dung hợp sau lưu lại tinh thần xung kích, có lẽ là hồn lực tiêu hao rất lớn đưa đến mê muội. Ngay tại hai cái ôm nhau thời điểm, hai người bờ môi vậy mà thân lại với nhau. Đái duy tư nhìn mình vị hôn thê cùng mình đệ đệ thân mật ôm nhau, thậm chí còn có tiếp xúc da thịt. Suy nghĩ lại một chút vừa rồi kém chút bị hai người này khống chế dạng dung hợp trục chết. Phúc. Một công địch huyết hỗn hợp có cực hạn quất đụng, phẫn nộ, phản bội cảm giác cảm xúc xông thẳng đỉnh đầu. Đái duy tư mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi. Chu Trúc Vân cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại, cảm nhận được bên môi lưu lại ấm áp xúc cảm cùng đái một bạch gần trong gang tấc khí tức, lại nhìn thấy nơi xa ngất đi, máu me đầy mặt cùng khuất nhục đái duy tư, cùng với toàn trường vô số đạo chấn kinh, khinh bỉ, ánh mắt nghiền ngẫm. Chu Trúc Vân giống như bị bỏng đến giống như bỗng nhiên đẩy ra đái một bạch, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên, lập tức lại trở nên trắng bệnh. Không phải như thế, người nghe ta giảng giải. Nàng hốt hoảng hướng về đái duy tư phương hướng thét lên, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Nhưng mà đái duy tư đã nghe không được. Tinh Lang Hoàng Gia Học Viện đội viên khác đã sớm bị cái này liên hoàn biến cố cả kinh ngây ra như phỗng, sĩ khí triệt để sụp đổ. Trọng tài nhìn xem cái này vô cùng hỗn loạn, có thể xưng náo kịch tràn diện. Khó khăn nuốt nước miếng một cái, giơ tay lên. Tinh Lang Hoàng Gia Học Viện mất đi năng lực chiến đấu. Sử Lai Khắc Học Viện thắng. Đấu hồn trên này, đái một bạch thần sắc phức tạp nhìn xem chết ngất đái duy tư cùng thất kinh Chu Trúc Vân, lại nhìn một chút chính mình vừa rồi đỡ lấy Chu Trúc Vân tay, cuối cùng chỉ là trầm mặc quay người đi xuống đài. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nhìn lướt qua thất hồn lạc phách Chu Trúc Vân, ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì thông cảm. Diệp Âm đi đến đái một bạch bên cạnh, vỗ bả vai của hắn một cái, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Làm rất tốt. Hắn nhìn về phía bị đỡ dậy đái duy tư, cùng với bên cạnh còn tại tính toán giảng giải, lại có vẻ vô cùng trắng bệnh Chu Trúc Vân. Dùng không lớn không nhỏ, vừa bạn có thể để cho phụ cận người nghe được âm thanh, ôn hòa nói. Đái duy tư hoàng tử, Chu Trúc Vân tiểu thư, không cần nói cảm ơn. Giúp người làm niềm vui, là chúng ta hồn sư ứng tận chi trách. Chúc hai vị, ân, trăm năm dễ hợp. Đế tử đái duy tư đoán khí 99. Đế tử Chu Trúc Vân đoán khí 99. Thực sự không được, ba vị trăm năm dễ hợp. Đế tử đái duy tư đoán khí 99. Đế tử Chu Trúc Vân đoán khí 99. Đế tử đái một bạch đoán khí 50. Phúc. Vừa mới thức tỉnh đái duy tư, nghe được câu này, lần nữa phun ra một ngụm lao huyết, trong trắng mắt một lần, lại hôn mê bất tỉnh. Chu Trúc Vân càng là tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Diệp Âm, một chữ cũng nói không ra, cuối cùng che mặt khóc giống. Tinh La Đế quốc thân vương sắc mặt tái xanh, nhìn xem Diệp Âm ánh mắt tràn đầy sắc ý, nhưng trở ngại nơi cùng quy tắc, chỉ có thể cố nén. Trận này tràn đầy tinh thần bạo kích, luân lý phá vỡ cùng cực hạn đục nhã số mệnh chi chiến, lấy một loại dù ai cũng không cách nào dự liệu phương thức hạ màn. Sử Lai Khắc Học Viện lần nữa lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tư thái, rung động toàn trường. Đái một bạch lưu đoán nhìn xem Diệp Âm, ánh mắt kia phức tạp đến khó mà hình dung. Âm ca, ngươi đây cũng quá. Hắn nhẫn nhịn nửa ngày, cứ thế không có tìm ra thích hợp từ để hình dung vừa rồi trận kia tẩu tử môn sự kiện. Diệp Âm trên mặt mang cái kia ký hiệu ôn hòa nụ cười, xích lại gần đái một bạch, hạ giọng mang theo danh mệnh ý cười. Như thế nào, một bạch? Tẩu tử cảm giác như thế nào? Đái một bạch mặt mo đỏ ửng, vô ý thức liền nghĩ phản bác, nhưng trên môi cái kia lưu lại mang theo Chu Trúc Vân đặc thù mùi hương ấm áp xúc cảm cũng vô cùng rõ ràng, để cho hắn cổ họng phát khô, tim đập rộn lên. Hắn há to miệng, cuối cùng một chữ cũng không nói đi ra. Diệp Âm thiếu cho mạnh hơn, tiếp tục bổ đao. Chơi vui sao? Đái một bạch. Mã Hồng Tuấn ở một bên nháy mắt ra hiệu, như tên trộm mà lại gần. Hắc hắc hắc, đái lao đại, cái này có gì ngượng ngùng? Trần Luân nói rất hay, đồ ăn ngon không qua sủi cảo, chơi vui bất quá. Xéo đi. Đái một bạch thẹn quá hóa giận, một cái tát đập vào Mã Hồng Tuấn trên nó, đem hắn chụp cái lảo đảo. Mập mạp xoa đầu, ủy khuất ba ba. Ai u? Đái lao đại ngươi qua sông đoạn cầu. Nếu không phải là âm ca, ngươi có thể có cái này. Ngậm miệng. Đái một bạch hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại mang theo một tia hiểu ra. Cảm giác kia chính xác. Ân. Phi thường. Tiếp xuống tấn cấp chi lộ, đối với Sử Lai Khắc Học Viện mà nói, đơn giản giống như nghỉ phép. Trận thứ 2 tranh tài, Sử Lai Khắc Học Viện luôn không. Trận đấu thứ 3. Bọn hắn đối thủ, một chi đến từ Tinh La Đế quốc cường đội, khi nhìn đến kết quả rút thăm sau, đội trưởng tại chỗ sắc mặt trắng bệnh, không chút do dự tuyên bố: bỏ quyền. Chúng ta bỏ quyền. Chê cười. Liên Tinh La Hoàng gia học viện kia đối số khổ huyền ương đều bị chơi thành như vậy, ai còn dám đi lên rủi ro? Đánh rắm. Quẹ chân. Gáo ca. Tìm chân. Tuyết rơi. Kiều Vũ. Thậm chí cùng tẩu tử hôn môi tiếp đó bị tẩu tử đánh. Bọn hắn cũng không muốn trở thành Diệp Âm nguyền rủa trên danh sách cái tiếp theo truyền kỳ. Cứ như vậy, Sử Lai Khắc học viện cơ hồ không đánh mà thắng, một đường nằm vào tổng quyết tái top 3. Cuối cùng lưu lại trên sàn thi đấu ba chi đội ngũ: Sử Lai Khắc học viện, Thần Phong học viện, Vũ Hồn Điện học viện. Ba chi đội ngũ tiến hành tuần hoàn xa luân chiến tiến hành quyết đấu. Phong Thiếu Thiên vừa mới bị điều trị hồn sư dùng cáng cứu thương mang lên hiện trường. Vốn đang tại cao hứng cuối cùng tiến nhập top 3, suy tính tranh đoạt một chút thứ hai, nhưng xem xét mặt khác một chi đội ngũ là Sử Lai Khắc học viện, thân thể của hắn bỗng nhiên một quất, sắc mặt trong nháy mắt từ tái nhợt đã biến thành cho tàn. Hắn nhớ tới cái kia 72 liền múa tươi đẹp thể nghiệm, nhớ tới toàn trường trời long đất lở cười vang, nhớ tới tương lai mình mấy chục năm đều không thể thoát khỏi linh hồn vũ giả xưng hảo. Phúc. Phong Thiếu Thiên một ngụm lao huyết phun ra, hai mắt trắng dã, lần nữa trực đỉnh đỉnh hôn mê bất tỉnh. Thần Phong học viện phó đội trưởng nhìn xem trên càng cứu thương miệng sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự đội trưởng, suy nghĩ lại một chút chính mình cái kia nghĩ lại mà kinh đánh giấm sự kiện, hắn quay đầu hướng về lão sư liếc mắt nhìn, gặp được sư phụ gật đầu một cái như chút được gánh nặng. Hắn hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân hướng về phía ghế trọng tài gào thét: bỏ quyền. Thần Phong học viện bỏ quyền. Chương 177, người thật tao a. Thần Phong học viện phó đội trưởng nhìn xem trên càng cứu thương miệng sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự đội trưởng, suy nghĩ lại một chút chính mình cái kia nghĩ lại mà kinh đánh giấm sự kiện, hắn quay đầu hướng về lão sư liếc mắt nhìn, gặp được sư phụ gật đầu một cái như chút được gánh nặng. Hắn hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân hướng về phía ghế trọng tài gào thét: bỏ quyền. Thần Phong học viện bỏ quyền. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, lập tức buộc phát ra cực lớn xôn xao. Lại là bỏ quyền. Đối mặt Sử Lai Khắc học viện, đối mặt Diệp Âm, liền đả cũng không dám đánh. Đến lúc này, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái tổng quyết tái, chỉ còn lại cuối cùng hai chi đội ngũ: Thiên Đấu Đế Quốc, Sử Lai Khắc học viện, Vũ Hồn Điện Cử Đi, Vũ Hồn Điện học viện. Số mệnh quyết đấu, thân tinh cùng bá chủ va chạm. Trận chiến cuối cùng sẽ tại trước giáo hoàng điện, dưới muôn người chú ý bày ra. Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên vẩy vào trên giáo hoàng điện cái kia to lớn tiên sứ sáu cánh pho tượng, toàn bộ bạch ngọc quảng trường đã sớm bị cuồng nhiệt biển người bao phủ. Đến từ đại lục các nơi hồn sư, quý tộc, các phương thế lực đại biểu đem quảng trường vây chật như nêm cối. Trong không khí tràn ngập trước nay chưa có nóng bỏng cùng túc sát. Trên đài cao, ba thanh mạ vàng đại ủy hào quang rực rỡ. Giáo hoàng bị đông ở giữa mà ngồi, cửu khúc tử kim quan phía dưới, dung mạo hoàn mỹ không một tì vết, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, bình tĩnh quan sát phía dưới. Hai bên trái phải nhưng là Vũ Hồn Điện hai vị hết sức quan trọng đỉnh cao cường giả, Cúc Đấu La Nguyệt Quan, Quỷ Đấu La Quỷ Mị. Đồng thời Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ chữ Phong Chí cùng với Kiếm Đấu La Trần Tâm đồng dạng an vị. Chỉ có điều rất rõ ràng có thể nhìn ra, hai vị này là khách nhân. Dưới tình huống bình thường, Độc Cô Bác cũng biết ngồi ở chỗ này, chỉ bất quá hắn cũng không có lựa chọn đại xuất danh tiếng, mà là giống một cái rắn độc nút ở âm thầm. Phía dưới bình đài, Sử Lai Khắc học viện cùng Vũ Hồn Điện học viện phân loại hai bên. Sử Lai Khắc học viện bên này vẫn là cái kia thân bắt mắt thị lục sắc đồng phục của đội. Diệp Âm đứng tại phía trước nhất, trên mặt mang ôn hòa nụ cười vô hại, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đối diện. Gái một bạch, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Ninh Binh Linh, Út Ca, Ma Hồng Tuấn, người người ánh mắt kiên định, chiến ý dâng cao. Nếu như ngươi hỏi Đường Tam đi nơi nào, Đường Tam đang ở phía dưới cùng đại sư một khối hô 666 đâu. Đã trải qua thi dự tuyển, tấn cấp thi đấu cùng tổng quyết tái một đường tẩy lễ, tâm trí của bọn họ đã sớm bị rèn luyện kiên cố. Dù sao còn có cái gì có thể so với bị Diệp Âm như thế thảm hại hơn sự tình đâu. Vũ Hồn Điện học viện một phương, Ta Nguyên ôm ấp hai tay, ánh mắt bên lễ, mang theo một loại bẩm sinh cao ngạo, phản phất tại nhìn một đám dê đợi làm thịt. Diễm quanh thân tản ra nóng bỏng khí tức bá đạo, giống như sắp phun ra núi lửa, tràn đầy khiêu khích cùng chiến ý. Hồ Liệt Na đứng tại hai người hơi phía trước vị trí, một thân màu đen nạm vàng văn trang phục, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Dung nhan tuyệt đẹp bình tĩnh không lay động, cặp kia thanh tịnh động lòng người hồ ly đôi mắt, bây giờ lại mang theo một loại thấy rõ lòng người mị hoặc cùng thâm thúy. Ánh mắt của nàng cũng không dừng lại quá nhiều tại đái một bạch bọn người trên thân, mà là có chút hăng hái địa, mang theo một tia tham cứu rơi vào Diệp Âm trên thân. Cái này tại lúc trước bị ca ca cùng Diễm coi là tôm tép nhại nhép lại một đường chế tạo vô số kỳ tích nam nhân, đến tột cùng có gì chỗ đặc thù? Ở sau lưng nàng là Vũ Hồn Điện chú tâm bồi dưỡng mặt khác bốn tên đội viên, hồn lực tất cả tại trên 40 cấp, khí tức ngưng luyện, ánh mắt sắc bén, thực lực tổng hợp viễn siêu Sử Lai Khắc. Trên ghế trọng tài, một cái hồng y giáo chủ hít sâu một hơi, dùng âm thanh vang dội tuyên bố: toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái tổng quyết tái, cuối cùng chàng Sử Lai Khắc học viện giao đấu Vũ Hồn Điện học viện. Song phương đội viên hành lễ. Sử Lai Khắc đám người khẽ không người. Vũ Hồn Điện học viện một phương, Tà Nguyệt, Diễm bọn người chỉ là khẽ gật đầu, tư thái cao ngạo. Hồ Liệt Na ngược lại là ưu nhã đáp lễ lại, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Diệp Âm. Bắt đầu tranh tài. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Ông. Song phương trong nháy mắt phóng thích võ hồn. Sử Lai Khắc bên này, Diệp Âm rơi chân, tím, 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 đen, đen năm cái hồn hoàn quang mang lấp lánh. Thiện Ác Bảo Châu lơ lửng tại lòng bàn tay, tản ra thần bí tia sáng. Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Linh Vinh Linh, Út ca, hồn hoàn tia sáng liên tiếp sáng lên. Vũ hồn điện học viện một phương. Tang Nguyệt dưới chân, vàng, vàng, tím, tím, đen năm cái hồn hoàn dâng lên. Hai thanh toàn thân huyết hồng, tựa như huyền nguyệt công nhận xuất hiện tại trong hai tay hắn. Diễm dưới chân đồng dạng là vàng, vàng, tím, tím, đen năm cái hồn hoàn. Nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ sẫm từ trên người ẩm vàng bộc phát, cả người giống như đắm chìm trong nham tương hỏa diễm lĩnh chủ. Hồ Liệt Na dưới chân, vàng, vàng, tím, tím, đen năm cái hồn hoàn tia sáng lưu chuyển. Thân thể của nàng tựa hồ trở nên càng thêm thon dài ôn nhu, sau lưng hiện ra một đầu cực lớn hồ ly hư ảnh, lông xù cái đuôi nhẹ nhàng đông đưa, một cổ vô hình mị hoặc chi lực trong nháy mắt tràn ngập ra. Sau lưng nàng bốn tên đội viên cũng ngao ngao phóng thích võ hồn, hồn hoàn quang mang lấp lánh, khí thế kinh người. Vũ hồn điện hoàng kim một đời, ba tên hồn vương, bốn tên hồn tông, kinh khủng hồn lực uy áp giống như là biển gầm bao phủ toàn bộ đấu hồn đài. Ta Nguyệt nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong. Đạo thủ, Hồ Liệt Na động. Nàng cặp kia mị hoặc sẵn có đôi mắt trong nháy mắt quá chặt sử lai khắp đám người. Đệ ngũ hồn hoàn trợn sáng lên. Đệ ngũ hồn kỹ, Thiên Hồ Mị Ảnh. Một cỗ cường đại đến làm người sợ hãi tinh thần mị hoặc chi lực giống như vô hình thủy triều, trong nháy mắt bao phủ sử lai khắp bảy người. Đái một bạch, Mã Hồng Tuấn, Tốt Ca, Ninh Vinh Vinh bốn người ánh mắt trong nháy mắt trở nên mê mang, ngốc trệ, động tác cứng ngắc, phản phất lâm vào vui tươi nhất một cảnh. Đây là Hồ Liệt Na tối cường khống chế hồn kỹ. Chỉ có điều đối với Diệp Âm tới nói còn kém không thiếu, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ đều được cực lớn cường hóa. Linh Vinh Vinh chỉ là bởi vì chính mình là hệ phụ trợ hồn sư, năng lực chống cự hơi yếu một chút. Tà Nguyệt cùng Diễm trong mắt lóe lên một tia cười tàn nhẫn ý, thân hình bạo khởi. Tà Nguyệt cầm trong tay một nhận, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, thẳng đến bị mị hoặc đái một bạch yếu hại. Diễm thì giống như hỏa diễm thiên thạch, mang theo thiêu cháy tất cả kinh khủng nhiệt độ cao, mục tiêu rõ ràng là trong đội ngũ Diệp Âm. Vũ hồn điện chiến thuật đơn giản chí mạng. Hồ Liệt Na không chàng, Tà Nguyệt, Diễm hai đại cường công hệ hồn vương trong nháy mắt miểu sát đối phương hải tâm. Một mực mặt mỉm cười, phản phất cũng bị mị hoặc ở Diệp Âm. Khoe miệng bung lên. Hắn đệ tứ hồn hoàn trợn sáng lên. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần nguyền rủa. Mục tiêu, Hồ Liệt Na. Hiệu quả, khi thi triển tinh thần mị hoặc loại hồn kỹ lúc, sẽ sinh ra mãnh liệt phản vệ khoái cảm, hơn nữa sẽ không bị khống chế thích bị mị hoặc mục tiêu. Đang toàn lực duy trì thiên hồ mị ảnh Hồ Liệt Na, cơ thể run lên bần bật. Một cố khó mà hình dung, giống như dòng điện giống như vọt lượn toàn thân cực hạn khoái cảm trong nháy mắt bộc phát. Cảm giác này đến mức như thế mãnh liệt, đội vàng không kịp chuẩn bị như thế. Hừ hừ. Một tiếng cực kỳ ngắn ngủi, hỗn hợp có kinh ngạc cùng khó mà ức chế kiểu mị rên rỉ. Không bị khống chế từ Hồ Liệt Na cái kia mê người trong môi đỏ tràn ra. Nàng mị hoặc lĩnh vực trong nháy mắt sụp đổ. Đái một bạch, Chu Trúc Thanh bọn người trong nháy mắt thanh tỉnh, người đổ mồ hôi lạnh. Chương 178, Tà Nguyệt dùng nguyệt nhận xoáy diễm đung quần Tà Nguyệt cùng diễm công kích cũng bởi vì biến cố bất thình lình mà hơi chậm lại. Hồ Liệt Na gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt nhiễm lên say lòng người ánh nắng chiều đỏ, ánh mắt mê ly, cơ thể hơi run rẩy. Càng chết là, nàng cảm giác ánh mắt của mình không bị khống chế, gắt gao dính vào Diệp Âm trên thân. Cái kia mang theo ôn hòa nụ cười nam nhân, giờ khắc này ở trong mắt nàng phảng phất tản ra sức hấp dẫn chí mạng. Tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô, mặt đỏ tiền hai. Một loại chưa bao giờ có, mãnh liệt rung động cùng khát vọng trong nháy mắt che mất nàng. Đế tử Hồ Liệt Na hoán khí 99. Nana. Ta Nguyệt vừa kinh vừa sợ. Diễm càng là gầm thét Diệp Âm. Ngươi đối với Nana làm cái gì? Diệp Âm giang tay ra, một mặt vô tội. Ta cái gì cũng không làm a. Hồ cô nương có thể là qua đầu nhập. Hồ Liệt Na vừa thẹn vừa giận, cưỡng ép đè xuống thân thể khát thường cùng trong lòng cái kia không hiểu rung động. Ánh mắt một lần nữa trở nên lăng lệ, nhưng nhìn về phía Diệp Âm thì cái kia xóa phức tạp làm thế nào cũng vung đi không được. Ca, Diễm, đừng quản ta, trước giải quyết bọn hắn. Tà Nguyệt cùng Diễm liếc nhau, đè xuống trong lòng kinh nghi, thế công lại nổi lên. Tà Nguyệt thân ảnh nhoáng một cái, trên người năm cái hồn hoàn phát sáng lên, đồng thời sáng lên còn có trong tay hắn hai thanh nguyệt nhận. Hai thanh toàn thân máu đỏ nguyệt nhận, theo hồn hoàn rót vào, hai đạo hình bán nguyệt tia sáng từ nguyệt nhận bên trên bạo phát đi ra. Không có chút nào sặc sỡ, hai đạo hình bán nguyệt tia sáng dung hợp trở thành một cái cực lớn vòng tròn màu đỏ. Đúng là hắn tự sáng tạo hồn kỹ, trăng tròn. Cực lớn vòng tròn màu đỏ mang theo xé rách hết thể kinh khủng sắc bén khí tức, xoay tròn lấy chém về phía sạch đám người. Những nơi đi qua, không khí phát ra the thé chói tai rít gào, ngay cả không gian đều tựa như bị cắt ra. Diễm cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Đệ ngũ hồn hoàn hảo quang tỏa sáng. Đệ ngũ hồn kỹ, nham tương luyện ngục. Hắn song quyền hung hăng đập về phía mặt đất. Ầm ầm. Toàn bộ đấu hồn phim đài loan liệt chấn động. Lấy hắn làm trung tâm, mảng lớn mặt đất trong nháy mắt hóa thành nóng bỏng ao nham tương. Khí nóng lãng cùng tung tóe nham tương giống như nộ long giống như bao phủ hướng sạch đám người. Hai đại hồn vương một kích toàn lực, uy lực kinh thiên động địa. Đái một bạch, Chu Trúc Thanh đám người sắc mặt kỳ biến, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Đúng lúc này, đệ tam hồn hoàn cùng đệ tứ hồn hoàn đồng thời sáng lên. Đệ tam hồn kỹ, khí quan nguyên rủa. Mục tiêu, Tà Nguyệt. Khí quan, hai tay. Hiệu quả, tay trưởng. Cường độ, 10 cấp. Thời gian, 1 giờ. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần nguyên rủa. Mục tiêu, Diễm. Hiệu quả, một khi thi triển hỏa diễm loại hồn kỹ thì sẽ sinh ra mãnh liệt mắt tiểu, hơn nữa không cách nào khống chế muốn tìm kiếm nhà vệ sinh. Hai đạo vô hình sức mạnh nguyền rủa trong nháy mắt không có vào Tà Nguyệt cùng Diễm thể nội. Đang toàn lực điều khiển trăng tròn Tà Nguyệt, đột nhiên cảm giác hai tay trở đi. Cái kia nguyên bản thành thạo nắm trong tay, giống như cơ thể kéo dài một dạng hai thanh nguyệt nhận, bây giờ lại trở nên xảo trá tàn nhẫn, phảng phất lao dầu. Hắn liều mạng nghĩ nắm chặt, nhưng ngón tay lại không nghe sai sự bùng lòng ra. Siêu. siêu. Hai thanh quán chú toàn thân hắn hồn lực, tản ra khí tức khủng bố huyết sắc nguyệt nhận, vậy mà rời khỏi tay. Giống như hai đạo mất khống chế huyết sắc lưu tinh, xoay chuyển, siêu siêu vẹo vẹo hướng lấy bên cạnh đang toàn lực duy trì nham tương luyện ngục Diễm bay đi. Diễm bây giờ đang nín một mạch thu phát hồn lực, bị Diệp Âm tinh thần nguyền rủa ảnh hưởng. Một cỗ manh liệt mắc tiểu giống như là biển gầm trong nháy mắt vỡ tung ý chí của hắn. Hắn cảm giác bàng quang sắp nổ tung, căn bản không để ý tới duy trì hồn kỹ. Liền tại đây phải chết trước mắt. Hắn hoảng sợ nhìn thấy, Tà Nguyệt cái kia hai thanh phải chết nguyệt nhận đang hướng về chính mình đúng quần vị trí xoay tròn cắt chém mà đến. Ta dựa vào, Tà Nguyệt ngươi làm gì? Diễm dọa đến hồn phi phách tán, cũng không nói hoài tới mắt tiểu, hú lên cái gì, giống như gắn motor vào đít bỗng nhiên hướng phía sau nhảy ra. Và anh, đã mất đi Diễm hồn lực duy trì, cái kia kinh khủng nham tương luyện ngục trong nháy mắt mất khống chế sụp đổ. Nóng bỏng nham tương văng từ phía, mà Tà Nguyệt cái kia mất khống chế hai thanh nguyệt nhận. Một thanh lao Diễm đúng quần bay qua, mang theo một mảnh mùi khét lẹt cùng tấm vải. Một cái khác trôi thì xoay tròn lấy bay về phía đài cao phương hướng. Mặc dù bị hộ điện kỵ sĩ kịp thời chặn lại, nhưng cũng gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trang diện trong nháy mắt hỗn loạn tương mừng. Tà Nguyệt nhìn mình dốc tuyết hai tay, nhìn lại chật vật trốn tránh, đúng quần bốc khói Diễm, cùng với cái kia mất khống chế nham tương cùng bay đi nguyệt nhận, cả người hắn đều động. Đế tử Tà Nguyệt oán khí 99. Diễm âm. Tà Nguyệt hai mắt đỏ thẫm, phát ra như dã thú gào thét. Xì nhục. Vô cùng nhục nhã. Trên đài cao, Bị Đông bình tĩnh không lay động trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng ba động. Nàng xem thấy phía dưới cái kia hỗn loạn hài hước tràn diện, nhìn xem Tà Nguyệt tay không gào thét, Diễm che lấy đũng quần dậm chân, Hồ Liệt Na ánh mắt mê lim mà nhìn chằm chằm vào Diệp Âm, nắm quyền trượng ngón tay, hơi hơi nắm chặt. Diệp Âm đứng tại một mảnh hỗn độn đấu hồn trên đài, nhìn xem nổi giận Tà Nguyệt, kim nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt Diễm, cùng với ánh mắt phức tạp Hồ Liệt Na, trên mặt đã lộ ra cái kia ôn hòa vô hại, người vật vô hại tiêu chuẩn mỉm cười. Hắn hắng giọng một cái, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Ba vị, làm nóng người kết thúc rồi sao? Bây giờ có thể bắt đầu chân chính so tài sao? Diệp Âm lời nói trào phúng hương vị cực kỳ nghiêm trọng. Tà Nguyệt gào thét tại hỗn loạn đấu hồn trên đài quanh quẩn. Diễm che lấy khét đũng quần, sắc mặt tái xanh. Cái kia cố manh liệt mắt tiểu cùng trước mặt mọi người đều xấu xấu hổ giận dữ để cho hắn cơ hồ muốn nổ tung. Hồ Liệt Na cưỡng ép đè xuống trong lòng đối với Diệp Âm cái kia quỷ dị rung động cùng thân thể khác thường, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén. Nhưng nhìn về phía Diệp Âm thì cái kia xóa phức tạp lại sâu hơn. Ca, đừng xung động. Hồ Liệt Na âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên, mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm. Dùng một chiêu kia, tốc chiến tốc thắng. Tà Nguyệt nghe vậy, hai mắt đỏ ngầu bên trong thoáng qua một tia không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Diệp Âm cái kia quỷ dị thủ đoạn kiêng kỵ sâu đậm. Hắn bỗng nhiên gật đầu, cùng Hồ Liệt Na trong nháy mắt dựa sát vào. Trên thân hai người bộc phát ra so với phía trước càng thêm hào quang sáng chói. Hồ Liệt Na sau lưng cực lớn yêu hồ hư ảnh cùng Tà Nguyệt một lần nữa triệu hồi hai thanh nguyệt nhận sinh ra cộng minh kỳ dị. Hồng quang lấp lóe, trong nháy mắt đem hai người bao khỏa. Một cỗ viễn siêu hồn vương đạt đến hồn thánh cấp khí tức khủng bố ầm vang một phát. Võ hồn dung hợp kỳ yêu mị. Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na âm thanh chồng vào nhau, mang theo một loại kỳ dị mị hoặc cùng sắc bén. Hồng quang chợt quyết tán, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đấu hồn đài. Nồng nặc giống như thực chất xương đỏ tràn ngập ra, ngăn cách trong ngoài tầm mắt và tinh thần cảm giác. Tại trong cái này xương đỏ, tất cả cảm quan đều sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu, hồn lực sẽ bị áp chế, hành động trở nên chậm chạp. Mà dung hợp sau yêu mị, trở thành mảnh này xương đỏ trong lĩnh vực chúa tể tuyệt đối. Một đạo mơ hồ, đồng thời có Tà Nguyệt cương nghị hình dáng cùng Hồ Liệt Na ôn nhu đường cong kỳ dị thân ảnh tại trong xương đỏ như ẩn như hiện. Khí tức cường đại làm cho người khác ngạt thở. Đây chính là hoàng kim một đời át chủ bài. Từ hai tên hồn vương thi triển võ hồn dung hợp kỹ, uy lực đủ để sánh ngang cao giai hồn thánh. Tại cái này xương đỏ trong lĩnh vực, bọn hắn chính là vô địch. Chương 179, Diệp Âm cùng Chu Trúc Thanh võ hồn dung hợp kỹ một đạo mơ hồ, đồng thời có Tà Nguyệt cương nghị hình dáng cùng Hồ Liệt Na ôn nhu đường cong kỳ dị thân ảnh tại trong xương đỏ như ẩn như hiện. Khí tức cường đại làm cho người khác ngạt thở. Đây chính là hoàng kim một đời át chủ bài. Từ hai tên hồn vương thi triển vũ hồn dung hợp kỹ, uy lực đủ để sánh ngang cao giai hồn thánh. Tại cái này xương đỏ trong lĩnh vực, bọn hắn chính là vô địch. Xương đỏ tràn ngập trong nháy mắt, Sử Lai khắc mọi người sắc mặt kỳ biến. Đái Mộc Bạch chỉ cảm thấy một áp lực trầm trọng buông xuống, hồn lực vận chuyển đều trở nên trễ xác. Tâm mắt và tinh thần lực bị áp xúc đến cực hạn, ngay cả đồng bạn bên cạnh đều thấy không rõ. Cẩn thận! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô ý thức ngăn tại đám người trước người. Mã Hồng Tuấn càng là cảm giác như sa vào vũng bùn, nóng bỏng phượng hoàng hỏa diễm đều ảm đạm mấy phần. Mập mạp! Phía trên, Tút Ca đột nhiên sợ hãi đều. Một đạo nhanh đến cực hạn ánh đao màu đỏ ngòm, giống như quỷ mị từ trong xương đỏ vô thành vô tức chém ra. Mục tiêu chính là hồn lực tương đối yếu kém, vị trí dựa vào sau Mã Hồng Tuấn. Phốc phốc, huyết quang tóe hiện. Mã Hồng Tuấn chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, mập mạp cơ thể giống như phá bao tải giống như bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Được một đạo vết thương sâu tới xương máu tươi tuôn ra. Đập ầm ầm tại trên đấu hồn bên bàn duyên vòng phòng hộ, trực tiếp ngất đi. Mập mạp, Đái Mộc Bạch muốn rách cả mí mắt. Xương đỏ bên trong, yêu mị thân ảnh giống như quỷ ảnh giống như lấp lóe, thanh âm lạnh như băng mang theo trêu tức. Thứ nhất, ngay sau đó, lăng lệ đao quang lần nữa sáng lên. Mục tiêu lần này là đang chế tạo lạp xưởng Oscar. Tiểu áo, né tránh. Linh Vinh Vinh kinh hô, cựu bảo lưu ly tháp hảo quang tỏa sáng. Tốc độ tăng phúc trong nháy mắt rơi vào Oscar trên thân. Oscar chật vật lăn mình một cái, hiểm lại càng hiểm mà tránh đi yếu hại. Nhưng bả vai vẫn như cũ bị đao khí quét trúng, máu me đồng địa. xương đỏ lan lộn, yêu mị thân ảnh giống như giỏi trong xương, công kích liên miên bất tuyệt, quỷ dị khó lường. Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ hai người lưng tựa lưng, khó khăn ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích. Nhưng ở cái này suy yếu cảm giác trong lĩnh vực, động tác của bọn hắn lúc nào cũng chậm hơn nửa nhịp, trên thân không ngừng tăng thêm lấy mới vết thương. Linh Minh Minh phụ trợ tia sáng tại trong xương đỏ lộ ra phá lệ yếu ớt. Diệp Âm đứng tại đội ngũ tương đối vị trí trung tâm, hơi nhíu mày. Hắn thiện ác bảo châu lơ lửng trước người, tản ra ánh sáng nhu hòa, tính toán xua tan xương đỏ. Nhưng cái này xương đỏ phảng phất có sinh mệnh giống như, không ngừng ăn mòn tia sáng phạm vi. Hắn nguyền rủa hồn kỹ, lần thứ nhất gặp phải phiền toái, không cách nào tinh chuẩn khóa chặt mục tiêu. Yêu mị thân ảnh tại trong xương đỏ giống như thuần gì, khí tức lơ lửng không cố định, căn bản là không có cách bắt giữ. Cái này không giống như là trước đây băng vương hoàng, thậm chí những cái kia băng tinh chính là vũ hồn dung hợp kỹ. Nhưng cái này xương đỏ chỉ là vũ hồn dung hợp kỹ kéo dài. Ầm ca, làm sao bây giờ? Đái một bạch giống giận ngăn trở một đạo chém về phía Tiểu Vũ lao quang, cánh tay bị chấn động đến mức run lên, lo lắng hô. Trên đài cao, bị đông nhìn phía dưới bị xương đỏ bao phủ, lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu xử Lai Khắc học viện, ánh mắt không hề bận tâm. Cúc đấu la nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Trên khán đài, ủng hộ hồn sư của võ hồn điện bộc phát ra chấn thiên reo hò. Yêu mị, vô địch, xử Lai Khắc xong, nguyên rủa chi vương. Trước thực lực tuyệt đối, chính là một chuyện cười. Xương đỏ bên trong, xử Lai Khắc đám người vết thương chồng chất, khí tức hỗn loạn. Yêu mị thân ảnh lần nữa ngưng kết, lần này mục tiêu của hắn phong tỏa đang tại cho Oscar trị liệu Ninh Vinh Vinh. Kết thúc. Trước tiên phế bỏ ngươi nhóm phụ trợ. Huyết sắc nguyệt nhận mang theo xé rách hết thể sắc bén, vô thanh vô tức chém về phía Ninh Vinh Vinh hậu tâm. Tốc độ nhanh, góc độ xảo trá. Đái một bạch, Tiểu Vũ muốn cứu viện, lại bị hai đạo khác đao quang kéo chặt lấy. Chu Trúc Thanh trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, muốn phát động U Minh đột thứ đi cản, nhưng khoảng cách quá xa. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Âm nhãn bên trong chợt bộc phát ra trước nay chưa có tinh quang. Hắn chợt nhìn về phía bên cạnh đạo kia băng lãnh mà cứng cỏi thân ảnh Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh tựa hồ lòng có cảm giác, trong nháy mắt quay đầu. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, không nói tiếng nào, lại phảng phất trong nháy mắt đọc hiểu tâm ý của đối phương. Đó là đến từ vũ hồn ở giữa lẫn nhau hấp dẫn. Sớm tại tắc thác thành thời điểm, Diệp Âm liền đã từ hệ thống ở trong đội cùng Chu Trúc Thanh vũ hồn dung hợp kỹ năng lực. Diệp Âm thiện ác bảo châu chợt bộc phát ra trước nay chưa có tia sáng, không còn là ôn hòa bạch quang hoặc thâm thúy hắc quang, mà là một loại hỗn độn cung mở, phảng phất có thể thôn vệ hết thể xương mù xám xịt. Chu Trúc Thanh sau lưng U Minh Linh Miêu hư ảnh phát ra một tiếng trước nay chưa có réo rắt dài. Thâm thủy u quang tăng gọn, cái kia màu vàng sẫm thần bí vầng sáng trong nháy mắt quyết tán, đem nàng cả người bao phủ. Thân thể của nàng phảng phất hóa thành thuần túy nhất ám ảnh. Diệp Âm cùng Chu Trúc Thanh thân ảnh, giống như hai đạo hòa vào nhau quang cùng ảnh, trong nháy mắt tới gần. Diệp Âm giang hai cánh tay, Chu Trúc Thanh không chút do dự, giống như về tổ nhu yến, đụng vào trong ngực của hắn. Hai người cơ thể gắt gao kề nhau. Diệp Âm hỗn độn xương mù sáng cùng Chu Trúc Thanh thâm thủy u quang điên cuồng xen lẫn, quấn quanh, dung hợp. Một cỗ so với yêu mị càng thâm thúy hơn, càng làm cho người ta thêm tim đập nhanh khí tức khủng bố, giống như ngủ say hồng hoàng cự thú thức tỉnh giống như. Từ hai người hòa vào nhau trung tâm ẩm vàng một phát. Ông. Một đạo vô hình sóng xung kích trong nháy mắt quyết tán ra. Cái kia bao phủ toàn trường nồng đậm xương đỏ. Tại này cổ khí tức trùng kích vào, giống như băng tuyết gặp phải tiểu dương, vậy mà kịch liệt lan lột, tan rã, tan đi. Lộ ra đấu hồn trên đài rõ ràng cảnh tượng. Tất cả mọi người đều choáng váng. Chỉ thấy Diệp Âm cùng Chu Trúc Thanh thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một tôn lơ lửng ở giữa không trung thần bí tồn tại. Toàn thân nó bao phủ đang lưu động u ám trong sương mù biên giới lập lòe thâm thúy u lam vầng sáng. Hình thái mơ hồ mơ hồ, khi thì giống một tôn uy nghiêm thẩm phán giả hư ảnh, khi thì lại giống một cái ngủ đông tại vô tận trong bóng tối cự thú hình dáng. Làm người khác chú ý nhất là cặp mắt của nó. Mắt trái giống như hỗn độn vòng xoáy, phản phất có thể thôn vệ vạn vật linh hồn. Mắt phải nhưng là băng lãnh ám kim tụ đồng, tản ra xuyên thủng hết thể hư ảo, thẩm phán linh hồn tội nghiệp uy áp kinh khủng. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng run rẩy cảm giác, trong nháy mắt vét sạch toàn bộ giáo hoàng điện quảng trường. Liền trên đài cao bị đông, Thiên Đạo Lưu cùng Cúc Đấu La, sắc mặt đều trong nháy mắt ngưng trọng lên. Này khí tức vượt qua hồn thánh, thậm chí chạm đến hồn đấu la cánh cửa. Yêu mị thân ảnh tại xương đỏ tan đi trong nháy mắt hiện lộ ra. Cái kia mơ hồ trên mặt tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin. Vũ hồn dung hợp kỹ, các ngươi, làm sao có thể? Ta nguyện tâm thanh bởi vì kinh hãi mà bặm mẹo. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Sử Lai Khắc học viện ở trong vẫn còn có người có thể thi triển ra vũ hồn mạnh mẽ như vậy dung hợp kỹ. Hơn nữa đối phương khí tức vậy mà ẩn ẩn áp chế bọn hắn yêu mị. Lơ lửng ở giữa không trung u ám thân ảnh chậm rãi cúi đầu. Cái kia hỗn độn cùng ám kim đan vào ánh mắt, lạnh như băng khóa chặt tại yêu mị trên thân. Một cái phảng phất tử vô số âm thanh trùng điệp mang theo vô tận uy nghiêm cùng thanh âm không linh vang vọng toàn trường. Đêm tối thẩm phán. Chương 180, cần gì phải bức ta ra tay đâu. Lơ lửng ở giữa không trung u ám thân ảnh chậm rãi cúi đầu. Cái kia hỗn độn cùng ám kim đan vào ánh mắt, lạnh như băng khóa chặt tại yêu mị trên thân. Một cái phảng phất tử vô số âm thanh trùng điệp mang theo vô tận uy nghiêm cùng thanh âm không linh vang vọng toàn trường. Đêm tối thẩm phán. Lời con chưa dứt, u ám thân ảnh mắt phải, đạo kia ám kim tụ đồng chợt sáng lên. Một đạo ngưng luyện đến cực hạn, phảng phất có thể cắt chém linh hồn ám kim sắc trùng sáng, vô thanh vô tức bắn ra. Tốc độ nhanh đến vượt qua thị giác bắt giữ. Yêu mị chỉ cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ linh hồn hàn ý trong nháy mắt đem hắn đóng băng. Hắn muốn tránh, muốn dùng nguyệt nhận đón đỡ. Thế nhưng ám kim chùm sáng phảng phất không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt tiểu xuyên thấu xương đỏ còn xuất lại, buông xuống ở trên người hắn. Không có nổ kinh thiên động, chỉ có một tiếng phảng phất linh hồn bị xé nứt một dạng, thê lương đến không giống tiếng người rít lên từ yêu mị trong miệng bạo phát đi ra. Phúc. Xương đỏ giống như khí cầu bị đâm thủng giống như trong nháy mắt tán loạn. Ta Nguyệt cùng Hồ Liệt Na thân ảnh chật vật tách ra, giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Sắc mặt hai người trắng bệch như tờ giấy, trong miệng máu tươi của vốn. Ta Nguyệt trong tay Nguyệt nhận tia sáng ảm đạm, hiện đầy chi tiết với dạng. Hồ Liệt Na càng là ánh mắt tan rã, phản phất linh hồn bị thương nặng, trực tiếp bất tỉnh đi. Võ hồn dung hợp kỹ yêu mị bị nhất kích mà phá. Toàn bộ giáo hoàng điện quảng trường lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều giống như bị làm thạch hóa thuật. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên không tôn kia chậm rãi tiêu tán đủ ám thân ảnh. Cùng với lại xuất hiện, ôm nhau ở chung với nhau Diệp Âm cùng Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng mang theo một tia không bình thường đỏ ửng, hơi hơi thở hổn hển, tựa ở Diệp Âm trong ngực. Diệp Âm sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ, khoe miệng thậm chí mang theo một tia nụ cười như có như không. Hệ thống, tiêu hao 10 điểm đoán khí giá trị bổ sung trạng thái. Tiêu phí 10 điểm đoán khí giá trị đem hồn lực khôi phục đến trạng thái tràn đầy. Hệ thống âm thanh vang lên, Diệp Âm lập tức khôi phục như thường. Hắn cúi đầu, nhìn xem trong ngực khí tức có chút hư nhược Chu Trúc Thanh. Thanh âm ôn hòa, không có sao chứ? Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu một cái, con người băng lãnh chỗ sâu tựa hồ có đồ vật gì hòa tan, thấp giọng nói, "Ân." Đái Mộ Bạch, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Oscar nhìn xem ôm nhau hai người, lại xem trên mặt đất chết ngất Mã Hồng Tuấn, trọng thương Tả Nguyệt cùng Hồ Liên Na. Trong lúc nhất thời lại quên gieo họ. Trên đài cao, bị Đông nắm quyền trượng ngón tay, bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh. Nàng cái kia hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, lần thứ nhất đã mất đi thong dong, tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng một tia khó có thể tin ngưng trọng. Cúp đấu La Nguyệt Quan càng là La Thất Hành, không có khả năng. Tĩnh mịch, toàn bộ giáo hoàng điện quảng trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều bị tôn kia tên là đêm tối thẩm phán dung hợp thân ảnh, cùng với nó hời hợt kia lại bẻ gãy nghiền nát giống như đánh tan yêu mỹ nhất kích, triệt để chấn động. Vũ hồn điện hoàng kim một đời át chủ bài, từ hai tên hồn vương thi triển, đủ để sánh ngang cao giai hồn thánh võ hồn dung hợp kỹ, tự nhiên bị nhất kích dây phá. Ta Nguyệt trọng thương nôn ra máu, Nguyệt nhận băng liệt. Hồ Liệt Na càng là trực tiếp hôn mê, linh hồn tổn thương. Đây quả thực lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Trên đài cao, bị Đông cái kia hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, bình tĩnh triệt để bị phá vỡ. Cúp đấu La Nguyệt Quan càng là thất thố mà há to miệng, trên mặt chấn kinh cùng hãi nhiên khó mà che giấu. Đấu hồn trên đài, Diệp Âm dễ dàng mở Chu Trúc Thanh, cái sau trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo một tia hư nhược đỏ ửng, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Trọng tài Diệp Âm thanh rõ ràng trên quảng trường quanh quẩn có thể tuyên bố kết quả sao? Tên kia Hồng Y giáo chủ trọng tài như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn xem trên đài trọng thương hôn mê hoàng kim một đời, nhìn lại một chút mặc dù chật vật nhưng chiến lược nồng cốt vẫn còn tồn tại sử lai khác đám người, nhất là cái kia sâu không lường được Diệp Âm, hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Vũ Hồn Điện học viện, Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na mất đi năng lực chiến đấu. Sử lai khác học viện. Chập. Một cái băng lãnh giọng nữ chợt vang lên, trong nháy mắt vượt trên trọng tài âm thanh. Hào một cái sử lai khác học viện. Hào một cái Diệp Âm. Ẩn dấu đủ sâu. Trận chiến này, thắng bại chưa phân. Vũ Hồn Điện học viện còn có đội viên, sử lai khác cũng không toàn thắng. Tranh tài tiếp tục. Ánh mắt của nàng đảo qua Vũ Hồn Điện học viện còn lại cái kia bốn tên chưa tỉnh hồn, nhưng ở giáo hoàng uy áp bên dưới cương ép đứng nghiêm đội viên, cuối cùng rơi vào Diễm trên thân. Diễm, dẫn dắt đồng đội của ngươi bảo vệ Vũ Hồn Điện vinh quang. Diễm bây giờ sớm đã biệt khuất tới cực điểm, bị Diệp Âm nguyền rủa khiến cho kem chút kẻ ra quần, đúng quần còn bốc khói lên. Nhìn xem Tà Nguyệt cùng Nana trọng thương hôn mê, được nghe lại giáo hoàng miệng hạ cái kia dường như sấm sét ý chỉ, trong cơ thể hắn lửa giận cùng khuất nhục trong nháy mắt bị nhen lửa đến cực hạn. Là giáo hoàng miệng hạ. Diễm phát ra một tiếng như dã thú gào thét, toàn thân ngọn lửa màu đỏ sậm giống như là núi lửa phun trào phóng lên trời. Đệ ngũ hồn hoàn lần nữa lập lòe, thân thể của hắn tại hỏa diễm bên trong kịch liệt bành trướng, hóa thành một tôn cao tới 5 mét, từ nóng bỏng nham tương cùng nham thạch tạo thành dung nham cự nhân. Nhiệt độ kinh khủng để cho không khí đều phát ra tí tách âm thanh. Mặt khác bốn tên vũ hồn điện đội viên cũng tại giáo hoàng uy áp dưới sự kích thích, bộc phát ra sau cùng đấu trí, hồn hoàn toàn bộ triển khai, chuẩn bị liều mạng. Sử lai khắp bên này, Đái Mộ Bạch, Tiểu Vũ, Linh Vinh Vinh, Oscar sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Bọn hắn mặc dù còn đứng, nhưng ngoại trừ Diệp Âm cùng tiêu hao rất lớn Chu Trúc Thanh, những người khác cũng đã là nọ mạnh hết đà. Tình thế chuyển tiếp đột ngột. Diệp Âm nhìn xem cái kia giống như hỏa diễm ma thần giống như bọn tới diễm, cùng với phía sau hắn đằng đằng sát khí vũ hồn điện đội viên, ánh mắt bình tĩnh như trước. Hắn khe khẽ thở dài, phản phất có chút bất đắc dĩ. Cần gì chứ? Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng xuyên thấu diễm gào thét cùng ngọn lửa. Diệp Âm đệ tứ hồn hoàn chợt sáng lên. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần nguyền rủa. Mục tiêu, diễm. Hiệu quả, khi ở vào cực độ phẫn nộ cùng khuất nhục trạng thái lúc, sẽ không bị khống chế sinh ra mãnh liệt thổ lộ hết muốn, nhất thiết phải lập tức, than thở khóc lóc mà trước mặt mọi người giảng thuật chính mình khó khăn nhất mở miệng hai nạn xấu hổ cùng bí mật, bằng không hồn lực phản vệ, sức mạnh nguyên rủa không có vào dung nham cự nhân thể nội, đang ở tại cuồng bạo phẫn nộ đỉnh phong, chuẩn bị đem Diệp Âm xé thành mảnh nhỏ diễm, cơ thể đống nhiên cứng đờ, hắn cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự dòng lũ trong nháy mắt vỡ tung lý trí của hắn đê đập, vô số xấu hổ không chịu nổi, bị hắn chôn sâu đáy lòng ký ức giống như núi lửa giống như phun ra ngoài. Nhất là vừa rồi kém chút trước mặt mọi người tè ra quần, đũ quần bị Tà Nguyệt Nguyệt nhận xé rách cực hạn xấu hổ. còn có sớm hơn trước đó hắn vụng trộm thầm mến Hồ Liệt Na cũng không dám thổ lộ, chỉ có thể hướng về phía chân dung của nàng các loại vô số khó mà mở miệng bí mật. Thổ lộ hết, nhất thiết phải thổ lộ hết, lập tức hướng về phía tất cả mọi người nói ra, bằng không hồn lực liền muốn bạo. Diễm cái kia dung nham cự nhân thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt, quanh thân ngọn lửa cuồng bạo giống như bị rót một chậu nước đá, trong nháy mắt trở nên sáng tối chập chờn. Chương 181, thổ lộ tiếng lòng Diễm, ta 8 tuổi còn đái dầm. Diễm giơ lên cao cao dung nham cự quyền đứng tại giữa không trung, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, dung nham cự nhân mở ra hắn vậy do nham tương tạo thành miệng rộng, phát ra đinh thai nhức góc lại mang theo tiếng khóc nức nở gào thét. A a a, ta nhịn không nổi, ta chiêu, ta toàn bộ chiêu, ta Diễm 8 tuổi còn đái dầm, 10 tuổi nhìn lén sắt vách quả phụ tắm rửa bị cầu đuổi ba đầu đường phố, 12 tuổi lần thứ nhất mộng tinh đối tượng là Hồ Liệt Na bức họa, ta còn hướng về phía bức họa len lén hành hung máy bay ta thầm mến Na Na 10 năm, ngay cả tay của nàng cũng không dám sờ, chỉ có thể mỗi lúc trời tối ôm nàng bức họa ngủ, còn tại phía trên vẽ lên thật nhiều tiểu tâm tâm. Vừa rồi ta kèm chút bị Diệp Âm dọa đến kẻ ra quần, đúng quần đều ướt, còn bị Tà Nguyệt cái kia hỗn đản đao tức phá. Các ngươi nghe, có phải hay không có cô mùi khai? Hu hu, ta quá thảm, ta sống còn có cái gì ý tứ? Dung nham cự nhân một bên kêu khóc lấy, một bên hủ ở tay múa chân giảng thuật chính mình những cái kia khó coi bí mật. Cực lớn mắt dung nham nước mắt đùng đùng mà rơi xuống, trang diện bị dị tới cực điểm. Phía sau hắn bốn tên vũ hồn điện đội viên triệt để trợn tròn mắt. Thiên công, hay là không vào công? Diễm đang khóc tố tuổi thơ của mình hai nạn xấu hổ cùng thầm mến lịch sử. Còn hỏi đại gia có hay không ngửi được mùi thai? Thế thì còn đánh như thế nào? Toàn trường người xem quay hàm đều rơi lấy đất. Trên đài cao, bị đông sắc mặt đã không phải là xanh xám có thể hình dung. Cúc đấu La Nguyệt Quan cùng bị đấu La Quỷ Mị khỏe mắt điên cuồng run rẩy. Thiên đạo Lưu nhắm mắt lại, tựa hồ không đành lòng lại nhìn. Hồ Liệt Na bị cái này kinh thiên động địa khóc lóc kể lể giật mình tỉnh giấc, vừa bạn nghe được Diễm hướng về phía chân dung của nàng làm loại sự tình này. Nàng cái kia trương gương mặt tuyệt đẹp trong nháy mắt đỏ đến nhỏ máu, lập tức lại trở nên trắng bệnh, ánh mắt tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng ác tâm. Đệ tử Hồ Liệt Na đoán khí 99. Đủ. Một tiếng ẩn chứa lửa giận rít lên từ trên đài cao vang dội. Bị đông thật sự là không nhìn nổi. Lại tiếp tục, vũ hồn điện khuôn mặt đều phải mất hết. Đệ tử bị đông oán khí 50. Vũ hồn điện học viện chịu thua. Mặc dù lời nói cũng đã nói ra, nhưng Diễm vẫn là tại không ngừng lộ ra. Các ngươi là không biết, một lần kia ta đi theo giáo hoàng đằng sau, nàng thấp thân thể, đột nhiên có gió thổi lên váy. Bị đông mặt tối sầm, điểm ngón tay một cái vội vàng đem Diễm đánh ngất xỉu. Tên đáng chết này. Đệ tử bị đông oán khí 60. Sử Lai Khắc học viện đám người tụ tập lại một chỗ. Chúng ta thắng. Diệp Âm khỏe miệng vung lên, cho lời nói. Đái Mục Bạch dùng sức gật đầu, ta mơ bên trong kích động tia sáng căn bản là không có cách che giấu, đúng vậy, chúng ta thắng, chúng ta chiến thắng Vũ Hồn Điện học viện chiến đội. Chúng ta là quán quân. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài quán quân. Vũ Hồn Điện học viện chiến đội 7 tên đội viên tại ngắn ngủi khôi phục sau, bị giáo hoàng điện người nâng tiếp, quảng trường chỉ còn lại Sử Lai Khắc học viện. Mỗi người bọn họ trên mặt đều tràn đầy thần sắc kiêu ngạo, bọn hắn là quán quân, đúng vậy, bọn hắn là sau cùng quán quân. Giáo hoàng cùng các vị phong hào đấu la toàn bộ đứng lên, bị đông sắc mặt bình tĩnh tuyên bố. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái, năm nay sau cùng quán quân là Sử Lai Khắc học viện. Chúc mừng các ngươi, thiên tài trẻ tuổi các hồn sư. Sử Lai Khắc thất quái đứng thành một hàng, tại phía sau bọn họ là đại sư Flander, Liễu Nhị Long cùng với độc đấu La Độc Cô Bác. Lúc này, Sử Lai Khắc học viện học sinh bên trong, ánh mắt mọi người đều rơi vào cái kia chứa ba khối hồn cốt cái khay gấm bên trên. Ở thời điểm này, giáo hoàng biểu hiện ra nàng vốn có thông dong. Theo võ hồn điện nhân viên trong tay tiếp nhận cái khay gấm, ánh mắt có chút lưu luyến từ cái kia ba khối hồn cốt bên trên lướt qua. Xem như trọng tài Hồng Y giáo chủ cao giọng nói, thỉnh Sử Lai Khắc học viện đại biểu tiến lên nhận lấy quán quân ban thưởng. Đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng ngượng ngùng đi lên trước lãnh thưởng. Ngay lúc này Ngọc Tiểu Cương ho khan một tiếng. Tiểu Tam, đã như vậy, vậy ngươi liền đi đi. Đường Tam tằng hắng một cái, trên mặt ít nhiều có chút ngượng ngùng. Lão sư, ta cống hiến ít như vậy, để cho ta đi tới không quá phù hợp, ta vẫn là để Âm Ca đi thôi. Diệp Âm hài lòng gật đầu. Không nhìn ra, Tiểu Tam ngươi vẫn rất tự biết mình. Đường Tam. Đến từ Đường Tam đoán khí 30. Diệp Âm bước chân từng bước một hướng đi lãnh thưởng đài, từng bước một hướng về giáo hoàng bị đông đi đến. Khi hắn chân chính đi đến bị đông trước mặt, mới phát hiện trước mắt giáo hoàng là kinh người như vậy đẹp, cao quý, trang nhã, không màng danh lợi, đủ loại mỹ hảo từ ngữ tựa hồ cũng có thể dùng tại nữ nhân này trên thân. Cứ việc nàng đã không còn trẻ nữa, nhưng dấu vết tháng năm lại tựa hồ như cũng không có ở trên người nàng lưu lại. Giáo hoàng nhìn chăm chú lên trước mặt Diệp Âm, trong ánh mắt lóe ra một tia hào quang kỳ dị. Ngươi rất xuất sắc, so ta dự đoán còn muốn xuất sắc. Ngươi nguyện ý gia nhập vào Vũ Hồn Điện sao? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Giáo hoàng tự mình mời chào. Đây là bực nào vinh hạnh đặc biệt. Vô số đạo hâm mộ ánh mắt ghen tị giống như thực chất bắn về phía Diệp Âm. Sử Lai Khắc trận doanh bên này, Flander, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long bọn người trong nháy mắt gần trưng lên. Vũ Hồn Điện tài nguyên cùng quyền thế, đối với bất luận cái gì hồn sư cũng là khó mà kháng cự dụ hoặc. Đái Mục Bạch, Chu Trúc Thanh mấy người cũng nín thở. Mặc dù bọn hắn tín nhiệm Diệp Âm, nhưng giáo hoàng tự mình mời chào trọng lượng quá nặng đi. Diệp Âm trên mặt cái kia nụ cười ấm áp không có biến hóa chút nào. Hắn khẽ không người, tư thái không thể bắt bẻ. Âm thanh thanh tích bình tĩnh truyền khắp toàn trường. đa tạ giáo hoàng miệng hạ nâng đỡ. Vũ Hồn Điện chính là hồn sư thánh địa, nội tình thâm hậu, làm cho người hướng tới. Hắn dừng một chút, tại tất cả mọi người khẩn trương chăm chú, tiếp tục nói: "Bất quá, Sử Lai Khắc học viện đối với ta có ơn tài bồi, đồng bạn cùng ta đồng sinh cộng tử." Diệp Âm mặc dù bất tài, nhưng cũng biết ơn nghĩa hai chữ. Bởi vậy, hắn ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên nên tiếp bị đông thâm thúy đôi mắt. "Bây giờ, ta sẽ không gia nhập vào Vũ Hồn Điện." Nghe được bây giờ sẽ không bốn chữ, bị đông cái kia hoàn mỹ không một tì vết lông mày mấy không thể xem kỹ kích động một chút. Flerlender bọn người nhẹ nhàng thở ra, nhưng tâm vẫn như cũ treo lấy. Diệp Âm lời nói xoay chuyển, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Đến nỗi về sau, hắn cố ý kéo dài âm điệu, ánh mắt đảo qua sắc mặt âm trầm xa dạ, đảo qua trọng thương hôn mê Tà Nguyệt, Helena, đảo qua một mặt xấu hổ diễm, cuối cùng một lần nữa trở xuống bị đông trên mặt. Thế sự khó liệu, ai còn nói phải chuẩn đâu? Có lẽ khi Vũ Hồn Điện thể hiện ra đầy đủ thành ý, hoặc khi ta cảm thấy thời cơ phù hợp lúc. Hắn còn chưa nói hết, nhưng trong đó lưu trắng cùng ám chỉ lại làm cho tất cả mọi người miên man bất định. Bị đông thật sâu liếc Diệp Âm một cái. Người trẻ tuổi này không chỉ có thiên phú thủ đoạn quỷ dị, tâm tư càng là thâm trầm. Nếu như có thể tiến vào Vũ Hồn Điện vậy thì không thể tốt hơn nữa. Chương 182, Đường Tam lại muốn rút miệng mình tự bị đông cầm trong tay chứa ba khối hồn cốt cái khay gấm đưa về phía Diệp Âm. Diệp Âm hai tay tiếp nhận, vào tay trầm trọng, ba khối hồn cốt tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Tạ giáo hoàng miện hạ. Hắn lần nữa hơi hơi không người, quay người, tại trong vô số đạo ánh mắt nóng bỏng, nâng cái khay gấm đi trở về Sử Lai Khắc trận doanh. Sẽ đám người lập tức xông tới. Nhìn xem cái khay gấm bên trong cái kia ba khối tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra khí tức cường đại hồn cốt, trong mắt đều tràn đầy kích động cùng khát vọng. Flerlender xoa xoa tay, hương phấn nói: "Phát, phát, cái này thật phát." Ngọc Tiểu Cương lại muốn tỉnh táo nhiều lắm. Hắn cẩn thận quan sát đến ba khối hồn cốt, trầm giọng nói: "Cái này ba khối hồn cốt thuộc tính khác nhau, cẩn thận trọng phân phối, để cầu tối đại hóa để thăng đoàn đội thực lực." Khối này màu lam nhạt chân trái cốt, khí tức nhẹ nhàng, mang theo phong thuộc tính ba động, rõ ràng là tốc độ hình hồn cốt, thích hợp nhất mẫn công hệ hồn sư. Ánh mắt của hắn rơi vào Chu Trúc Thanh trên thân. Trúc rõ ràng, người U Minh Linh Miêu lấy tốc độ tăng trưởng, khối này hồn cốt cùng ngươi phù hợp nhất. Chu Trúc Thanh trong con ngươi trong trẻo lạnh lùng thoáng qua một tia ba động, gật đầu một cái, không có chối từ. Diệp Âm tương khối kia màu lam nhạt hồn cốt lấy ra, đưa cho Chu Trúc Thanh. Vào tay lạnh bước, hồn cốt phảng phất cùng nàng võ hồn sinh ra cộng minh. Khối này toàn thân đỏ thẫm, tản ra nóng bỏng khí tức cánh tay phải cốt, là hỏa diễm thuộc tính hồn cốt. Ngọc Tiểu Cương nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Mập mạp bây giờ mặc dù vẫn còn đang hôn mê, nhưng Flerlender đã đem hắn đánh thức, con mắt ba nhìn xem. Mã Hồng Tuấn, ngươi phượng hoàng hỏa diễm bá đạo cương mãnh, khối này hồn cốt trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hắc hắc, cảm tạ đại sư, cảm tạ âm ca. Mã Hồng Tuấn cười toe toét miệng rộng, kích động tiếp nhận khối kia nóng bỏng hồn cốt, yêu thích không buông tay. Cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương ánh mắt rơi vào cái khay gấm bên trong cuối cùng một khối hồn cốt bên trên. Đó là một khối toàn thân lập lòe ôn nhuận bạch quang, hình dạng giống như đại não, tản ra kỳ dị tinh thần ba động xương đầu. Đến nỗi khối này tinh thần ngưng kết chi trí tuệ đầu cốt. Ngọc Tiểu Cương âm thanh mang tới vẻ ngưng trọng cùng do dự. Khối này hồn cốt giá trị, không thể nghi ngờ là ba khối bên trong cao nhất. Nó có thể cực lớn tăng cường tinh thần lực, để thăng nội tính. Đối với bất luận cái gì hồn sư tới nói, cũng là tha thiết ước mơ chí bảo. Ngọc Tiểu Cương ánh mắt tại còn lại trên người mấy người đảo qua. Linh Linh Linh, cựu bảo lưu ly tháp võ hồn, tinh thần lực cường đại, khối này hồn cốt đối với nàng tăng phúc cực lớn. Đường Tam, song sinh võ hồn, khống chế hệ đại sư, tinh thần lực đồng dạng là hắn chiến đấu hạch tâm, khối này hồn cốt có thể để cho hắn như hổ thêm cánh. Diệp Âm thủ đoạn quỷ dị, tinh thần lực tựa hồ cũng thâm bất khả chắc, hơn nữa xem như đội trưởng cùng công thần lớn nhất, tựa hồ cũng có tư cách. Ngọc Tiểu Cương nội tâm dãy rủa. Phương diện lý trí, khối này nguồn cốt cho Linh 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 hoặc Diệp Âm, đối với đoàn đội chỉnh thể để thăng có thể càng cân đối. Nhưng trên tình cảm, hắn vô cùng hy vọng khối này nguồn cốt có thể rơi vào đệ tử của mình Đường Tam trên thân. Đường Tam nhìn xem lão sư dãy rủa ánh mắt, lại nhìn một chút khối kia tản ra mê người tia sáng trí tuệ đầu cốt, trong lòng đồng dạng khát vọng vô cùng. Nhưng hắn biết rõ mình tại trận này trong trận chung kết cống hiến thực sự là có hạn. Phần lớn thời gian đều đang kêu 666. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra đại độ đủ cười, tiến lên một bước. "Lão sư, khối này hồn cốt, ta cảm thấy nên cho càng cần hơn nó người." Ánh mắt của hắn nhìn về phía Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Âm. Vinh Vinh cựu bảo lưu ly tháp cần cường đại tinh thần lực chèo chống, âm ca xem như hệ tâm, thủ đoạn cũng ỷ lại tinh thần điều khiển. Khối này hồn cốt cho bọn hắn, mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Hắn dừng một chút, ưỡn ngực, cố gắng để cho nét mặt của mình nhìn chân thành vô cùng. "Ta Đường Tam mặc dù bất tài, chỉ nguyện ý từ bỏ khối này hồn cốt cạnh tranh." Một phen nói đến Đường Hoàng, chỉ địa hữu thanh. Ninh Vinh Vinh sửng sốt một chút. Nàng mặc dù cũng khát vọng, nhưng nhìn thấy Đường Tam cao như thế gió hiện ra tiết, lại thêm nàng bản thân là thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa, cũng không thiếu tài nguyên, cũng lập tức tỏ thái độ. Tam ca nói rất đúng. Khối này nguồn cốt ám toán ca thích hợp nhất. Hắn mới là chúng ta chiến thắng mấu chốt. Nàng hoạt bát mà đối với Diệp Âm chớp chớp mắt. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem khiêm nhường đệ tử, trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm. Không hổ là đệ tử của mình. Ngươi tất nhiên chủ động kiêm nhường, như vậy thì đến phiên Diệp Âm từ chối. Diệp Âm đệ tử. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, như vậy chẳng phải đến phiên Đường Tam. Ổn. Hắn đang muốn theo lối thoát, tuyên bố đem hồn cốt cho Diệp Âm. Đúng lúc này, Diệp Âm trên mặt cái kia ôn hòa nụ cười vô hại trong nháy mắt nở rộ. Hắn trong một cái liền đem cái khay gấm khối kia trí tuệ đầu cốt nắm ở trong tay. tiếp đó hướng về phía Khiêm Nhường Đường Tam, lộ ra một cái vô cùng nụ cười chân thành. Ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Ai nha, Tiểu Tam, các ngươi thực sự là quá khách khí. Đã các ngươi như thế thịnh tình nhường cho, vậy ta liền không từ chối. Đa tạ đa tạ." Hắn vừa nói, còn vừa ra dáng mà đối với Đường Tam chắp tay. Động tác kia, giọng nói kia, phản phất thật sự tại cảm tạ khẳng khái của hắn. Đường Tam, đến từ Đường Tam đoán khí 99. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết. Con mắt trợn tròn, khẽ nhếch miệng, phản phất có thể nhét vào một quả trứng gà. Trong đầu ông một tiếng. Gì tình huống? Ta chính là khách khí một chút ta. Dựa theo lẽ thường, không phải hẳn là đại gia lẫn nhau nhún nhường một phen. Tiếp đó lao sư lực bài chúng nghị, hoặc Diệp Âm cũng chối từ một chút. Cuối cùng bất đắc dĩ rơi vào trên đầu mình sao? Hắn làm sao lại trực tiếp cầm đi? Còn tại đắc như vậy dứt khoát. Đường Tam cảm giác một cỗ nhiệt huyết xông thẳng đỉnh đầu, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Hắn hận không thể tại chỗ cốt chính mình hai cái to mồm. Nhường ngươi trang, nhường ngươi khiêm tốn. Giả trang cái gì có đức độ. Bây giờ tốt, đến miệng còn bị bay. Đây chính là tinh thần ngưng kết chi trí tuệ đầu của ta. Giá trị liên hành. Đối với khống chế hệ hồn sư tới nói đơn giản chính là thần khí. Cứ như vậy không còn. Đường Tam chỉ cảm thấy lòng đang dị máu, hối hận phát điên. Hắn nhìn về phía Diệp Âm thủ bên trong khối kia hồn cốt ánh mắt, tràn đầy vô tận hối hận cùng đau lòng. Gái một bạch, Tiểu Vũ mấy người cũng ngây ngẩn cả người, lập tức biểu lộ trở nên cực kỳ cổ quái. Mã Hồng Tuấn vừa đem hỏa diễm hồn cốt cất kỹ, thấy cảnh này, kém chút cười ra tiếng, nhanh chóng che miệng lại. Chu Trúc Thanh khỏe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái. Ngọc Tiểu Cương cũng ngậm, nhìn xem Diệp Âm thủ bên trong khối kia hồn cốt, lại xem đệ tử mình bộ kia hận không thể trở ngại biểu lộ. Há to miệng, lại một chữ cũng nói không ra. Diệp Âm cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, hắn đáp ý mà vuốt vuốt trong tay trí tuệ đấu cốt, cảm thụ được ẩn chứa trong đó bàng bạc tinh thần lực, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Hắn thậm chí còn cố ý hướng về phía ngây người như phong Đường Tam lung lay trong tay hồn cốt. Ngữ khí ân cần hỏi: "Tiểu Tam, ngươi thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy, có phải hay không vừa rồi tranh tài quá mệt mỏi? Muốn không để Giáng Châu cho ngươi xem một chút, hoặc có lẽ là Vinh Vinh cũng có thể giúp ngươi trị liệu." Đến từ Đường Tam đoán khí 99, chương 183, Diệp Bá Tước đất phòng, Âm Phong Thành. "Tiểu Tam, ngươi thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy, có phải hay không vừa rồi tranh tài quá mệt mỏi? Muốn không để Giáng Châu cho ngươi xem một chút, hoặc có lẽ là Vinh Vinh cũng có thể giúp ngươi trị liệu." Đến từ Đường Tam đoán khí 99. Đường Tam một ngụm lao huyết dấu ở trong cổ họng. Hắn gắt gao cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Không, không có việc gì. Đa tạ Âm ca quan tâm." Trên đài cao, Bị Đông nhìn phía dưới một màn hí kịch tính chất này. Nàng cái kia không hề bận tâm trên mặt, khóe miệng nhỏ bé hướng bên trên khiên động một chút. Đại tái kết thúc, chư bị mời liền. Nói xong, nàng không nhìn nữa bất luận kẻ nào, quay người tại cúp đấu la, quỷ đấu la vây quanh, đi trở lại giáo hoàng điện. Đến từ Bị Đông đoán khí 10. Một hồi oanh oanh liệt liệt, châm đồng chập trùng toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái. Cuối cùng tại Sử Lai Khắc học viện đăng đỉnh, Diệp Âm thắng lợi trở về, Đường Tam hối hận đàn sen bên trong, hạ màn. Thiên đại khánh điện cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Vũ hồn thành ồn ào náo động dần dần đi xa. Chờ đầy vinh quang cùng ba khối chiếu nặng hồn cốt Sử Lai Khắc học viện một đoàn người. Tại hoàng gia kỵ sĩ đoàn hộ vệ dưới, bước lên trở về tiên đấu thành đường về. Lúc đến hăng hái, về lúc đã là danh chấn đại lục quán quân chi sư. Trên đường đi, những nơi đi qua, dân chúng đường hẻm hoan nên, tiếng hoan hô bên tai không dứt. Sử Lai Khắc quan quân, nguồn rủa chi vương Diệp Âm. Mã Hồng Tuấn nâng cao bụng, dương dương đắc ý phất tay thăm hỏi. Đái Một Bạch mặc dù trầm ổn như cũ, nhưng hai đầu lông mày cũng khó che kích động. Chu Trúc Thanh an tĩnh ngồi ở toa xe một góc, trong tay vướt vướt khối kia màu làm nhạt tốc độ một cốt, con ngươi trong trẻo lạnh lùng thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn nhắm mắt dưỡng thần Diệp Âm. Linh Binh Binh kỳ kỳ cha cha cùng Tiểu Vũ nói chuyện, chia sẻ lấy về nhà vui sướng. Uska thì quấn lấy Diệp Âm, muốn cho hắn nói một chút võ hồn dung hợp kỹ cảm giác, sướng hay không. Cùng lên giường so cái nào thoải mái hơn một điểm. Chỉ có Đường Tam, mặc dù trên mặt cũng mang theo cười, nhưng ánh mắt chỗ sâu luôn có một tia vẫy không ra đau lòng cùng hối hận. Mỗi khi nhìn thấy Diệp Âm, hoặc nghĩ đến khối kia trí tuệ ấu cốt, khóe miệng liền không nhịn được run rẩy một chút. Đến từ Đường Tam đoán khí 10. Diệp Âm đối với cái này nết miệng mỉm cười, ẩn sâu công và danh. Trở lại Thiên Đấu Thành, nghi thức hoan nên trọng thể đương nhiên không cần phải nói. Thiên Đấu Hoàng Cung, đèn đuốc sáng trưng, sáo trúc êm tai. An mừng Sử Lai Khắc học viện dũng đoạt toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái vô địch long trọng tiệc tối đang tại cử hành. Vàng son lộng lẫy trong đại điện, đế quốc trọng thần, quý tộc danh lưu tề tụ một đường. Ánh mắt đều tập trung tại trong đại điện cái kia thân mang thị lục sắc đồng phục của đội, lại khó nén hăng hái Sử Lai Khắc trên thân mọi người. Tuyết Dạ đại đế ngồi ở chủ vị trên cao, trên mặt mang từ trong thâm tâm vui sướng cùng khen ngợi. Tuyết Thanh Hà thái tử đứng hầu một bên, ôn nhuận như ngọc ánh mắt đảo qua đám người, nhất là tại Diệp Âm trên thân dừng lại thêm một cái chớp mắt. Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm ngồi ở ghế khách quý, mỉm cười nhìn mình nữ nhi. Phở Lẽn Đở kích động đến hồng quang đầy mặt, Ngọc Tiểu Cương cũng khó lộ ra nụ cười vui mừng. Trong bữa tiệc, Tuyết Dạ đại đế chính thức tuyên bố: "Đế quốc đem đại lực nâng đỡ Sử Lai Khắc học viện, đem hắn liệt vào đế quốc đẳng cấp cao nhất học phủ. Được hưởng cùng trời đấu hoàng nhà học viện ngang hàng tài nguyên ưu tiên cùng chính sách ủng hộ." Phở Lẽn Đở cười miệng toét toét, nhiều năm tâm nguyện cuối cùng thực hiện. Sử Lai Khắc học viện không bao giờ lại là cái kia gánh hát rong. Trừ cái đó ra càng có một kiện chuyện hết sức trọng yếu, phân đất phong hầu lãnh địa. Qua ba lần rượu, bầu không khí say sưa. Tuyết Dạ đại đế nhẹ nhàng thả ra trong tay kim tôn, thanh âm uy nghiêm thông qua khuyết đại âm thanh hồn đạo khí truyền khắp toàn bộ đại điện. "Chư vị, đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía vị này đế quốc chí tôn. Hôm nay thịnh yến, một là ăn mừng ta Thiên Đấu Đế Quốc Sử Lai Khắc Học Viện, dương ta quốc uy, đăng đỉnh hồn sư đại tái chi đỉnh. Hai là khen thưởng những thứ này vì ta đế quốc mang đến vô thượng vinh dự trẻ tuổi tuấn kiệt. Ánh mắt của hắn đảo qua Sử Lai Khắc bảy người, mang theo không che giấu chút nào thưởng thức. Châm từng nói, nếu các ngươi đoạt giải quán quân, đội trưởng, phó đội trưởng phong bá tước, còn lại đội viên phong tử tước. Quân vô hi ngôn. Tuyết Dạ đại đế âm thanh đột nhiên cất cao, tràn đầy đế vương uy nghiêm cùng thẳng khái. Hôm nay, chấm liền ở đây, làm tròn lời hứa, ban cho các ngươi nên được vinh quang cùng đất phong. Hoa. Trong đại điện vang lên một mảnh thật thấp sợ hãi thán phục cùng âm mộ thanh âm. Bá tước, tử tước, còn có đất phong. Cái này tại trong đẳng cấp xâm nghiêm quý tộc thể hệ đã là cực cao điểm xuất phát. Nhất là đối với Diệp Âm, Tiểu Vũ, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Út Ca những thứ này nguyên bản cũng không phải là đỉnh cấp xuất thân quý tộc người trẻ tuổi mà nói, càng là một bước lên trời. Lập tức có thái giám quan nâng sớm đã chuẩn bị xong, nạp đế quốc huy hiệu cùng quý tộc văn chương quyển trục cùng ấn tín, cung kính đi đến trong đại điện. Tuyết Dạ đại đế đứng lên, tự mình cầm lấy phần thứ nhất quyển trục, ánh mắt rơi vào Diệp Âm trên thân. Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội đội trưởng Diệp Âm, kỳ tài ngút trời, trí dũng vô song. Tại đại tái bên trong, bày mưu nghĩ kế, lực khắc cường địch, cư công chí vĩ. Đặc biệt phong làm đế quốc bá tước, phong hào âm phong. Thứ phong địa, đế quốc Tây Nam hành tỉnh, âm phong thành. Quyển trục bày ra, phía trên rõ ràng phát họa ra một mảnh ở vào đế quốc Tây Nam biên thủy, tiếp giáp tinh đấu đại xâm lâm khu vực bên ngoài thành trì. Mảnh này lãnh địa mặc dù không tính đặc biệt giàu có, nhưng diện tích rộng lớn, đã bao hàm sơn lâm, dòng sông cùng một mảnh nhỏ bình nguyên. Càng quan trọng chính là, nó tương đối độc lập, rời xa đế quốc hoạch tâm quyền hạt vòng, nhưng lại tới gần ngoài ra mấy đại vương quốc cùng công quốc. Nguyên bản tên tự nhiên không phải Âm Phong Thành, mà là chuyên môn đổi, đến nỗi nguyên bản tên không đề cập tới cũng được. Thái giám quan tướng tượng trưng bá tước thân phận ấn tín cùng đất phong văn thư cung kính đưa cho Diệp Âm. Tạ bệ hạ ân điển. Diệp Âm hơi hơi cong người, hai tay tiếp nhận, trên mặt vẫn là cái kia ôn hòa nụ cười vô hại. Tuyết Dạ đại đế thỏa mãn gật gật đầu, cầm lấy phần thứ hai của chủ. Phó đội trưởng, đái một bạch. Dũng mãnh cương nghị, bạch hổ chi uy. Tại trên sân thi đấu, xông pha chiến đấu, hung hãn không sợ chết. Đặc biệt phong làm đế quốc bá tước, phong hào một dương. Thứ phong địa, trong đế quốc bộ hành tỉnh, Mộc Dương Thành. Đái một bạch đất phong ở vào trong đế quốc bộ, tương đối giàu có, giao thông tiện lợi, nhưng ở đây lại là cách Thiên Đấu Thành rất gần. Đối với đái một bạch thân phận Tuyết Dạ đại đế sớm đã có nghe thấy. Đất phong tới gần chính là thuận tiện trường khống. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, tiến lên một bước, âm thanh to. Đái một bạch, tạ bệ hạ long ân. Ngay sau đó, đội viên, Chu Trúc Thanh, nhạy cảm quả quyết, ưu minh hình bóng, công vân lớn lao. Đặc biệt phong làm đế quốc tử tước, phong hào ưu ảnh. Thứ phong địa, đế quốc Tây Nam hành tỉnh, ưu ảnh thành. Ú ảnh lĩnh vừa vặn cùng Diệp Âm Âm Phong Thành sát bên rất gần. Chu Trúc Thanh trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng hiện lên một tia ba động, tiến lên hành lễ tiếp nhận ấn tín văn thư. Đội viên, Linh Vinh Vinh, Cựu Bảo Lưu Ly, phụ trợ vô song, không thể bỏ qua công lao. Đặc biệt phong làm đế quốc tử tước, phong hào Lưu Ly. Thứ phong địa, đế quốc Tây Nam hành tỉnh, Lưu Ly Thành. Chương 184, trước khi rời đi yến hội Lưu Ly Thành đồng dạng cùng Diệp Âm chỗ Âm Phong Thành khoảng cách rất gần. Linh Vinh Vinh cười hì hì tạ ơn, đối với nàng vị này tiểu công chúa tới nói, tước vị là dệt hoa trên ấm, nhưng độc lập đất phong đại biểu ý nghĩa khác biệt. Đội viên, Tiểu Vũ. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại vị kia trải lấy đôi tóc, linh động hoạt bát trên người thiếu nữ. Tiểu Vũ chớp chớp mắt to, có chút chờ mong. Linh động nhanh nhẹn, nhu cốt tự nhiên. Tại trên sân thi đấu, xung phong đi đầu, nhiều lần lập kỳ công. Đặc biệt phong làm đế quốc tử tước, phong hào Linh Thọ. Thứ phong địa, đế quốc Tây Bộ hành tỉnh, Linh Thọ Thành. Quyền trục bày ra, Linh Thọ Thành hình dáng hiện ra. Nó đồng dạng ở vào đế quốc Tây Nam Bộ, tiếp giáp Âm Phong Thành, Ú Ảnh Thành, Lưu Ly Thành, mặc dù không tính giàu có, nhưng thắng ở hoàn cảnh thanh lũ Tiểu Vũ vui vẻ nhảy nhót tiến lên. Tiếp nhận thái giám quan đưa tới ấn tín cùng văn thư, hướng về phía Tuyết Dạ đại đế ngòn ngọt cười. Tạ bệ hạ. Tuyết Dạ đại đế nhìn xem Tiểu Vũ hoạt bát bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra một kia khó được ôn hòa ý cười. Đội viên, Mã Hồng Tuấn. Phượng Hoàng Liệt Diễm, Thiêu Tấn Bắc Hoang. Chiến công hiển hách. Đặc biệt phong làm đế quốc tử tước, phong hào Xí Viêm. Thứ phong địa, đế quốc Nam Bộ hành tỉnh, Xí Viêm Thành. Mã Hồng Tuấn kích động đến mặt béo đỏ bừng, nâng ấn tín tay đều run rẩy. Tạ bệ hạ. Mập mạp ta về sau cũng là có địa bàn người. Đội viên, Út Ca. Thực thân diệu thủ, hậu cần để trụ. Công vân lớn lao, đặc biệt phong làm đế quốc tử tước, phong hào Lạp Sưởng. Thứ phong địa, đế quốc Đông Bộ hành tỉnh, Lạp Sưởng Thành. Út Ca nghe được Lạp Sưởng phong tước hiệu này, khoe miệng co giật rồi một lần, nhưng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy vui mừng mà tiếp nhận. Đội viên, Đường Tam. Ách. Tuyết Dạ đại đế nhìn xem quần trụ, dừng một chút, dường như đang nghĩ tử. Chân ổn cứng cỏi. Ách. Cống hiến. Đặc biệt phong làm đế quốc tử tước, phong hào Lam Ngân. Thứ phong địa, đế quốc Tây Bộ hành tỉnh, Lam Ngân Thành. Ở đây là lấy cằn cỗi vùng núi cùng Lam Ngân thảo nổi tiếng khu vực, đồng thời thành thị rất nhỏ, hết sức rõ ràng đối đãi khác biệt. Cũng không trách Tuyết Dạ đại đế làm như vậy, Đường Tam cái kia thuần phế vật, tác dụng còn không bằng mặt khác bốn người nhiều đây. Đường Tam tiến lên, trên mặt cố gắng gạt ra nụ cười, trong lòng lại tại nhỏ máu. Xem nhân gia Diệp Âm bá tức cùng độc lập lớn lãnh địa, nhìn lại mình một chút cái này Lam Ngân tử tức cùng nghe xong cũng rất địa phương nghèo. Đến từ Đường Tam đoán khí 50. Đội biên, Giang Châu. Chữa trị thánh thủ, nhân tâm nhân thuật. Không thể bỏ qua công lao. Đặc biệt phong làm đế quốc tử tước, phong hào chữa trị. Thứ Phong địa, trong đế quốc bộ hành tỉnh, chưa trị thành. Giáng Châu kinh hỉ và phần, vội vàng tạ ơn. Đội viên, Thái Long. Phong thưởng hoàn tất, trong đại điện tiếng vỗ tay như sấm động. Sử Lai Khắc đám người, bây giờ thực sự trở thành đế quốc quý tộc tân quý, có thuộc về mình tăng cơ. Tuyết Dạ đại đế giơ ly rượu lên. Nguyện chư vị tử tước, bá tước, tuân thủ nghiêm ngặt quý tộc vinh quang, thủ hộ đế quốc cương thổ, lại sáng tạo huy hoàng. Cạn ly. Tiến hội bầu không khí đạt đến cao chiều nhất. Ăn uống linh đình ở giữa, chữ Phong chí mỉm cười đối với Diệp Âm nâng chén. Diệp bá tước, chúc mừng. Âm Phong lĩnh mặc dù chỗ biên thủy, lại lớn có thể vì. Diệp Âm mỉm cười. Nhạc phụ đại nhân lời nói này cái kia tất yếu. Chữ Phong chí là thực sự muốn quất Diệp Âm đầy miệng, ta liền tùy tiện nói chuyện, ngươi còn lên mũi lên mặt. Đến từ chữ Phong chí hoán khí 10. Tuyết Thanh Hà cũng đi tới, nụ cười ôn nhuận. Diệp học đệ. Không đúng, bây giờ nên xưng Diệp bá tước. Âm Phong lĩnh tiếp giáp tinh đấu đại sâm lâm, tài nguyên phong phú nhưng cũng cần cẩn thận để phòng hồn thú xâm nhập. Nếu có cần, đế quốc kỵ sĩ đoàn tùy thời có thể cung cấp hiệp trợ. Đa tạ thái tử điện hạ quan tâm. Diệp Âm tiếu cho không thay đổi một chút hồn thú, không đáng để lo. Đến lúc đó thái tử có thể tới ta Âm Phong thành chơi đùa, tất nhiên nhiệt tình quản đãi. Tuyết Thanh Hà ánh mắt chớp lên, không cần phải nhiều lời nữa. Thịnh yến cuối cùng tán, mang theo đế quốc phong thưởng, vinh dự quang hoàn, cùng với đối với tương lai ước mơ cùng ly biệt vẻ u sầu, Sử Lai Khắc đám người rời đi hoàng cung. Thuộc về bọn hắn học viện kiếp sống, sắp vẽ lên chấm hết. Yến hội đi qua, chính là ly biệt. Sử Lai Khắc học viện phía sau núi, quen thuộc trên đất trống. Tám người, tăng thêm đại sư, Flander, Liễu Nhị Long, Triệu Vô Cực, cùng với cô ý chạy tới độc cô bác, ngồi vây chung một chỗ. Đống lửa đôn đốt vang dội, tỏa ra đám người trẻ tuổi mà tràn ngập tinh thần phấn chấn gương mặt. Bầu không khí lại mang theo một tia ly biệt sầu não. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. Flander đẩy hắn cái kia ký hiệu thủy tinh kính mắt, thấu kính sau con mắt có chút ướt át, âm thanh mang theo trước này chưa có cảm khái. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. Bọn nhỏ, các ngươi tăng cái. A, còn có chút rõ ràng, Giáng Châu, Thái Long. Tất cả mọi người các ngươi là ta Flander đời này lớn nhất kiêu ngạo. Nhìn xem các ngươi từ một đám tiểu hoa nhi, từng bước một đi đến hôm nay, đang đỉnh đại lục chi đỉnh, trở thành đế quốc bá tước, tử tước. Lao giả ta trong lòng này a. Thanh âm hắn có chút nghẹn nào, dùng sức hít mũi một cái. Viện trưởng. Linh Vinh Vinh vành mắt cũng đỏ lên. Ngọc Tiểu Cương trầm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy vui mừng cùng mong đợi. Cuộc tranh tài vinh quang đã thành đi qua. Đất phong ban cho, là đế quốc đối với các ngươi tán thành, càng là trách nhiệm bắt đầu. Tương lai lộ, cần chính các ngươi đi khai thác, đi thủ hộ. Nhớ kỹ, vô luận thân ở chỗ nào, các ngươi vĩnh viễn là Sử Lai Khắc một thành viên, là lẫn nhau kiên cố nhất hậu thuẫn. Là lão sư, đại sư. Đám người cùng đáp. Triệu Vô Cực cười toe toét miệng rộng, dùng sức vỗ vỗ bên cạnh đái một bạch cùng Diệp Tâm bà bay. Hảo tiểu tử nhóm, sau này làm lãnh chúa lao ra, cũng đừng quên thỉnh lão Triệu ta đi uống rượu. Nếu ai dám ở các ngươi trên địa bàn dương oai, báo ta lão Triệu danh hảo. Nhất định. Triệu lão sư. Đái một bạch cười nhận lời. Độc Cô Bác luốt luốt râu ria, nhìn xem Diệp Âm, ánh mắt phức tạp. Tiểu tử, Âm Phong lĩnh chỗ kia. Ân, mặc dù là điểm, nhưng tới gần tinh đấu đại sâm lâm, tài nguyên không thiếu, cũng đủ ngươi giằng co. Bất quá, nơi đó ngư long hỗn tạp, liên tiếp mấy cái không an phận vương quốc cấm quốc, chính ngươi chú ý nhiều nhiều một chút mắt. Diệp Âm gật gật đầu. Yên tâm, ai tới trêu chọc ta, vậy thì chờ xui xẻo. Độc Cô Bác gật gật đầu, điểm này không tệ. Đúng, còn có một việc ngươi đừng đem nhạn nhạn quên đi, mang theo một khối lao phu cũng không chỗ đi, vừa bạn liền đi ngươi Âm Phong thành đi xem một chút. Diệp Âm lập tức nở nụ cười. Yên tâm, ta làm sao lại đem nhạn nhạn quên đi, nhất định sẽ mang theo cùng đi ngươi nếu tới. Ta rất cao hứng, vừa vặn ta cái này Âm Phong thành còn không có điểm trọng yếu sức chiến đấu đâu, ta đi, không nhất định phục ta Phong Hào đấu la tòa chấn, ai dám không phục. Đống lửa chiếu rọi, trên mặt của mỗi người đều mang đối với tương lai ước mơ, cũng cất giấu ly biệt tương cảm. Chương 185, chuẩn bị đi tới Tinh La Usca ôm Mã Hồng Tuấn bà bay, cười hắc hắc nói: "Mập mạp, về sau ta làm xưởng thành nếu là thiếu lương, ngươi Sĩ Viêm thành đặc sản hỏa tinh mét nhưng phải ưu tiên cung ứng huynh đệ ta a." Dễ nói dễ nói. Mã Hồng Tuấn vũ bộ ngực bất quá tiểu áo, ngươi cái kia làm sườn thành, tên là không phải phải sửa đổi một chút. Nghe quái cái kia. Lan. Cái này gọi là đặc sắc. Biết hay không? Tosca cười mắng. Linh Vinh Vinh lôi kéo Tiểu Vũ tay. Tiểu Vũ, ngươi linh thọ thành cách ta lưu ly thành không xa, ở giữa liền cách Âm Ca Âm Phong lĩnh, về sau chúng ta cần phải thường xuyên qua lại. Ta dẫn ngươi đi xem ta thất bảo lưu ly tông mới trụ sở. Tiểu Vũ dùng sức gật đầu cười ha hà nói. Ta, ngươi, còn có chút rõ ràng. Âm Ca đất phong đều sát bên trực tiếp liền nối liền thành một mảnh, đến lúc đó đều để Âm Ca đi quản lý được, nếu là thật làm cho ta đi quản lý, phiền chết. Linh Vinh Vinh rất tán thành gật đầu. Có đạo lý, loại chuyện này vẫn là để Âm Ca đi làm đi, chúng ta chơi liền xong rồi. Nói một chút mấy người đều ha 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 cười ha hả. Đái một bạch hít sâu một hơi, trước tiên mở miệng. Hắn đứng lên, trong mắt màu vàng nóng bên trong thiêu đốt lên kiên định cùng quyết tuyệt. Ánh mắt đảo qua Chu Trúc Thanh, cuối cùng rơi vào Diệp Âm trên thân. Viện trưởng, lão sư, các vị, tại đi ta Mộc Dương thành phía trước, ta cần trước tiên trở về Tinh La đế quốc. Ngược lại đất phong chạy không được, thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, trốn tránh không giải quyết được vấn đề. David cùng Chu Trúc Vân thiếu ta nên trả. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng lạnh lùng đường cong, mang theo một tia ngỗ ngược tia sáng. Hơn nữa lần này trở về có chút nợ cũ, cũng phải cùng vị kia chị dâu tốt thật tốt thanh toán một chút. Hắn cố ý tăng thêm tẩu tử hai chữ, ánh mắt bên trong mang theo báo thù khoái ý cùng một tia khó có thể dùng lời diễn tả được chinh phục dụng. Chu Trúc Thanh ngay sau đó đứng lên, con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía Diệp Âm. mang theo thỉnh cầu cùng ý lại. Ta cũng muốn trở về. Chuyện gia tộc, tránh cũng không thể tránh. Đồng thời ta cũng muốn cùng trong nhà làm một cái chia nhỏ. Nàng hơi hơi dừng lại một chút, âm thanh tuy nhỏ lại dị thường rõ ràng. Nhưng David cùng Chu Trúc Vân thực lực cường đại, gia tộc thế lực rắc rối khó gỡ. Ta lo lắng. Ánh mắt của nàng thản nhiên nên tiếp Diệp Âm ôn hòa ánh mắt. Âm ca, ngươi có thể bồi ta cùng đi sao? Ta sợ ta một cá nhân lực lượng không đủ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Luôn luôn độc lập quật cường Chu Trúc Thanh, vậy mà chủ động mở miệng thỉnh cầu trợ giúp. Diệp Âm trên mặt cái kia nụ cười ấm áp không thay đổi, hắn đứng lên, đi đến Chu Trúc Thanh trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng nhu thuận tóc đen. Đương nhiên, thanh âm của hắn mang theo một loại làm cho người an tâm sức mạnh. Chúc xong chuyện, chính là ta chuyện. Chu Trúc Thanh cơ thể hơi cứng đờ, lại không có chỗ tránh. Trên khuôn mặt lạnh lẽo bay lên hai đóa không dễ dàng phát giác đỏ ửng, túi đầu. Linh Minh Minh lập tức ngẩng, đôi mắt to bên trong lập lòe vẻ hưng phấn. Hoa, đi Tinh La Đế Quốc, nghe liền rất tốt chơi. Ta cũng muốn đi. Nàng kéo lại Diệp Âm cánh tay, cười hì hì nói, Âm ca, mang theo ta đi. Ta bảo đảm không thêm phiền. Coi như là thay chúng ta thất bảo lưu ly tông khảo sát một chút Tinh La Đế Quốc thị trường. Tiểu Vũ cũng lập tức nhảy đến Diệp Âm một bên khác, ôm lấy cánh tay của hắn. Ta cũng đi, ta cũng đi. Âm ca đi cái nào ta liền đi cái nào. Tinh La Đế Quốc ta còn chưa có đi qua đây. Diệp Âm nhìn xem một trái một phải treo ở trên người mình hai nữ hải, bất đắc dĩ cười cười. Hảo, đều đi. Uska cùng Mã Hồng Tuấn liếc nhau. Mã Hồng Tuấn gãi đầu một cái, cười hát hát nói. Ta liền không đi tham gia náo nhiệt đi trước ta đất phong xem. Tiếp đó trở về học viện hắn len lén liếc một mắt yên tĩnh ngồi ở phở lẹn đờ bên cạnh Giang Châu. Giúp viện trưởng xử lý một chút sự vụ, thuận tiện hắc hắc, nghiên cứu một chút như thế nào truy cầu cuộc sống hạnh phúc. Hắn hướng về Giang Châu phương hướng chép miệng, ý tứ không cần nói cũng biết. Giang Châu cảm nhận được ánh mắt của hắn, khuôn mặt hơi đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác. Cái này tiểu mập mạp, mặc dù xấu là xấu xí một chút, béo là mập một chút, nhưng thiên phú lại là nổi tiếng không thể nói. Đương nhiên, cùng Diệp Âm bọn hắn liền không có cách nào dựng lên. Uska cũng nhấc tay đạo. Đến lúc đó ta cũng lưu lại. Mập mạp một cái nhiều người tịch mịch a. Lại nói, học viện bây giờ chính là lúc dùng người, ta cùng mập mạp lưu lại giúp viện trưởng phân ưu. Hơn nữa, hắn sờ cầm một cái, lộ ra thần sắc khát khao. Ta cũng phải tại chúng ta sẹp này phong thủy bảo địa, cho mình tìm kiếm cái xinh đẹp bạn gái không phải. Flerlender nhìn xem hai cái này tên dở hơi, lại là vui mừng lại là bất đắc dĩ, cười mắng. Hai cái tiểu tử đuối. Lưu lại có thể, đừng cho ta gây tai họa. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều rơi vào Đường Tam trên thân. Đường Tam trầm mặc phút chốc. Hắn kế hoạch ban đầu là đi theo Ngọc Tiểu Cương tiếp tục tu luyện, hoặc tìm kiếm phụ thân tung tích, hoặc đi chính mình đất phong. Nhưng hiện tại xem ra chính mình đi đất phong cũng không có gì ý tứ. Nhưng nhìn xem Diệp Âm, Lái Một Bạch, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ sắp cùng nhau đi tới Tinh La Đế Quốc. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định. Lão sư, viện trưởng, ta cũng nghĩ theo bọn hắn Tinh La Đế Quốc. Một phương diện, có thể lịch luyện chính mình, mở mang tầm mắt. Một phương diện khác, Một Bạch cùng Trúc rõ ràng lần này đi hung hiểm, thêm một người cũng nhiều một phần sức mạnh. Đương nhiên, sâu trong nội tâm hắn còn có một cái ý niệm. Đi theo Diệp Âm bên cạnh, có lẽ có thể tìm tới cơ hội bù đắp khối kia hồn cốt tiên mới. Ngọc Tiểu Cương nhìn mình đệ tử trong mắt kiên trì, gật đầu một cái. Cũng tốt. Ra ngoài sông sáo một phen, đối với ngươi trưởng thành có lợi. Nhớ lấy, an toàn đệ nhất. Đến lúc này, đi hướng đã định. Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh, Diệp Âm, Linh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Đường Tam, sáu người đem chúng phó Tinh La Đế Quốc. Nhưng ở đi tới Tinh La phía trước, đi trước Diệp Âm, Linh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ đất phong xem. Uca, Mã Hồng Tuấn hai người phân biệt đi chính mình đất phong xem, tiếp đó trở về Sử Lai Khắc học viện. Đống lửa tỏa ra sắp phân biệt đồng bạn. Flerlender lấy ra chân tảng rượu ngon. Ngọc Tiểu Cương phá lệ không có ngăn cản. Đám người nâng chén, rượu mạch hương khí hỗn hợp có ly biệt vẻ u sầu. Đái Một Bạch dùng sức vỗ vỗ Uska cùng Mã Hồng Tuấn bả vai. Mập mạp, tiểu lão, trông nhà thật kỹ. Chờ chúng ta trở về. Uska cùng Mã Hồng Tuấn vành mắt từng đỏ. Đái lão đại, Âm ca, các ngươi bảo trọng. Về sớm một chút. Đừng để mập mạp ta quá nhớ ngươi nhóm. Linh 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 cùng Tiểu Vũ lôi kéo Giáng Châu nói thì thầm. Chu Trúc Thanh an tĩnh ngồi ở Diệp Âm bên cạnh, ánh lửa tại trên nàng trong trẻo lạnh lùng bên mặt nhảy vọt. Đường Tam ngồi một mình ở xa hơn một chút một điểm chỗ, nhìn xem ngọn lửa nhún nhảy, không biết suy nghĩ cái gì. Liễu Nhị Long hào sảng cho mỗi người lấp một cái nặng chịu túi tiền. Nghèo nhà giàu lộ, đều cầm. Đừng cho lão nương tỉnh. Chương 186, 10 vạn năm đầu hồn cốt Liễu Nhị Long hào sảng cho mỗi người lấp một cái nặng chịu túi tiền. Nghèo nhà giàu lộ, đều cầm. Đừng cho lão nương tỉnh. Độc Cô Bác cũng khó không có âm dương quái khí, chỉ là đối với Diệp Âm truyền âm nói. Tiểu tử, Tinh La bên kia thủy cũng rất được rất, chính mình thông minh cơ linh một chút. Thật gặp phải không giải quyết được lão quái vật, báo lão phu danh hảo. Tính toán, đoán chừng cũng không gì dùng, chính mình cẩn thận a. Hắn lặng lẽ kín đáo đưa cho Diệp Âm mấy cái không đáng chú ý bình ngọc nhỏ. Cầm phong thân, kịch độc, kiến huyết phong hầu, dùng ít đi chút. Flerlender cuối cùng giơ ly rượu lên, âm thanh có chút nghẹn nào. Nhớ kỹ, vô luận các ngươi đi tới chỗ nào, Sử Lai Khắc học viện vĩnh viễn là nhà của các ngươi. Chúng ta vĩnh viễn là người một nhà. Cạn ly, cạn ly. Chén rượu va chạm, rượu vang khắp nơi. Đống lửa chiếu đỏ lên khuôn mặt trẻ tuổi, cũng chiếu sáng riêng phần mình trong mắt đối với tương lai ước mơ cùng ly biệt xấu não. Đêm khuya, đống lửa dần dần tắt. Diệp Âm nhìn bên cạnh hoặc say ngã, hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau đồng bạn. Nhìn phía xa Sử Lai Khắc học viện ở trong màn đêm mơ hồ hình dáng, khóe miệng vung lên một vòng nụ cười ấm áp. Bóng đêm thâm trầm, Sử Lai Khắc học viện phía sau núi đống lửa cho tàn còn ấm. Ly biệt vẻ u sầu cùng đối với tương lai ước mơ xen lẫn tại mỗi người trong lòng. Nhưng dưới mắt, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hấp thu hồn cốt. Diệp Âm khoanh chân ngồi ở gian phòng của mình bên trong. Trong tay khối kia ôn nhuận như ngọc, lập loè trí tuệ bạch quang xương đầu, tản ra làm người sợ hãi tinh thần ba động. Hắn đem khối này trí tuệ đầu cốt nhẹ nhàng ấn về phía mi tâm của mình. Ông, xương đầu giống như hòa tan giống như, trong nháy mắt không có vào đầu của hắn. Một cỗ mênh mông như biển, vô cùng tinh khiết tinh thần lực cầm vang tràn vào hắn tinh thần chi hải. Hồn cốt hấp thu thời gian cũng không dài, chỉ dùng thời gian một tiếng liền thành công hấp thu. Đang hấp thu hoàn tất sau đó Diệp Âm cũng không có ngừng, ngược lại vừa nhìn về phía hệ thống. Tiêu hao hoàn khí giá trị, để thăng khối này tinh thần ngưng kết chi trí tuệ đầu cốt niên hạn. Trực tiếp cho ta tăng lên tới 10 vạn năm niên hạn. Khối này hồn cốt tuy tốt, nhưng 5 vạn năm niên hạn, đối với hắn mà nói, còn xa xa không đủ. Từng chút một oán khí giá trị không ngừng từ trong mặt bảng di chuyển. Thời gian lâu như vậy, Diệp Âm thế nhưng là góp nhặt số lớn oán khí giá trị. Đừng nói một khối 10 vạn năm hồn cốt, hai khối cũng có thể tăng lên tới 5 vạn năm, 6 vạn năm, 7 vạn năm, 8 vạn năm, 9 vạn năm. Cuối cùng, 10 vạn năm hồn cốt. Khi 10 vạn năm hồn cốt đạt tới thời điểm, Diệp Âm cảm giác rõ ràng đến tinh thần lực của mình có tăng lên to lớn. Nguyên bản là cường đại cảm giác lực trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Sử Lai Khắc học viện, tinh thần ngoại phóng. Không chỉ như vậy, một khối này 10 vạn năm hồn cốt còn chiếm được một cái ngoài định mức hồn kỹ. Nguyên bản hồn kỹ là tinh thần xung kích, bây giờ ngoài định mức nhiều hơn một cái nhược điểm dò xét hồn kỹ. Hồn lực tiêu hao cực kỳ thấp, có thể dễ dàng nhìn thấu sơ hở, tỉ như hắn liếc mắt nhìn chính mình sơ hở. Sáng loáng hai cái chữ to, hào sắc. Cùng lúc đó, Chu Trúc Thanh trong gian phòng, nàng ngồi xếp bằng, khối kia màu lam nhạt tốc độ hồn cốt đang dán vào tại chân trái của nàng phía trên. Hồn cốt hóa thành vô số thật nhỏ làm sắc quan điểm, giống như suối chảy dung nhập nàng xương cốt kinh mạch. Nàng cảm giác thân thể của mình phảng phất đã mất đi trọng lượng. Khi dung hợp hoàn thành, thực lực của nàng đồng dạng có bay vọt về chất. Mã Hồng Tuấn gian phòng nhưng là ánh lửa ngút trời. Hắn hấp thu khối kia hỏa diễm tay phải cốt quá trình lộ ra cuồng bạo rất nhiều. Ngọn lửa nóng bỏng năng lượng giống như nham tương giống như tràn vào cánh tay phải của hắn. Làn da trở nên đỏ bừng, nổi gân xanh. Cuối cùng, khi lửa diễm lắng lại, cánh tay phải của hắn phảng phất bao trùm một tầng màu đỏ thắm tinh giáp, tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh. Phượng Hoàng hỏa diễm uy lực cùng độ tinh thuần đều tăng lên một mảng lớn. Ba ngày sau, Thiên Đấu Thành bên ngoài, quan đạo bên cạnh, mấy chiếc trang trí một mạc lại dị thường kiên cố xe ngựa đã chuẩn bị ổn thỏa. Diệp Âm, Chu Trúc Thanh, Linh Linh Linh, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác, Đái Một Bạch, Đường Tam Tám người đứng tại bên cạnh xe. Út Ca, Mã Hồng Tuấn, Giáng Châu, Thái Long, cùng với Flander, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long, Triệu Vô Cực, bọn người đến đây tiễn đưa. Âm Ca, Đái Lao Đại, Trúc Rõ Ràng, Vinh Linh, Tiểu Vũ, Tiểu Tam. Mã Hồng Tuấn dùng sức với tay, trên mặt béo cố gắng gạt ra nụ cười, vành mắt lại có chút hồng. Thuận buồm xuôi gió, đến Tinh La Đế Quốc, thay bản gia ta nhiều đánh David cháu trai kia mấy quyền. Út Ca cũng hô, chính là, còn có cái kia Chu Trúc Vân, dám khi dễ chúng ta Trúc Rõ Ràng muội tử, để cho nàng dễ nhìn. Đái Một Bạch cười ha ha một tiếng, dùng sức vỗ vỗ bả vai của mập mạp. Yên tâm, không thể thiếu bọn hắn. Chu Trúc Thanh hướng về phía đám người khẽ gật đầu. Linh 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 cùng Tiểu Vũ thì chạy tới cùng Giang Châu ôm cáo biệt. Phở Lẹn Đờ hít sâu một hơi, nhìn xem trước mắt bọn này để cho hắn kiêu ngạo lại để cho hắn không thôi đệ tử. Nhớ kỹ, đi ra ngoài bên ngoài, an toàn đệ nhất. Gặp chuyện nhiều thương lượng, đừng xính cường. Ngọc Tiểu Cương trầm giọng nói. Tinh La Đế Quốc thế cục phức tạp, David cùng Chu Trúc Vân thế lực sau lưng rắc rối khó gỡ, nhất thiết phải chú ý làm việc. Liễu Nhị Long hào sảng vung tay lên. Được rồi, đừng lề mề, mau tới lộ. Đi sớm về sớm. Triệu Vô Cực ôm bụng. Nếu ai dám khi dễ các ngươi, trở về nói cho lão tử. Lão tử dẫn người đi bình hắn đỉnh núi. Tại mọi người không thôi ánh mắt cùng tiếng dặn dò bên trong, Diệp Âm đám người leo lên xe ngựa. Sa Phu giơ roi, bánh xe nhấp nô, mang theo Thiên Đấu Đế Quốc phong thưởng cùng với đối với không biết lữ trình chờ mong, chậm rãi nhanh chóng cách rời Thiên Đấu Thành. Bọn hắn chạm thứ nhất cũng không phải là xa xôi Tinh La Đế Quốc, mà là bọn hắn đất phong. Ở vào Đế Quốc Tây Nam biên Thủy Âm Phong lĩnh, Ú Ảnh lĩnh, Lưu Ly lĩnh, Linh Thỏ Thành. Xe ngựa một đường hướng tây nam mà đi. Phong cảnh dọc đường từ phồn hoa thành trấn dần dần biến thành mênh mông bình nguyên, lại đến vập phồng dãy núi. Đội xe rời đi Thiên Đấu Thành đã có mấy ngày, một đường hướng tây nam mà đi. Quan đạo dần dần trở nên không còn bằng phẳng như thế rộng lớn. Hai bên cảnh sắc cũng từ giàu có và đông đúc bình nguyên thôn trấn, dần dần biến thành hơi có vẻ vắng lặng gò núi cánh rừng. Trong không khí cũng mang tới một tia nơi biên thủy đặc hữu thô kệch cùng ý lạnh. Diệp Âm, Chu Trúc Thanh, Ninh Minh Minh, Tiểu Vũ ngồi chung một chiếc tương đối xe ngựa rộng rãi. Độc Cô Nhạn cùng Độc Cô Bác thì ngồi ở phía sau một chiếc xe ngựa bên trên. Đái Một Bạch cùng Đường Tam riêng phần mình cưỡi ngựa, hộ vệ tại đội xe hai bên. Trong xe, Ninh Minh Minh cùng Tiểu Vũ đang kỳ kỳ cha cha thảo luận đến đất phong muốn trước làm cái gì, là tu kiến tòa thành vẫn là kế hoạch thương mại con đường. Chu Trúc Thanh an tĩnh nghe, ngẫu nhiên khỏe miệng khẽ nhếch. Diệp Âm thì gần cửa sổ chớp mắt, kỳ thực tinh thần lực giống như vô hình giống mạng nhện tỏa ra, cảnh giác động tinh trung quanh. Hắn 10 vạn năm xương đầu mang tới cảm giác lực cực kỳ khủng bố. Phương viên vài dặm bên trong gió thổi cỏ lay cũng khó khăn trốn hắn giám sát. Đột nhiên, hắn khép lại đôi mắt hơi hơi mở ra một cái khe hở, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Có khách tới. Diệp Âm nhẹ nói, thanh âm không lớn, lại làm cho trong xe trong nháy mắt an tĩnh lại. Chương 187, Tượng Giáp Tông mai phục có khách tới. Diệp Âm nhẹ nói, thanh âm không lớn, lại làm cho trong xe trong nháy mắt an tĩnh lại. Linh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ lập tức thu liễm nụ cười, ánh mắt trở nên cảnh giác. Chu Trúc Thanh phiêu giật tóc lặng yên không một tiếng động ở giữa dính vào trên lưng không lúc đích. Bao nhiêu người? Thực lực gì? Chu Trúc Thanh thấp giọng hỏi. Không thiếu, hồn lực ba động hùng hậu trầm trọng, giống như là một đám khoác lên trọng giáp rùa đen. Mai phục tại trước mặt sơn cốc hai bên, xem ra là chờ chúng ta thật lâu. Không biết từ nơi nào biết đến hành tung. Diệp Âm suy tư một phen, lập tức nghĩ tới một người. Tuyết Thanh Hà, cũng chính là Tiên Nhật Tuyết. Tại trước khi đi hắn chuyên môn gặp qua Tuyết Thanh Hà một mặt, cũng chỉ có nàng sẽ bại lộ bọn hắn chuyến này lộ tuyến. Cơ hội tại Diệp Âm tiếng nói rơi xuống đồng thời, bên ngoài cưỡi ngựa đái một bạch cùng Đường Tam cũng phát giác dị thường, liềm chặt ngựa cương. Thủ thế ra hiệu đội xe giảm tốc. Đề phòng. Đái một bạch khẽ quát một tiếng, bạch hổ võ hồn trong nháy mắt phụ thể, vàng vàng tím tím bốn cái hồn hoàn quang mang lấp lánh. Đường Tam Lam Ngân Thảo cũng tại lòng bàn tay như ẩn như hiện. Bạch Hoàng Tử ba cái hồn hoàn dâng lên. Tử Cực Ma Đồng quét mắt phía trước cái kia mảnh đất thế hiểm yếu, yên tĩnh có chút quá phận sân cốc. Diệp Âm thanh âm rõ ràng truyền đến bên ngoài. Trước mặt bằng hữu, trốn trốn tránh tránh không mệt mỏi sao? Tượng Giáp Tông chư vị. Đái một bạch cùng Đường Tam lập tức cảnh giác, ra hiệu đội xe ngừng. Yên lặng một lát sau, trên sườn núi truyền đến hô diên lực nặng nề như sấm tiếng cười lạnh. Quả nhiên có chút môn đạo, vậy mà có thể phát hiện chúng ta. Thế nhưng lại như thế nào? Diệp Âm, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cút ra đây cho ta. Lần này không có đại tái cơ chế bảo hộ, ta nhìn ngươi còn có thể làm sao? Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, phía trước cùng hậu phương đồng thời có nham thạch to lớn từ trên vách núi đá lăn xuống, trong nháy mắt bế tắc con đường. Ngay sau đó, hai bên trên sườn núi, dậm dạp chẳng chị thân ảnh giống như cột điện đứng lên. Ước chừng vượt qua 50 người. Người dáng người cực kỳ khôi ngô cao lớn, bắp thịt cuộn cuộn, thân mang thống nhất Tượng Giáp Tông trang phục. Tượng Giáp Tông các đệ tử đồng thời hoàn thành võ hồn phụ thể. Vừa dày vừa nặng kim cương lớp biểu bì dưới ánh mặt trời lập lòe băng lãnh cứng rắn lộng lẫy. Lực lượng cường đại cảm giác cùng lực phòng ngự đập vào mặt. Cầm đầu chính là Tượng Giáp Học viện đội trưởng, cũng là Tượng Giáp Tông thiếu tông chủ Hồ Diên Lực. Tượng Giáp Tông Hồ Diên Lực, đái một bạch sầm mặt lại. Các ngươi muốn làm gì? Cản đường ăn cướp sao? Hồ Diên Lực hét lớn một tiếng. Kết trận, xung kích. Mấy chục tên Tượng Giáp Tông tinh nhuệ đệ tử lập tức tạo thành một cái đơn giản xung kích trận hình, giống như dòng lũ sắt thép giống như, mang theo nghiền nát hết thể khí thế khủng bố, từ trên sườn núi ngang tàng lao xuống. Đại địa tại cước bộ của bọn hắn phía dưới rung động ầm ầm. Nên địch. Đái một bạch nổi giận gầm lên một tiếng, bạch hổ kim cương biến trong nháy mắt mở ra, hóa thành kim sắc mãnh hổ trước tiên lên tiếp. Đường Tam Lam Ngân Thảo giống như linh xà giống như thoát ra, tính toán quấn quanh quả bó. Chỉ có điều không có câu tám dùng, hoặc có lẽ là chỉ có câu tám dùng. Chu Trúc Thanh thân ảnh hóa thành một đạo hắc ảnh, giống như quỷ mị cắt vào cánh, mục tiêu là những cái kia hồn lực yếu kém đệ tử. Tiểu Vũ Thuấn Di phát động, linh hoạt tránh né lấy chính diện xung kích, nhu kỹ chuyên công hạ bản then chốt. Linh Minh Vinh Cựu Bảo Lưu Ly Tháp hào quang tỏa sáng, sức mạnh, tốc độ, hồn lực tăng phúc tinh chuẩn rơi vào đáy một bạch. Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ ba người trên thân, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Rầm rầm rầm. Đái một bạch cùng vài tên Tượng Giáp Tông cường công hệ hồn tông hung hăng đụng vào nhau, phát ra trầm muộn tiếng vang. Hắn mặc dù nhận được Linh Vinh Vinh tăng phúc, nhưng đối phương nhân số chiếm ưu, lại lực phòng ngự cực kỳ biến thái. Mỗi một lần va chạm đều chấn động đến mức hắn khí huyết cuộn cuộn, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đường Tam Lam Ngân Thảo tính toán không chế, thế nhưng chút kim cương mãnh tượng sức mạnh quá lớn, thường thường dễ dàng kéo đứt. Chu Trúc Thanh tốc độ cực nhanh, vớt mèo sắc bén, nhưng nàng công kích rất khó phá vỡ đối phương vừa dày vừa nặng phòng ngự, chỉ có thể bằng vào tốc độ không ngừng bày rối, tìm kiếm sơ hở. Tiểu Vũ Hồng Cung và Thuấn Di mặc dù xảo diệu, nhưng đối mặt một đám cục sắt, công kích của nàng đại giảm đi, chay ngọc mỗi một lần đập xuống ngược lại phản chấn gan bàn tay mình chân chu chạy. Tượng Giáp Tông chiến thuật đơn giản thô bạo, chính là bằng vào tuyệt đối lực lượng cùng phòng ngự, cứng đối cứng, nghiền ép. Nhìn xem phe mình ở thế yếu, Diệp Âm động. Thiện ác bảo châu từ trên người dâng lên dọc theo cơ thể không ngừng xoay quanh. Đệ nhất hồn kỹ, nguyên rủa, hiệu quả tiêu cực. Mục tiêu, phía trước 5 tên xung kích trước nhất Tượng Giáp Tông đệ tử. Hiệu quả, vận rủi quân thân, cường độ, cấp 7. Thời gian, 5 phút. Một đạo vô hình mang theo vận rủi khí tức cho hắc sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ cái kia 5 tên đệ tử. 5 đạo hắc sắc quang mang bá bay ra. Hiệu quả nhanh chóng. Xông lên phía trước nhất tên đệ tử kia dưới chân bỗng nhiên mất tự do một cái, phản phất đã dẫm vào chính mình tản ra dây dày, thân thể cao lớn mất đi cân bằng. Kinh hô hướng về phía trước bổ nhào, vừa vặn đụng vào đồng bạn bên cạnh trên thân. Ai u? Ngu xuẩn. Ngươi đụng ta làm gì? Bị đụng đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, hai người lập tức cuốn thành một đoàn. Nguyên bản nghiêm mật thế trận xung phong trong nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng. Mặt khác 3 tên bị nguyền rủa đệ tử cũng liên tiếp xuất hiện tình trạng. Một cái ngưng kết hồn lực lúc đột nhiên đau sốc hồng, ngực một động tác cứng ngắc, một cái cơ múa cánh tay không hiểu thấu rút gân, thế công tăng dã. Cái cuối cùng thảm nhất, bị trong cơ thể mình hỗn loạn hồn lực xông lên, nhịn không được phốc mà thả cái vang dội cái rắm. Mặc dù không có tạo thành tổn thương, lại làm cho hắn trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, khí thế hoàn toàn không có. Ngay tại lúc này, một bạch cánh trái lỗ hồng, chúc rõ ràng phải phía trước cái kia rút gân. Diệp Âm lãnh tĩnh, âm thanh vang lên lần nữa. Đái một bạch cùng Chu Trúc Thanh nhãn tình sáng lên, lập tức bắt được cái này nháy mắt thoáng qua cơ hội. Hổ chảo cùng đuốt mèo trong nháy mắt tại trên người địch nhân lưu lại sâu đậm vết thương. Tượng Giáp Tông thế công vì đó trì trệ, khống chế lại cái kia phụ trợ tiểu tử. Trên sườn núi cao Hô Diên Lực khí cấp bại phôi mà kêu to. lập tức có 4 tên tượng giáp tông hồn vương cấp cái khác cường giả thoát ly chiến đoàn, từ 4 phương 8 hướng đồng thời nhào về phía Diệp Âm. Cực lớn nắm đấm mang theo phong áp hung hăng đập tới, phong kín hắn tất cả né tránh con đường. Diệp Âm nhíu mày, 4 người này phối hợp cùng thực lực viễn siêu phổ thông đệ tử. Đệ tam hồn kỹ, khí quan nguyên rủa. Mục tiêu, bên trái đằng trước hồn vương. Khí quan, mắt trái. Hiệu quả, tính tạm thời mù. Cường độ, cấp 8. Thời gian, 3 phút. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần nguyên rủa. Mục tiêu, phải phía trước hồn vương. Hiệu quả, một khi ở vào trong chiến đấu liền cho là mình đang bị vô số chỉ lông xù nện bò đầy toàn thân, nhất thiết phải lập tức đập thanh lý. Cường độ, cấp 8. Thời gian, 3 phút. Hai đạo sức mạnh nguyên rủa vô thanh vô tức bắn ra. A, con mắt của ta. Bên trái đằng trước hồn vương bỗng nhiên che mắt trái, trước mắt đen kịt một màu. Công kích trong nháy mắt mất đi chính xác, một quyền đập vào không trung. A a a a. Lan đi, thật nhiều nện. Đừng bỏ qua tới. Phải phía trước hồn vương giống như là như bị điên, bắt đầu điên cuồng đập thân thể của mình. Tại chỗ quay tròn, hoàn toàn quên đi công kích. Chương 188, chém giết Hô Duyên Chấn phải phía trước hồn vương giống như là như bị điên, bắt đầu điên cuồng đập thân thể của mình. Tại chỗ quay tròn, hoàn toàn quên đi công kích. Còn lại 2 tên hồn vương thế công đã đến trước mắt. Diệp Âm thân hình nhanh chóng tối lui, đồng thời thứ 2 hồn kỹ nguyên rủa. Mục tiêu, ngay phía trước hồn vương đang thi triển đệ tam hồn kỹ, manh tượng va chạm. Hiệu quả, cường độ để thăng 100%. Tác dụng phụ, không cách nào xông về trước đủ. Tên kia hồn vương nguyên bản thẳng tắp phóng tới Diệp Âm cuồng bạo va chạm. Tại hồn kỹ có hiệu lực trong nháy mắt, cơ thể không bị khống chế bỗng nhiên nghiêng một cái, như cái mất khống chế xe tăng giống như ầm ầm hướng lấy bên cạnh cái kia đang tại chụp con nhện đồng bạn đụng tới. Phanh. Ôi. Hai người lập tức đâm đến người ngã ngửa đổ, kêu thảm ngã lăn xuống đất. Một tên sau cùng hồn vương nắm đấm đã đến Diệp Âm diện môn. Diệp Âm tựa hồ tránh cũng không thể tránh. Nhưng vào lúc này, khóe miệng của hắn lại làm giấy lên một vòng đường cong. Mặc dù ngươi là hồn vương, nhưng lão tử toàn phương diện thuộc tính thế nhưng là đạt đến hồn thánh. Thật sự cho rằng hệ phụ trợ hồn sư liền không có sức chiến đấu. Diệp Âm hữu quyền đống nhiên vung ra. Phanh. Một quyền nện xuống. Cái kia một cái hồn thánh phịch một tiếng liền cùng đạn pháo tựa như bay ngược mà ra trọng trọng đập trúng giữa đám người, trực tiếp trọng thương. Trong chớp mắt, Diệp Âm thậm chí không có di động quá lớn vị trí, liền dễ dàng hóa giải 4 tên hồn vương bầy công. Một cái mù, một cái lâm vào ảo giác, một cái hồn kỹ xảy ra vấn đề, trở thành con cua, một cái khác bị Diệp Âm một quyền đánh trọng thương. Một màn này, không chỉ có để cho tượng giáp tông người trợn mắt hốt mồm, liền đái một bạch bọn người thấy tâm trì thần diêu. Cái này chiến đấu lực mạnh như vậy sao? Diệp Âm ánh mắt tỉnh táo đảo qua chiến trường, bắt đầu phát huy đầu mình hồn cốt rõ xét nhược điểm năng lực. Một bạch, cánh trái cái thứ 3, đầu gối vết thương cũ. Chúc rõ ràng, phải phía trước cái kia, dưới nách 3 tức là nhược điểm. Tiểu Tam, mặt đất dây leo, thường gật ngựa. Thanh âm của hắn giống như tinh chuẩn chỉ lệnh. Trong nháy mắt điểm ra trận hình của đối phương bên trong nhỏ bé sơ hở cùng một ít đệ tử ẩn tàng nhược điểm. Đái một bạch ngay vậy, đột nhiên một cái nghiêng người, hổ chảo mang theo linh 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 sức mạnh tăng phúc. Hung hăng chụp vào Diệp Âm chỉ tên đệ tử kia hơi hơi mất tự nhiên đầu gối trái. Giang giác. Một tiếng vang dọn, kèm theo kêu thảm, tên đệ tử kia đầu gối trong nháy mắt và mèo, kêu thảm ngã xuống đất. Chu Trúc Thanh thân ảnh tựa như tia chớp lướt qua. Đuốt mèo vô cùng tinh chuẩn đâm vào một người đệ tử khác giơ cánh tay lên lúc lộ ra dưới nách chỗ bằng được. Phúc. Máu tươi bắn tung tóe, tên đệ tử kia kêu đau lấy phòng ngự xuất hiện cực lớn đứng không. Đường Tam Lam Ngân Thảo trong nháy mắt thay đổi sách lược, không còn tính toán buộc chặt, mà là kề sát đất lao nhanh lớn lên, giống như vô số thường gạt ngựa. Mặc dù không cách nào hoàn toàn trượt chân những thứ này cự hán, lại thành công làm rối loạn bọn hắn xung kích tiết đấu. Sẽ đám người tinh thần đại chấn, tại Diệp Âm chiến trường chỉ huy cùng Linh Binh Binh cường lực tăng phúc phía dưới, vậy mà tạm thời chế vào mấy chục tên tượng giáp tông tinh nhuệ vây công, thậm chí bắt đầu phản kích. Không ngừng có tượng giáp tông đệ tử bởi vì nhược điểm bị đánh trúng mà thụ thương ra khỏi chiến đấu. Nhưng vào lúc này, Diệp Âm lại lấy ra một cái trọng lượng cấp đồ vật, bạo nước đầu hủ túi. Diệp Âm nghe răng cười một tiếng. Tất cả mọi người lui lại đều há mồm tiếp hảo. Đám người không có cân nhắc nguyên nhân, theo bản năng lui lại. Diệp Âm ba ba bá đem bạo nước đậu hủ thúi ném vào trong miệng của bọn hắn. Bạo nước đậu hủ thúi tại bọn hắn trong miệng nở rộ. Mặc dù ăn ngon nhà ra, nhưng bây giờ không phải thưởng thức món ăn ngon thời điểm. Diệp Âm hai tay mỗi cái cầm mấy khối bạo nước đậu hủ thúi không ngừng hướng về tượng giáp tông đệ tử đám người ở trong ném đi. Thật sự cho rằng đại tái cơ chế bảo vệ là ta? Kỳ thực là bảo vệ các ngươi khi bạo nước đậu hủ thúi trong đám người nổ tung. Tượng giáp tông đám người trong nháy mắt điên cuồng, bắt đầu không ngừng đánh lộn. Đệ tử Hô Duyên lực oán khí 50, đệ tử Hô Duyên đúng 7 oán khí 30, đệ tử Hô Duyên 2 oán khí 30, đệ tử Hô Duyên so oán khí 30. Trong bóng tối quan sát chiến đấu, Hô Duyên chấn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn không nghĩ tới đám nhóc con này khó dây dưa như thế, nhất là cái kia Diệp Âm, ánh mắt quá cay độc. Hắn cuối cùng ngồi không yên. Hắn vốn cho là cháu trai dẫn người liền có thể giải quyết, không nghĩ tới cái này Diệp Âm khó dây dưa như thế, thủ đoạn đơn giản không thể tưởng tượng. Một đám phế vật, còn phải lão phu tự mình ra tay. Hắn vốn là không muốn tự mình xuất thủ. Mặc dù đã làm xong đem bọn hắn hoàn toàn đánh chết dự định, nhưng dù sao còn có nhà mình đệ tử nhìn xem, cũng không tốt lấy lớn nhất nhỏ, không nghĩ tới còn phải tự mình ra tay. Vâng. Hồn đấu la uy áp kinh khủng triệt để bộc phát. Hô Diên chấn giống như thiên thạch giống như từ trên trời giáng xuống, cực lớn kim cương nắm đấm khóa chặt Diệp Âm, thế phải nhất kích tất sát. Mắt thấy Diệp Âm liền bị một quyền này trọng thương thậm chí hoành sát. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hừ, Hô Diên chấn, ngươi cái này lao ố quy là càng sống càng phí. vậy mà đối với tiểu bối phía dưới tử thủ như thế. Một cái băng lãnh thanh âm khàn khàn phảng phất từ cửu lũ truyền đến. Một đạo màu xanh biết thân ảnh giống như tiểu thuấn di xuất hiện tại Diệp Âm trước người, bàn tay gầy guộc nhìn như tùy ý hướng về phía trước vỗ, đón lấy hô diên chấn cái kia đủ để khai sơn phá thạch kim cương cự quyền. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng nặng nề đến mức tận cùng trầm đục. Hô diên chấn trước đó sông thân hình khổng lồ giống như đụng phải một tòa không cách nào dung chuyển núi, đông nhiên đỉnh trệ giữa không trung. Trên mặt hắn cái kia biểu tình dữ tợn trong nháy mắt bị cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin thay thế. Một cỗ âm u lạnh lẽo, bá đạo, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn lực lượng kinh khủng theo cánh tay trong nháy mắt tràn vào thể nội. Giang giác giang giác, giận người tiếng xương nứt từ hô diên chấn trên nắm tay vang lên. Cái kia cứng rắn kim cương lớp biểu bị giống như yếu ớt pha lê giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Phúc. Hô diên chấn cuồng phún một ngụm máu tươi kia vậy mà mang theo quỷ dị lục sắc, cơ thể giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Đập âm ầm tại trên vách núi đá, khảm nạm ra một cái hình chữ đại cái hố nhỏ. Hắn dây rủa nghi đứng lên, lại cảm giác toàn thân hồn lực trệ xác. Một cỗ đáng sợ kịch độc đang điên cuồng ăn mòn nội tạng cùng kinh mạch của hắn, trên mặt trong nháy mắt bị kín một tầng lục khí. Độc, độc của bác. Hô Diên Chấn nhìn xem đạo kia ngăn tại Diệp Âm trước người lục bảo thân ảnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ngươi làm sao lại? Tất cả chiến đấu tại thời khắc này im bặt mà dừng. Tượng Giáp Tông các đệ tử nhìn xem trong lòng bọn họ vô địch tông chủ, cư nhiên bị đối phương một chiêu trọng thương, người người mặt như màu đất, toàn thân phát run. Độc cô bác đứng chắc tay, bích lục trong đôi mắt sát ý lâm nhiên. Lao phu vì cái gì không thể ở đây? Hô Diên Chấn, ngươi thực sự là gan chó thật lớn, dám động lao phu bảo vệ người, là chán sống sao? Hô Duyên lực dọa đến hồn phi phách tán, liền lăn bò mà chạy đến Hô Diên Chấn bên cạnh ra. Độc cô bác lạnh lùng nhìn lướt qua sủi lơ tại trong vách núi, khí tức vẻ ngoài Hô Diên Chấn, lại nhìn một chút sợ mất mật tượng Giáp Tông đám người, âm thanh giống như hàn băng. Chương 189, cục diện rối rắm. Âm Phong lĩnh độc cô bác lạnh lùng nhìn lướt qua sủi lơ tại trong vách núi, khí tức vẻ ngoài Hô Diên Chấn, lại nhìn một chút sợ mất mật tượng Giáp Tông đám người, âm thanh giống như hàn băng. Vốn là không thèm để ý các ngươi những con kiến hôi này, nhưng các ngươi tự tìm chết, thì trách không thể lão phu. Ngươi cái này thân mai rùa tu luyện tới hồn đấu la cũng không dễ dàng, đáng tiếc. Ánh mắt của hắn rơi vào Hô Duyên Lực trên thân. Vừa vặn, ngươi xương đầu này, lão phu nhìn xem còn có chút dùng. Hô Diên Chấn nghe vậy, hoảng sợ trừng to mắt không. Không cần. Độc cô bác căn bản vốn không để ý tới, thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt Hô Duyên Lực. Tay không một chảo, trực tiếp đấm máu đem Hô Duyên Lực đầu hồn cốt bắt lại đi ra. Trong tay độc cô bác nhiều một khối lập lòe hào quang màu vàng đất, năng lượng bàng bạc đầu hồn cốt. Hắn tiện tay đánh sơ xác vết máu, đút cho sau lưng Diệp Âm. "Tiểu tử, thu." Diệp Âm tiếp nhận hồn cốt, cười cười cảm tạ, "Lão quái vật." Độc cô bác lúc này mới nhìn về phía những cái kia triệt để mất đi đấu trí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tượng Giáp Tông đệ tử, bao quát mặt không còn chút máu Hô Diên Chấn. "Lực Nhi." "Độc cô bác." Trọng thương Hô Diên Chấn nổi giận gầm lên một tiếng. "Ngươi có bản lãnh hôm nay liền giết ta bằng không, lão phu về sau cùng ngươi không chết không ngừng." Độc cô bác khẽ miệng buông lên. Dám đối với lão phu cháu rể động thủ, ngươi cho rằng lão phu sẽ cho ngươi còn sống đi ra nơi này cơ hội sao? Độc cô bác đưa tay một điểm, một cô bá đạo lục mang phanh đánh trúng vào Hô Diên Chấn thân thể. Thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành màu xanh biếc, bóng ánh trong suốt. Sau đó trọng trọng ngã trên mặt đất. Những người còn lại cũng không cần lão phu ra tay rồi a. Xét mọi người thấy độc cô bác, trong lòng tràn đầy rung động cùng nghĩ lại mà sợ. Phong hào đấu la chi uy, kinh khủng như vậy. Không có Hô Diên Chấn uy hiếp, chỉ là dựa vào bạo nước đậu hủ thúi cũng đủ để đem bọn hắn hung hăng ăn một mình. Tùy theo Diệp Âm lại lấy ra hai thanh thăng cấp bản gia cắt thần ổ, mỗi một phát hạ đi đều có thể tinh chuẩn mệnh chung một cái tượng Giáp Tông đệ tử hốc mắt, dễ như trở bàn tay cướp đi tính mệnh. Sơn Quốc khôi phục rất nhanh yên tĩnh. Từ hôm nay trở đi, tượng Giáp Tông liền xem như chỉ còn trên danh nghĩa. Diệp Âm luốt trong tay khối kia đến từ Hô Diên Chấn đầu hồn cốt, cảm thụ được trong đó lực lượng hùng hậu, tiện tay quăng cho đái một bạch. Một bạch, khối này thích hợp ngươi, hấp thu nó, sức mạnh cùng phòng ngự của ngươi có thể lại đến một bậc thang. Đến Tinh La Đế Quốc, đánh lên người tới càng hăng hái. Đái một bạch tiếp nhận khối này chịu nặng, dính lấy huyết hồn cốt, trọng trọng gật đầu, ánh mắt rất là kiên định. Âm ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đội xe lần nữa lên đường, xuyên qua sơn cốc, hướng về bọn hắn lãnh địa, chậm rãi chạy tới. Tượng Giáp Tông phục kích giống như đầu nhập mặt hồ cục đá, gây nên gợn sóng sau lại cấp tốc lắng lại. Đội xe dọn dẹp con đường, tiếp tục hướng về tây nam phương hướng tiến lên. Càng đi tây nam, địa thế càng ngày càng ngập lên. Dân cư cũng dần dần thưa thớt, nhưng thiên địa lại có vẻ càng thêm bao la mênh mông. Vài ngày sau, một mảnh mênh mông mà hơi có vẻ vắng lặng thổ địa dần dần đập vào tầm mắt. Nơi này chính là Đế quốc Tây Nam biên thủy, Diệp Âm đất Phong Âm Phong lĩnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa là liên miên phập phồng màu xanh sẫm dãy núi, đó là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm vô tận dọc theo khu vực biên giới. Tràn đầy nguyên thủy cùng khí tức nguy hiểm. Chỗ gần nhưng là mảng lớn đất hoang, lùm cây cùng lẻ tẻ rừng cây. Một đầu thanh tịnh nhưng không tính rộng lớn dòng sông giống như đai ngọc cuốn lượn xuyên qua lãnh địa. Một tòa dựa vào núi, ở cạnh sông, từ màu xám trắng nham thạch xây thành thành trì tọa lạc tại trong lãnh địa ương, đó chính là Âm Phong thành. Tường thành cao lớn chắc lịch, nhưng rõ ràng nhiều năm rồi. Không thiếu chỗ có thể thấy được mưa gió ăn mòn vết tích. Nội thành kiến trúc cũng phần lớn thấp bé thô kệch, trên đường phố người đi đường không nhiều, lại phần lớn mang theo phong sương, ánh mắt bên trong mang theo dân vùng biên giới đặc hữu cảnh giác cùng đứng hãn. Trong không khí tràn ngập bùn đất, cỏ cây cùng với một tia như có như không thú mùi tanh. Khi Diệp Âm đội xe đến Âm Phong bên ngoài thành lúc, sớm đã nhận được tin thành phòng quan cùng vài tên ở lại giữ lao lại mang theo một đội quần áo hơi có vẻ cũ nát nhưng ánh mắt điêu luyện vệ binh ở cửa thành cung kính chờ. Cung nên bá tước đại nhân. Thành phòng quan là một tên trên mặt mang mặt sẹo hán tử trung niên, tên là Thạch Kiên, hồn vương cấp bậc tu vi, là đế quốc chỉ phái lưu thủ ở đây sĩ quan. Phía sau hắn những vệ binh kia, tuy nhiên trang bị không tính tinh lương, nhưng người người khí tức trầm ổn, rõ ràng cũng là trải qua chém giết lao binh. Thạch tướng quân không cần đa lễ. Diệp Âm đi xuống xe ngựa, ánh mắt đảo qua trước mắt thành trì cùng binh sĩ, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Về sau Âm Phong lệnh an nguy, còn nhiều hơn cậy vào tướng quân cùng chư vị huynh đệ. Thái độ của hắn bình thản, không có nửa phần quý tộc lao ra giá đỡ, để cho Thạch Kiên cùng những binh lính kia căng thẳng thần sắc thoáng đã thả lỏng một chút. Thuộc hạ việc nằm trong phận sự. Thạch Kiên ôm quyền trầm giọng nói, lập tức nghiêng người dẫn đường. Bá tước đại nhân, chư vị đại nhân, xin nhập thành. Phủ thành chủ đã đơn giản thu thập qua. Tiến vào Âm Phong thành, càng có thể cảm nhận được nơi này biên thủy khí tức. Hai bên đường phố ngoại trừ cần thiết cửa hàng cùng tử quán, rất ít nhìn thấy Thiên Đấu thành loại kia phồn hoa chỗ ăn chơi. Người đi đường phần lớn là thợ săn, giang binh cùng nông hộ ăn mặc. Nhìn thấy Diệp Âm cái này một nhóm quần áo ngăn nắp, khí độ bất phàm kẻ ngoại lai, đều căng tới hiếu kỳ cùng ánh mắt dò xét. Phủ thành chủ ở vào trung tâm thành trì, là một tòa dùng nham thạch to lớn lũy thế mà thành lũy thức kiến trúc, kiên cố nhưng nội bộ bảy biện mười phần đơn giản, thậm chí có chút thô lậu. Biên thủy thành nhỏ, điều kiện đơn sơ, để cho bá tước đại nhân cùng các vị chê cười. Thạch Kiên có chút ngượng ngùng nói. Linh Linh Vinh tò mò đánh giá bốn phía, mặc dù cũng một chút, nhưng rất rắn chắc đi, có loại cảm giác không giống nhau. Tiểu Vũ nháy mắt to, cảm giác người nơi này đều bộ dáng rất lợi hại. Chu Trúc Thanh cảm thụ được trong không khí cái kia ti như có như không cảm giác khẩn trương, lạnh lùng nói, ở đây cũng không thái bình. Diệp Âm gật gật đầu, đối với Thạch Kiên nói, không sao. Thạch tướng quân, trước tiên nói cho ta một chút lãnh địa hòa thành trì tình huống, nhất là vấn đề an toàn. Thạch Kiên thần sắc nghiêm lại, bắt đầu hồi báo. Bá tước đại nhân, Âm Phong lĩnh diện tích rộng lớn, sơn lâm dòng sông đông đảo, trên lý luận tài nguyên phong phú, nhưng tình huống thực tế là tới gần Tinh Đấu đại xâm lâm biên giới, thường xuyên có cường đại hồn thú lẻn lút đi ra tập kích thôn trang cùng tương đội. Ngoài ra, lãnh địa phía tây cùng Ba Lạc Khắc Vương quốc giáp giới, phía nam cùng Hiệu Xịt công quốc tiếp giáp. Hai quốc gia này năm gần đây cũng không quá an phận, biên cảnh ma sát thường có phát sinh, thỉnh thoảng sẽ có đám bộ đội nhỏ hoặc đạo tặc vượt biên cướp bóc. Nội thành quân coi giữ nguyên biên chế 300 người, thực đến 240 người, phần lớn là ta như vậy lão binh, trang bị tương đối cổ xưa. Thu thuế phương diện, bởi vì không yên ổn, thương lộ không khoái, lãnh địa thu vào rất là ít ỏi. Tình huống so dự đoán còn muốn nghiêm trọng một chút. Hồn thú uy hiếp, nước láng giềng canh chừng, binh lực không đủ, tài chính khó khăn. Đây quả thực là cái cục diện rối rắm. Nhưng Diệp Âm trên mặt lại không có mảy may bề bài, ngược lại lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Có chút ý tứ. Hắn sờ cằm một cái, chương 190, bắt đầu rút thưởng, len ken gà cùng vượng tử như bước đường. Diệp Âm lập tức ra lệnh. Thạch tướng quân, từ hôm nay trở đi, Âm Phong Linh tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Quân coi giữ khuyết trương chiêu đến 500 người, đãi ngộ gấp bội. Trang bị cùng tài chính ta sẽ mau chóng giải quyết. Hắn nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Vinh Vinh, kế hoạch thành mới. Khơi thông thương lộ, phát triển chuyện buôn bán, giao cho ngươi cùng thất bảo Lưu Ly Tông đoàn đội, không có vấn đề à? Linh Vinh Vinh tràn đầy tự tin vô độ ngực nhỏ, cuốn ở trên người của ta, cam đoan để cho Âm Phong lĩnh biến thành Tây Nam phồn hoa nhất trung tâm thương mại. Chuyện này, chuyện nhỏ rồi. Hắn lại nhìn về phía Chu Trúc Thanh, Trúc rõ ràng, thành phòng cùng chị An, còn có tổ kiến trinh sát tiểu đội giám sát biên cảnh cùng hồn thú động tĩnh, ngươi tới phụ trách. Chu Trúc Thanh dứt khoát gật đầu hảo. Tiểu Vũ, ngươi hiệp trợ Trúc rõ ràng, tốc độ cùng cảm giác của ngươi rất hữu dụng. Không có vấn đề. Tiểu Vũ cười hì hì đáp ứng. Độc Cô Tiền Bối Diệp Âm đối với Độc Cô Bác cười nói, ngài tọa trấn trong thành, trấn nhiếp đạo trích, thuận tiện giúp ta xem một chút phụ cận đây có cái gì đáng giá khai thác tài nguyên khoáng sản hoặc độc vật tài nguyên. Độc Cô Bác hừ một tiếng, liền biết sai xử lão phu. Thôi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đái Một Bạch mở miệng nói, Âm ca, ta cùng Tiểu Tam có thể dẫn đội thanh trừ lãnh địa chung quanh hồn thú, thuận tiện luyện binh. Chính hợp ý ta. Diệp Âm thiếu đạo, đến nỗi hậu cần tiếp tế cùng lương thực sinh sản. Hắn nhìn về phía Thạch Kiên, Thạch tướng quân, chuyện này cực kỳ trọng yếu, mời ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Ta sẽ để cho Vinh Vinh từ thất bảo Lưu Ly Tông phân phối nhóm đầu tiên lương thực và vật tư tới, sau này chúng ta cần tự cấp tự túc. Thạch Kiên lập tức ổn quyền, thuộc hạ tuân mệnh, định dốc hết toàn lực. Diệp Âm cuối cùng nói, đại gia mỗi người giữ đúng vị trí của mình, mau chóng để cho Âm Phong lĩnh vận chuyển lại, ở đây chính là chúng ta căn cơ. Là đám người cùng đáp. Thạch Kiên nhìn xem Diệp Âm trật tự rõ ràng, lôi lệ phong hành mà phân công nhiệm vụ, trong lòng thầm giật mình, vị này trẻ tuổi bá tước tựa hồ cùng những thứ trước kia tới mạ vàng con em quý tộc hoàn toàn khác biệt, vẫn là nói đem ở đây xem như chỗ của mình, cho nên càng thêm tận tâm tận lực. Những ngày tiếp theo, Âm Phong lĩnh cái này ngủ say nơi biên thủy, phản phất bị rót vào cường đại sức sống, bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Tại thất bảo Lưu Ly Tông bảng lớn tài lực vật lực duy trì dưới, xe xe lương thực, vật liệu xây dựng, vũ khí trang bị bị liên tục không ngừng mà vận tới. Linh Vinh Vinh thể hiện ra kinh người thương nghiệp cùng quản lý thiên phú, nàng tự mình kế hoạch khu vực mới xây dựng, lấy Âm Phong thành làm trung tâm. Một lần nữa kế hoạch thông hướng Thiên Đấu Đế quốc nội địa cùng với Ba Lạp Khắc Vương quốc, Hưu Xịt công quốc thương lộ, đồng thời ban bố một loạt giảm miễn thu thuế, hấp dẫn thương nhân chính sách ưu đãi. Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ mang theo chỉnh đốn sau thành vệ quân. Mỗi ngày tuần tra, thanh trừ phụ cận tiểu cổ hồn thú cùng nạn trộm cướp, lôi lệ phong hành, rất nhanh giành được dân vùng biên giới nhóm kính sợ. Đái Một Bạch cùng Đường Tam thì dẫn dắt một chi tinh nhuệ tiểu đội. chủ động xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi. San giết uy hiếp khá lớn hồn thú, đồng thời rèn luyện đội ngũ, chiến tích nổi bật. Thạch Kiên thì bề bộn nhiều việc tổ chức dân chúng khai khẩn đất hoang, khởi công xây dựng thủy lợi, đồng thời lợi dụng thất bảo lưu ly tông vận tới vật tư, ổn định trong lãnh địa dân sinh. Độc Cô Bác ngẫu nhiên ra tay, dễ dàng tiêu diệt mấy cái tính toán xung kích thôn trang vạn năm hồn thú, hắn phong hào đấu la thực lực kinh khủng rất nhanh truyền ra, khiến cho thế lực chung quanh đối với âm phong lĩnh kiêng dè không thôi. Chính hắn cũng thật sự tại phụ cận trong dãy núi phát hiện mấy cái không tệ khoáng mạch cùng mấy chỗ tràn ngập kịch độc chướng khí sơn cốc. Cái sau để cho hắn như nhặt được chí bảo. Âm phong lĩnh xây dựng hừng hực khí thế. Nhưng Diệp Âm biết rõ, bên ngoài phồn vinh cần ở bên trong tuyệt đối trung thành cùng cường đại tiềm lực tới chèo chống. Nếu như hệ thống nếu là có thể cung cấp chút trợ giúp liền tốt. Diệp Âm cuối cùng lại bắt đầu vụt lái thưởng hệ thống hạ thủ. Hệ thống, thập liên rút. Diệp Âm ra lệnh một tiếng. Hệ thống rút thưởng mặt ngoài trong nháy mắt bắt đầu tích lưu lưu chuyển động. Chúc mừng ngươi lấy được âm phủ tinh dầu năm. Chúc mừng ngươi lấy được mãnh dược năm. Năm cái âm phủ tinh dầu, năm cái mãnh dược. Ban thưởng âm phủ tinh dầu cùng mãnh dược xuất hiện tại đặc thù trong cửa hàng. Ta bây giờ vận khí giá trị đã cao như vậy sao? Dưới tình huống không sử dụng may mắn xuất sắc đều có thể làm đến 5 lần trúng thưởng. Hoán khí giá trị hệ thống. Hoán khí giá trị rút thưởng. Có thể rút ra đủ loại hệ thống trong thương trường không có đồ tốt. Rút thưởng số lần càng nhiều, phần thưởng càng phong phú. Tiêu hao 100 đoán khí giá trị liền có thể rút thưởng một lần. Tiêu hao 1000 đoán khí giá trị có thể tiến hành một lần thập liên rút. Đề cử tiến hành thập liên rút. Đặc thù cửa hàng. Sơ Mịn, 10 điểm đoán khí giá trị. Tẩy Tùy Quả, 50 điểm đoán khí giá trị. Đen Đỏi, 30 điểm đoán khí giá trị. Tẩy Hôn Quả, 50 điểm đoán khí giá trị. Bạo Nước Đậu Hủ Túi, 10 điểm đoán khí giá trị. May Mắn Xúc Sắc, 100 điểm đoán khí giá trị. Âm Phủ Tinh Dầu, 100 đoán khí giá trị. Mãnh Dược, 50 đoán khí giá trị. Lại tới một lần nữa thập liên rút. Chúc mừng trúng thưởng. Ban thưởng Vượng Tử Ngưu Bức Đường một quả. Vượng Tử Ngưu Bức Đường, nữ tính sau khi phục dụng, nếu trong 3 tháng thụ thai, chỗ hoài thai thiên phú tiềm lực sẽ đạt được tăng trưởng rõ rệt, trí lực, thể chất, tiên thiên hồn lực đều thu được tăng cường. Đồng thời, có thai kỳ đem rút ngắn đến 5 tháng, lại sinh sản nguy hiểm lớn mức giảm xuống. Chúc mừng trúng thưởng. Ban thưởng Vượng Tử Ngưu Bức Đường một quả. Chúc mừng trúng thưởng. Ban thưởng Vượng Tử Ngưu Bức Đường một quả. Chúc mừng trúng thưởng. Ban thưởng Vượng Tử Ngưu Bức Đường một quả. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Ban thưởng len ken gà một cái. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Ban thưởng len ken gà một cái. Len ken gà, đặc thù tạo vật. Dùng cái này gà nấu canh, canh thành sau, uống giả sẽ tại tương lai đối với nấu canh đồng thời phân phát canh gà giả sinh ra cực cao độ tín nhiệm cùng phục tùng khuynh hướng, trong tiềm thức cho rằng lời nói hợp lý lại đáng giá tuân theo. Hiệu quả có thể điệp ra lại đối với thực lực so ngươi thấp người hữu dụng. Diệp Âm nhìn xem trong tay đột nhiên xuất hiện một cái lông vũ bóng loáng không dính nước, ánh mắt ngốc trệ, trên cổ treo cái tiểu linh đang mập gà mái. Cùng với quen thuộc đóng gói vượng tử như bước đường không khỏi cảm thán một tiếng. Hệ thống, ngươi phần thưởng này là càng ngày càng chịu tượng. Diệp Âm nhìn xem hai thứ đồ này lời thuyết minh, trong mắt trong nháy mắt tuôn ra tinh quang. Đồ tốt a, quả thực là phát triển thế lực, để thăng nhân khẩu chất lượng thần khí. Diệp Âm không khỏi cảm thán một tiếng. Hệ thống a hệ thống, ngươi thực sự là tốt hệ thống a. Diệp Âm không chút do dự lần nữa bắt đầu không ngừng rút thưởng, tranh thủ nhiều làm điểm len ken gà cùng vượng tử như bước đường. Khi ở trong tay thu được số lớn len ken gà cùng vượng tử như bước đường sau, hắn lập tức bắt đầu hành động. Đầu tiên là len ken canh gà kế hoạch. Hắn để cho Thạch Kiên lấy bá tước đại nhân thương cảm quân dân, đặc biệt ban thưởng bổ dưỡng canh thịt danh nghĩa, tại phủ thành chủ bên ngoài dựng lên mấy cái nồi lớn. Diệp Âm tự mình đem đại lượng len ken gà xử lý sạch sẽ. Chỉ có điều quá trình hơi có vẻ quỷ dị. Khi len ken gà bị để vào nước sôi lúc lại phát ra mấy đạo âm thanh. Len ken gà, len ken gà, len ken gà, len ken gà, chương 191, canh gà tới rồi. Diệp Âm tự mình đem đại lượng len ken gà xử lý sạch sẽ. Chỉ có điều quá trình hơi có vẻ quỷ dị. Khi len ken gà bị để vào nước sôi lúc lại phát ra mấy đạo âm thanh. Len ken gà, len ken gà, len ken gà, len ken gà rất nhanh, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi hương khí tràn ngập toàn bộ âm phong thành. Nhóm đầu tiên uống đến canh gà chính là Thạch Kiên cùng hắn hoạch tâm bộ hạ, cùng với phụ thành chủ lại biên. Bọn hắn uống xong canh gà sau, ánh mắt hơi hơi hoảng hốt một cái chớp mắt, lập tức lại nhìn Diệp Âm thì, trong ánh mắt cung kính đã biến thành gần như cuồng nhiệt tín nhiệm cùng sùng bái. Bá tước đại nhân như thế thương cảm chúng ta, thuộc hạ nguyện hiệu tự lực. Thạch Kiên quỳ một chân trên đất, âm thanh kích động. Nguyện vì bá tước đại nhân quên mình phục vụ. Khác uống qua thang nhân nhao nhao phụ họa, thái độ chân thành vô cùng. Diệp Âm thỏa mãn gật gật đầu. Để cho Thạch Kiên tổ chức nhân thủ, từng nhóm cho toàn thành quân coi giữ, công tượng, cùng với biểu hiện tích cực dân chúng phân phát bá tước đặc cung canh thịt. Hiệu quả nhanh chóng. Âm phong thành bên trên phía dưới cấp tốc ngưng tụ lại một cỗ cường đại lực hướng tâm. Mọi người đối với Diệp Âm chỉ lệnh đã không còn mảy may hoài nghi, thi hành hiệu suất cực cao. Theo sát lấy Diệp Âm tự mình bưng canh gà đưa cho Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch hai người. Một Bạch tiểu tam canh gà tới đi, mau thừa dịp nó uống. Khi Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch uống canh gà sau đó, nhìn về phía Diệp Âm ánh mắt lập tức cũng không giống nhau. Không chỉ như vậy, Diệp Âm canh gà tiểu đội lấy quan hệ hữu nghị danh nghĩa, đem canh thịt đưa đến Âm Phong Thành Vũ Hồn Điện. Vị giáo chủ kia cùng dưới quyền chấp sự, bọn thủ vệ đang uống sau đó, cũng đối Diệp Âm sinh ra cực lớn hảo cảm cùng tín nhiệm. Diệp Âm thừa cơ đưa ra lãnh địa an toàn chung xây ý nghĩ. Vũ Hồn Điện chủ giáo rất tán thành, biểu thị nguyện ý toàn lực phối hợp bá tước đại nhân việc làm. Thậm chí ngầm cho phép Diệp Âm thế lực dần dần thẩm thấu Vũ Hồn Điện sự vụ ngày thường. Âm Phong Thành Vũ Hồn Điện, tại trong lúc bất chi bất giác, cơ hồ trở thành Diệp Âm tư nhân võ trang bộ phận. Ngay sau đó, là vượng tử như bước đường kế hoạch. Diệp Âm đem nhiệm vụ này giao cho Độc Cô Nhạn. Lấy ba tước đại nhân nghiên cứu phát minh sản phẩm mới bánh kẹo, miễn phí phân phát cho nội thành phụ nữ nhi đồng, cường thân kiện thể, tư nhan dưỡng dung danh nghĩa tiến hành. Không có ai sẽ cự tuyệt không công đưa tới cửa Vượng Tử Như Bức Đường. Vượng Tử Như Bức Đường cấp tốc trong thành phụ nữ ở giữa lưu truyền ra. Khi đem Âm Phong thành sự tình xử lý hoàn tất, Diệp Âm tùy theo dẫn người tại Tiểu Vũ Linh Bảo thành, Chu Trúc Thanh Đú Bảnh thành, Linh Vinh Vinh Lưu Ly thành bắt trước làm theo. Bốn người lãnh địa đều quy về đến Diệp Âm thủ hạ. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là trung thành tuyệt đối, vô cùng tin phục. Lãnh địa sức mạnh vô tiền khoáng hậu thống nhất. Tiểu tử, ngươi đến cùng cho người nơi này uống cái gì thuốc mê? Độc Cô Bác không khỏi kinh ngạc nhìn xem Diệp Âm. Cái này Âm Phong thành, Linh Thọ thành, Lưu Ly thành, U Ảnh thành người nghe thấy ngươi lời nói giống như là nghe thấy được cha mẹ của bọn họ lời nói tựa như. Diệp Âm tùy ý khoát tay áo. Không có như vậy không nghe lời. Độc Cô Bác, kế tiếp liền chuẩn bị lấy để cho thời gian tái phát giễu một hồi a. Diệp Âm lục lọi cái cằm. Đoán chừng không dùng đến mấy tháng, tứ đại thành liền bước vào ta trong dự đoán kích thước cho đến lúc đó, chúng ta liền có thể đi tới Tinh La Đế quốc. Sau khi cơ bản sự tình ổn định lại, Diệp Âm liền lúc bắt đầu thỉnh thoảng trong thành đưa lên sở mình kiếm lời oán khí đáng giá. Hắn không chỉ muốn đem ở đây chế tạo thành thế lực của mình, đồng thời cũng muốn chế tạo thành một cái lớn nhất oán khí giá trị sinh sản xưởng chế tạo. Khi Diệp Âm sở mình bắt đầu đưa lên thời điểm, tứ đại thành chỉ bắt đầu số lớn cung cấp oán khí giá trị. Phía trước chỗ đầu nhập vào oán khí giá trị không có qua mấy ngày lại lần nữa kiếm lại. Diệp Âm chuyện cần phải làm chính là để đạn bay một hồi. Kế tiếp trong thời gian mấy tháng, Âm Phong thành xuất hiện một cái hiện tượng kỳ lạ. Con mới sinh tỷ lệ sinh đẻ rõ rệt đề cao, hơn nữa những học sinh mới này người người nhìn khỏe mạnh lanh lợi, ánh mắt linh động. Càng khiến người ta nhóm tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, hoài thai thời gian tựa hồ cũng biến ngắn, hơn nữa mẫu thân nhóm hậu sản khôi phục cực nhanh. Bọn hắn không biết là, trong tương lai, những hải tử này tiên tiên hồn lực thức tỉnh tỷ lệ và bình quân đẳng cấp đều vượt xa đại lục trình độ bình thường. Âm Phong linh tương lai, lặng yên chôn xuống vô số thiên tài hạt giống. Sau khi thông qua len ken gà sơ bộ nắm giữ tuyệt đối nhân tâm, Diệp Âm bắt đầu bước thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một bước, chế tạo một chi hoàn toàn trung thành với mình, lại thực lực cường hãn đội ngũ hồn sư. Hán tử toàn thành sàng lọc chọn lựa 2.000 tên đối với canh gà phản hồi cường nhất, trung thành nhất có thể tin thanh trắng niên. Trong đó còn đã bao hàm bộ phận vũ hồn điện thành viên. Ngược lại có canh gà tại, căn bản cũng không cân nhắc bọn hắn có thể hay không. Lấy ba tức đội thân vệ đặc huấn danh nghĩa, đem bọn hắn tập trung đến mới xây diễn võ trường. Diệp Âm lấy ra sớm đã đổ chuẩn bị xong. Đại lượng pha loãng qua tẩy tủy quả quả nước cùng tẩy hồn quả quả nước, hai loại tiên phẩm trái cây hiệu quả sớm đã nghiệm chứng, có thể cực lớn cải thiện thể chất, để thăng hồn lực, tinh khiết võ hồn. Bây giờ bị Diệp Âm pha loãng sau, mặc dù hiệu quả không bằng trực tiếp phục dụng hoàn chỉnh trái cây, nhưng đủ để cho người bình thường thoát thai hoàn cốt. Đây là bí chế dược tề, có thể kích phát các ngươi tiềm năng, thể phách cường kiện. Chính là ta Âm Phong lĩnh tương lai lương đống căn cơ. Diệp Âm âm thanh tại len ken gà hiệu quả gia trì, tràn đầy làm cho người tin phục sức mạnh. 2.000 tên người bị tuyển chọn không chút do dự uống vào tản ra ánh sáng kỳ dị nước trái cây. Rất nhanh, trên diễn võ trường xuất hiện nguy nga cảnh tượng. Vô số người toàn thân bài xuất đen như mực tanh hôi dơ bẩn, thể nội giống như hỏa thiêu đao gọt giống như kịch liệt đau nhức. Ngay sau đó là khó có thể dùng lời diễn tả được thư sướng cảm giác cùng lực lượng cảm giác hiện lên. Những cái kia nguyên bản là có hồn lực người, hồn lực đẳng cấp bắt đầu tăng vọt, võ hồn trở nên càng thêm ngưng thực cường đại. Mà những cái kia nguyên bản không có hồn lực người bình thường, lại thật sự tại thể nội cảm nhận được hồn lực nảy sinh. Hơn nữa hồn lực còn không thấp, cao tới cấp 5 cấp 6. Mặc dù cùng tiên thiên đầy hồn lực không cách nào so sánh được, nhưng ý vị này bọn hắn bước vào hồn sư cánh cửa. Mặc dù trong đó đại bộ phận chỉ là hồn sĩ, hồn sư cấp bậc, nhưng đây là một chi hoàn toàn do hồn sư tạo thành quân đội. Đặt ở đại lục bất kỳ địa phương nào, đều đủ để làm cho người chấn kinh. Lại thêm len ken gà mang tới tuyệt đối trung thành. Chi này Âm Phong vệ trở thành Diệp Âm thủ bên trong dùng tốt nhất vũ khí. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Âm Phong lĩnh xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên ngoài, thành trì đang không ngừng xây dựng thêm, thương lộ bận rộn. Nội bộ, dân tâm độ cao thống nhất. Đối với tương lai tràn ngập hy vọng, con mới sinh thiên phú dị bẩm, hồn sư quân đội kích thước hơi lớn. Một cái cường đại, bền chắc như thép, tiềm lực vô hạn lãnh địa. Đang tại Thiên Đấu Đế quốc Tây Nam biên thủy lặng lẽ bùng lên, rất nhanh liền là một phương cự đầu. Mấy tháng thời gian, Âm Phong, U Ảnh, Lưu Ly, Linh Thỏ bốn thành tại Diệp Âm canh gà cùng bánh kẹo sách lược phía dưới, đã bền chắc như thép, tiềm lực sơ hiện. Đại tân sinh thiên phú dị bẩm, Âm Phong vệ kích thước hơi lớn, thương lộ dần dần thông, dân tâm có thể dùng. Căn cơ đã ổn, là thời điểm xuôi Nam Tinh La, chấm dứt đái một bạch cùng Chu Trúc Thanh số mệnh chi chiến. Chương 192, Diệp Âm có bí mật hắn là tà môn. Ngay tại Diệp Âm bọn người rời đi Âm Phong lĩnh, đi tới Tinh La Đế quốc biên giới đồng thời. Thiên Đấu thành, Thất Bảo Lưu Ly tông tòa thành, phòng nghị sự. Cổ hương cổ sắc trong thính đường, đàn hương lượn lờ. Tông chủ Chữ Phong Chí ngồi ngay ngắn chủ vị, một bộ áo trắng, khí chất nho nhã, trong tay đang lật xem một phần thật dày báo cáo. Kiếm đấu La Trần Lòng mang báo trường kiếm, nhắm mắt đứng ở một bên. Cốt đấu La Cổ Dung thì lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Thanh Tao, Tây Nam bên kia đưa tới mới nhất tin bắn, nhìn sao? Cổ Dung trước tiên đánh vỡ trầm mặc, khoe miệng mang theo giống như cười mà không phải cười độ cong. Vị kia tôn nữ bảo bối tế, thế nhưng là lại náo ra động tĩnh không nhỏ a. Chữ Phong Chí để báo cáo trong tay xuống, luốt luốt mi tâm, trên mặt lộ ra một tia phức tạp khó tả nụ cười, dường như vui mừng, lại như là đau đầu. Nhìn, đâu chỉ là động tĩnh không nhỏ. Hắn khe khẽ gõ một cái phần báo cáo kia. Ngắn ngủi mấy tháng, chỉnh hợp bốn thành, dân tâm sở hướng, quân lực sơ thành, thương mại dần dần hưng. Càng không thể tưởng tượng nổi là, con mới sinh thiên phú phổ biến đề thăng, thậm chí thúc đẩy sinh trưởng ra một chi hoàn toàn do hồn sư tạo thành âm phong vệ. Loại thủ đoạn này, bực này hiệu suất, có thể xưng kỳ tích. Trần Tâm chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên. Chỉnh hợp bốn thành, phát triển dân sinh, huấn luyện quân đội, những thứ này tuy khó, nhưng nếu có ta thất bảo lưu ly tông tài nguyên dốc sức ủng hộ, cũng tịnh không phải không cách nào tưởng tượng. Nhưng để cho nhân sinh bình thường ra nắm giữ hồn lực hậu đại, thậm chí trong thời gian ngắn tổ kiến hồn sư quân đội đây tuyệt không phải bình thường thủ đoạn có thể bằng. Ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm. Loại kia đặc cung canh thịt cùng sản phẩm mới bánh kẹo, chỉ sợ mới là mấu chốt. Diệp Âm kẻ này, bí mật trên người so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Cổ Dung cười hắc hắc, ngồi thẳng người. Nào chỉ là bí mật, quả thực là tà môn. Lão tử sống hơn nửa đời người, liền không có nghe nói qua uống chén canh, ăn quả đường liền có thể để cho người ta khăng khăng một mực, còn có thể để cho cô nàng sinh ra thiên tài búp bê. Đều nói cho người ta đâm canh gà, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế có tác dụng canh gà. Trần Tâm tiếp lời nói, trong giọng nói mang theo một tia khó được tán thưởng. Dứt bỏ thủ đoạn không nói, kết quả của nó, lợi lớn xa hơn tệ. Một chi hoàn toàn trung thành hồn sư quân đội, mấy cái dân tâm quy thuận, tiềm lực vô hạn thành trì, cái này đối ta thất bảo lưu ly tông tại Tây Nam chiến lược sắp đặt, ý nghĩa trọng đại. Loạn thế sắp tới, thực lực mới là căn bản. Diệp Âm cử động lần này, mặc dù đi hiểm chiêu, nhưng cũng trong khoảng thời gian ngắn vì tông ta, cũng vì thiên đấu đế quốc, tại Tây Nam lúc nên một đạo tiên cố che chắn. Đến nỗi thủ đoạn, phi thường lúc, hoặc cần phi thường pháp. Chỉ cần hắn không lấy này hại người, liền không cần quá khiển trách nặng nề. Chữ Phong Chí gật gật đầu. Nói không sai, bây giờ đại lục dung chuyển bất an bệ hạ để cho cái kia tứ đại đất phong cùng một chỗ chính là vì để cho Diệp Âm bọn hắn tại phương Nam kiểm chế Tinh La cùng với tứ đại công quốc đồng thời lại không để bọn hắn quá mở rộng bây giờ vừa vận đạt đến bệ hạ mục đích. Lưu lại Thạch Kiên nắm toàn bộ bốn thành phòng vụ, được cô bác tọa trấn trung khu. Diệp Âm, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Đường Tam, được cô nhạn bảy người. Cưới một chiếc đi qua cải tiến, càng kiên cố hơn thoải mái dễ chịu xe ngựa. Tại một đội 20 tên tinh nhuệ nhất âm phong vệ kỵ binh hộ vệ dưới, lặng yên rời đi âm phong lĩnh, hướng về Tinh La đế quốc phương hướng tiến phát. Độc cô bác mặc dù không thể thân hướng về, nhưng cho Diệp Âm nhiều loại hắn mới nghiên chế kịch độc, dặn dò sự cẩn thận sử dụng. Đội xe dọc theo Tân Quy Bạch Thương lộ xuôi nam, đường đi so lúc đến chốt lọt rất nhiều. Nhưng càng đến gần Tinh La Đế quốc biên cảnh, bầu không khí tựa hồ càng ngưng trọng thêm. Ven đường gặp phải thương đội thường thường hộ vệ nghiêm nghiêm, người đi đường sắc mặt cũng mang theo vài phần cảnh giác. Một ngày này, đội xe đã tới Thiên Đấu Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc chỗ giao giới cuối cùng một tòa ra dáng tiểu trấn Hắc Thạch trấn. Tiểu trấn bởi vì phụ cận sản xuất một loại màu đen nham thạch mà có tên, kiến trúc nhiều lấy hắc thạch lũy thế, phong cách thô kệch. Đây là hai nước thương khách lui tới trọng yếu điểm nghỉ chân, rồng rắn lẫn lộn. Đội xe tại trên trấn duy nhất, cũng là lớn nhất hắc thạch tiểu quán trước cửa dừng lại, chuẩn bị ở đây chỉnh đốn một đêm. Ngày mai chính thức tiến vào Tinh La Đế quốc địa giới. Trong tiểu quán tiếng người huyên náo, tràn ngập rượu mạch, nướng thịt cùng mồ hôi phối hợp mùi. Dòng binh, thương nhân, mạo hiểm giả chen đầy đại sảnh, lớn tiếng cười nói, trao đổi lấy các nơi kiến thức. Diệp Âm đoàn người đến, lập tức hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Quần áo bọn hắn khí độ bất phàm, hộ vệ tinh hãn, ở chỗ này thủy tiểu trấn lộ ra phá lệ chói mắt. Nhất là Chu Trúc Thành, Linh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, độc cô nhạn từ nữ tuyệt sắc dung mạo, càng làm cho không ít rượu khách nhìn mà trợn tròn mắt, trong mắt lộ ra kinh diễm cùng tham lam. Đái Mộc Bạch lạnh rên một tiếng, tà mâu đã qua, khí chàng cường đại để cho một chút ánh mắt không có hảo ý thoáng thu liễm. Diệp Âm mặt sắc bình tĩnh, tìm một cái tương đối xó xỉnh an tĩnh ngồi xuống, điểm chút đồ ăn thức uống. Âm Phong vệ thì phân tán tại bốn phía, ẩn ẩn đem mấy người bảo hộ ở trung tâm, ánh mắt sắc bén mà quét mắt chúng quanh. Qua ba lần rượu, bàn bên mấy cái dòng binh ăn mặc hán tử uống mặt đỏ tới mang hai, âm thanh cũng lớn lên. Nghe nói không, Tinh La bên kia gần nhất động tĩnh cũng nhỏ. Một cái trên mặt có sẹo hán tử thấp giọng, nhưng đối với hồn sư mà nói vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Còn không phải sao? Đái Duy Tư hoàng tử đoạn thời gian trước không biết như thế nào bị trọng thương, sau khi trở về nổi trận lôi đình, nghe nói đang điên cuồng thành tẩy người phản đối. Chu gia bên kia cũng là, Chu Trúc Vân tiểu thư sau khi trở về cũng là đóng cửa không ra, Chu gia nội bộ bây giờ đánh đến lợi hại. Ừ, còn không phải bởi vì cái kia Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh. Nghe nói bọn hắn tại trên toàn bộ đại lục tranh tài để cho Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân bị thiệt lớn, ném đi đại nhân. Hắc hắc, đâu chỉ là ăn thiệt thòi. Ta nghe Tinh La tới thương đội nói, Đái Duy Tư điện hạ là bị dơ lên trở về, Chu Trúc Vân tiểu thư cũng giống là bị kích thích to lớn. T. Cái kia Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh lợi hại như vậy, bọn hắn không phải là bị lưu đày sao? Trước khác nay khác rồi. Nghe nói bọn hắn bây giờ ôm lên một đầu cổ trụ, kêu cái gì? Sử Lai Khắc học viện. Còn có cái cực kỳ tà môn đội trưởng. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh cầm ly rượu tay đồng thời căng thẳng, ánh mắt trở nên băng lãnh. Diệp Âm khe khẽ gõ một cái mặt bàn, ra hiệu bọn hắn an tâm chớ đội. Một cái khác nhỏ gầy chút dòng binh rượu vào miệng, thần thần bí bí điệu nói: "Nào chỉ là tà môn, ta có cái bà con xa cháu họ tại Vũ Hồn Điện người hầu, nghe nói lần kia tranh tài." Chậc chậc, Đái Duy Tư điện hạ cùng Chu Trúc Vân tiểu thư kém chút bị chính mình người đánh chết. Còn trước mặt mọi người ra loại kia xấu. Loại nào xấu? Người bên ngoài tò mò truy vấn. Không thể nói không thể nói, cũng chính là đệ đệ chơi tẩu tử cái chủng loại kia. Nhỏ gầy dòng binh liên tục khoát tay, nhưng trên mặt lại mang theo hèn mọn ý cười. Ngược lại a, Tinh La hoàng thất cùng Chu gia khuôn mặt đều nhanh mất hết. Bây giờ Đái Duy Tư điện hạ cùng Chu Trúc Vân tiểu thư đều nhanh thành chê cười. Chương 193, nhập môn Tinh La nghe nói Đái Duy Tư điện hạ thương thế tốt hơn một chút, liền thể muốn đem Đái Mộc Bạch rút gân lột ra, đem cái tia sẹt cái gì Diệp Âm chém thành muôn mảnh. Chu Trúc Vân tiểu thư cũng bắn tiếng, muốn tự tay phế đi Chu Trúc Thanh. Phanh! Đái một bạch chén rượu trong tay bị hắn ngạnh sinh sinh bóp nát, rượu văng khắp nơi. Hắn bỗng nhiên đứng lên, trong con ngươi màu vàng nóng tiêu đốt lên lửa giận, muốn đi hướng bàn kia do binh. Chu Trúc Thanh quanh thân tản mát ra sát ý lạnh như băng. Những lính đánh thuê kia phát giác được động tĩnh bên này cùng đái một bạch trên người tán phát ra cường đại hồn lực ba động, lập tức sợ hết hồn. Tỉnh rượu hơn phân nửa, câm như hến. Diệp Âm lại kéo lại đái một bạch, lắc đầu, thấp giọng nói: "Một bạch, ngồi xuống. Mấy cái tạp ngư, không đáng động khí. Tin tức thăm dò được liền tốt." Đái một bạch hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận, một lần nữa ngồi xuống, nhưng sắc mặt vẫn như cũ xanh xám. Diệp Âm con ngón đúng ra, mấy cái kim hồn tệ tinh chuẩn rơi xuống bàn kia dòng binh trên bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. "Mấy vị, trò chuyện điểm khác." Hắn thanh âm ôn hòa, lại mang theo một loại chân thật đáng tin ý vị. Mấy cái kia dòng binh nhìn xem trên bàn vàng nóng ánh tiền, lại xem Diệp Âm cái kia sâu không thấy đáy ánh mắt cùng chung quanh những khí tức kia hung hãn hộ vệ. Nơi nào còn dám lắm miệng, vội vàng thu hồi tiền, túi đầu không lưng mà đổi một chủ đề. Trong hiệu quán bầu không khí một lần nữa trở nên ồn ào. Nhưng Diệp Âm một bàn này lại bao phủ tại trong một mảnh áp suất thấp. Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân, đái một bạch nghiến răng nghiến lợi bọn hắn cư nhiên còn có mặt thanh tẩy người phản đối. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói bọn hắn càng như vậy, càng nói rõ bọn hắn trột dạ sợ hãi. Linh Vinh Vinh cao mày nói xem ra Tinh La bên kia đã biết chúng ta muốn tới, hơn nữa bố trí xong Tiên La địa vong chờ lấy chúng ta. Tiểu Vũ Cơ nắm đấm sợ cái gì? Tới một cái đánh một cái, tới hai cái đánh một đôi. Đường Tam trầm ngâm nói địch tối ta sáng, cần bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta đối với Tinh La Đế Đô trước mắt tình huống cụ thể hiểu rõ vẫn là quá ít. Diệp Âm đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, như có điều suy nghĩ. Không sao. Diệp Âm nhếch miệng lên một vòng đường cong. Bọn hắn càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, đến lúc đó ngã lại càng thảm. Chúng ta trước tiên ở biên cảnh dừng lại hai ngày, thu thập chút tình báo, thuận tiện. Ánh mắt của hắn đảo qua trong tiểu quán muôn hình muôn vẻ người, xem có hay không người nhiệt tâm sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Tiếng nói của hắn vừa ra, cửa tiểu quán đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Chỉ thấy một người mặc Tinh La Đế quốc sĩ quan cấp thấp trang phục, mặt mũi bầm dập, toàn thân bụi đất hán tử trung niên, lảo đảo vào, trên mặt mang hoảng sợ cùng phẫn nộ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ muốn tìm xin giúp đỡ. Nhưng trong tiểu quán nhân đại bao lạnh mặt mà rời ánh mắt đi, rõ ràng không muốn gây phiền toái. Sĩ quan ánh mắt đảo qua Diệp Âm một bàn này, nhìn thấy bọn hắn rõ ràng không giống với thường nhân khí độ cùng hộ vệ, trong mắt lóe lên một chút do dự. Cuối cùng vẫn cắn răng một cái, lảo đảo chạy tới, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. "Chư vị đại nhân, van cầu các ngươi, cứu lấy chúng ta thôn a." Tất cả mọi người là sững sờ. Đái một bạch nhíu mày, "Ngươi là ai? Đã xảy ra chuyện gì?" Sĩ quan kia thở hổn hển, gấp giọng nói, "Tiểu nhân là chú đóng ở phía trước Thanh Hà thôn biên cảnh tuần tra đội trưởng, Triệu Thiết. Chúng ta thôn bị một đám chạy trốn tán loạn Tinh La hội binh chiếm. Bọn hắn dẫn đầu trước kia là cái giáo úy, hung tàn vô cùng, giết chúng ta người, đoạt lương thực, còn bắt đi trong thôn cô nương. Tiểu nhân liều chết mới trốn đến tới báo tin. Cầu chư vị đại nhân phát từ bi, mau cứu các hương thân a." Thanh Hà thôn chính là trên bản đồ ký hiệu, ở vào đường biên giới Tinh La một bên một cái thôn trang nhỏ. Diệp Âm nhãn thần khẽ nhúc đích, không nói gì. Đái một bạch ngay vậy, tám mâu bên trong lửa giận mạnh hơn. Lẽ nào lại như vậy? Hội binh dám lớn lối như thế, bọn hắn có bao nhiêu người? Thực lực như thế nào? Triệu Thiết vội vàng nói đại khái hơn 30 người, tên dẫn đầu kia giáo úy tựa như là hồn tông tu vi, còn có mấy cái hồn tôn, những thứ khác cũng là chút phổ thông binh lính càng máy. Đái một bạch nhìn về phía Diệp Âm âm ca. Diệp Âm nhìn xem quỳ xuống đất cầu khẩn Triệu Thiết, tinh thần lực giống như vô hình xúc tu giống như hơi hơi nô ra, cảm giác tâm tình của hắn sợ hãi, lo lắng, phẫn nộ, cảm xúc rất chân thực, không giống giả mạo. Nhưng hắn vẫn là nhàn nhạt hỏi một câu: "Vì sao không hướng các ngươi thượng cấp hoặc phụ cận thành trấn cầu viện?" Triệu Thiết trên mặt lộ ra bi phẫn cùng bất đắc dĩ. "Cầu? Như thế nào không có cầu? Nhưng bên kia đại nhân nói, đó là Đái Duy Tư điện hạ dưới trướng trước kia người, bọn hắn không dám quản a." Đái Duy Tư tên xuất hiện lần nữa. Đái một bạch nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt, khớp xương trắng bệnh. Quả nhiên là hắn cầu. Diệp Âm nhãn bên trong thoáng qua một tia hiểu rõ. Cái này nhìn như tình cờ cầu cứu, sau lưng tựa hồ ẩn ẩn có Đái Duy Tư thế lực cái bóng, là muốn dò xét thực lực của bọn hắn, vẫn là bày cả bẫy, hoặc cả hai đều có. "Âm ca, việc này chúng ta không thể không quản." Đái một bạch trầm giọng nói, trong mắt lập lòe chính nghĩa lửa giận cùng đối với Đái Duy Tư căm hận. Chu Trúc Thanh cũng gật đầu một cái. Linh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ càng là lòng đầy căm phẫn. Diệp Âm mỉm cười, đứng lên. "Đương nhiên muốn xem bảo, gặp chuyện bất bình, tự nhiên rút đao tương trợ. Huống chi, còn có thể sống động hoạt động gần cốt. Triệu đội trưởng, dẫn đường đi." Triệu Thiết nghe vậy, vui mừng quá đỗi, cuống quýt dập đầu đa tạ đại nhân. "Cảm tạ các vị đại nhân." Diệp Âm đối với sau lưng Âm Phong đội trưởng bảo vệ phân phó nói, "Các ngươi lưu lại bên ngoài trấn tiếp ứng, không có ta tín hiệu, không nên khinh cử vọng động." "Là, bá tước đại nhân." Lập tức, Diệp Âm, Đái Mộ Bạch, Chu Trúc Thanh, Linh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Đường Tam, Độc Cô Nhạn bảy người đi theo Triệu Thiết, nhanh chóng rời đi Hắc Thạch Tử Quán, hướng về Thanh Hà thôn phương hướng đi nhanh mà đi. Trong tử quán, nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, trong góc, một cái nguyên bản cúi đầu uống rượu thương nhân bộ dáng nam tử, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. "Con cá, mắc câu rồi." Bóng đêm như mực, trăng sao mất đi ánh sáng. Diệp Âm bảy người đi theo tên kia tự xưng Triệu Thiết Tinh La biên cảnh sĩ quan, rời đi Hắc Thạch trấn, hướng về Tinh La Đế quốc cảnh nội Thanh Hà thôn đi nhanh. Khu vực biên giới địa thế chập trùng, cây rừng một phát, đường nhỏ gập ghềnh khó đi. Triệu Thiết tựa hồ đối với con đường này rất tin tưởng, ở phía trước dẫn đường, cước bộ đội vàng, thỉnh thoảng quay đầu thúc giục, trên mặt vẫn như cũ mang theo phần kia lo lắng cùng sợ hãi. Ước chừng sau nửa canh giờ, một mảnh thấp bé phòng hình dáng trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy được. Mấy điểm lẻ tẻ đèn đuốc tại trong gió đêm chập chờn, tăng thêm mấy phần thê lương. Trong không khí, ẩn ẩn bay tới một tia như có như không mùi máu tươi cùng mùi khét lẹt. Phía trước chính là Thanh Hà thôn. Triệu Thiết hạ giọng, chỉ vào cái kia phiến thôn xóm, ngựa khí mang theo tiếng khóc nức nở. Đại nhân ngài nghe, còn giống như có tiếng khóc. Đám người ngưng thần lắng nghe, trong gió quả nhiên xen lẫn nhỏ xíu ô yết cùng tiếng chửi mắng, tựa hồ từ trong thôn truyền đến. Chương 194, nhanh nước tiểu ta một đầu. Trong mắt Đái Mục Bạch lửa giận mạnh hơn, gầm nhẹ một tiếng liền muốn lao ra. Bọn này rất rưởi. Mục Bạch, chờ đã. Diệp Âm đưa tay ngăn cản hắn, ánh mắt đảo qua yên tĩnh có chút quá phận thôn trang ngoại vi, hơi nhíu mày. Hắn 10 vạn năm xương đầu mang tới cường đại cảm giác lực, để cho hắn phát giác được một tia không cân đối. Quá an tĩnh. Ngoại trừ trong thôn mơ hồ âm thanh, cửa thôn, ngoại vi phòng ốc đều chết tịch một mảnh, ngay cả tiếng chó sủa cũng không có. Cái này không giống như là một cái vừa bị hội binh tập kích, hẳn là tràn ngập hỗn loạn cùng hoảng sợ thôn. Càng giống là một cái bố trí tốt úi. Triệu đội trưởng Diệp Âm âm thanh vẫn ôn hòa như cũ, lại mang theo một tia lành ý ngươi xác định hội binh đều trong thôn. Cơ thể của Triệu Thiết tựa hồ hơi hơi cứng một chút, liền đội vàng gật đầu. Đúng, đúng vậy. Bọn hắn đoạt lương thực và nữ nhân, đều tại trên thôn đánh cốc trưởng uống rượu làm vui đầu. Đại nhân, chúng ta mau đi đi, đi trễ các cô nương liền. Dẫn đường. Diệp Âm tử tốn nói, đồng thời đối với Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy người lập tức ngầm hiểu, âm thầm để tụ hồn lực. Chậm bước chân lại, càng thêm cảnh giác quan sát đến bốn phía. Triệu Thiết không nghi ngờ gì, gia tăng cấp bộ, dẫn đám người xuyên qua cửa thôn mấy gian đổ nát nhà tranh. Hướng về trong thôn cái kia phiến tương đối bao la đánh cốc trường đi đến. Càng đi đi vào trong, cái kia cố mùi máu tươi cùng tiếng la khóc tựa hồ càng ngày càng rõ ràng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp bước vào đánh cốc trường trong mấy mắt, dị biến nảy sinh. Phanh, phanh, phanh. Trung quanh nguyên bản đen như mực yên tĩnh phòng ốc nóc nhà, đống cỏ khô sau, thậm chí dưới nền đất, trong nháy mắt sáng lên vô số chi thiêu đốt lên hỏa tiễn, giống như mưa lửa đầy trời, mang theo thê lương tiếng rít, bao trùm bọn hắn chỗ khu vực. Cùng lúc đó, dưới chân địa mặt bỗng nhiên sụp đổ. Một cái đầy sắc bén gai gỗ cực lớn hố lom đống nhiên xuất hiện. Trước sau trái phải đường lui cũng bị trong nháy mắt rơi xuống phong phú hàng rào sắt phong kín. Toàn bộ khu vực lại là một cái tỉ mỉ bố trí hỏa diễm cả bẫy. Cẩn thận. Đái Mục Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, Bạch Hổ hộ thân chướng trong nháy mắt mở ra. Đem Linh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ bảo hộ ở sau lưng. Chu Trúc Thanh thân ảnh giống như quỷ mị lao nhanh chớp động, tránh đi rơi xuống hỏa tiễn. Đường Tam Lam ngân thảo điện cuồn cuộn ra, tính toán cuốn lấy rơi xuống hàng rào, nhưng hàng rào trầm trọng lại số lượng quá nhiều. Độc Cô Nhạn quát một tiếng, Bích Lân xả võ hồn phụ thể, xương độc dâng trào, tính toán ăn mòn hỏa tiễn cùng hàng rào. Nhưng hỏa diễm ngược lại dung dưỡng xương độc tiêu đốt. Ha 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 ha. Cái kia dẫn đường Triệu Thiết phát ra một hồi càn rỡ đắc ý cười to. Cơ thể giống như con lươn hướng phía sau nhanh chóng tối lui, dễ dàng xuyên qua sắp khép lại hàng rào sắt khe hở, rơi vào cạm bẫy bên ngoài. Trên mặt của hắn nào còn có nửa phần trước đây sợ hãi cùng cầu khẩn, chỉ còn lại giữ tợn cùng tiêu hận. Đái Mục Bạch, Chu Trúc Thanh, còn có sệt đám rác rưởi. Không nghĩ tới a, hôm nay nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Thanh âm của hắn cũng biến thành hoàn toàn khác biệt, tràn đầy hận ý chung quanh cả bẫy, ánh lửa ngút trời, chiếu rọi ra rậm rạp chẳng chỉ thân ảnh. Chừng hơn trăm người, bọn hắn cũng không phải là quần áo lam lũ hội bình, mà là mặc chế tạo giáp da, cầm trong tay cường cùng kính nỏ, binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Cầm đầu mấy người, càng là hồn lực bành trướng, đột nhiên cũng là hồn vương cấp bậc cường giả. Một người trong đó, trên mặt mang một đạo xẻo đao dữ tợn, ánh mắt hung ác nham hiểm, chính là David dưới quyền một đầu trung từ các quyền. Tương tại đấu hồn đại tái lúc xem như tùy tùng xuất hiện qua hồn vương, Khuê Sơn. Mà cái kia Triệu Thiết cũng xén ngụy trang, lộ ra diện mạo vốn có, là một cái khác hồn vương, am hiểu ngụy trang cùng ám sát ảnh thử. Khuê Sơn, ảnh thử, là các ngươi. Đái Mục Bạch con ngươi đột nhiên co lại, trong nháy mắt hiểu rồi đây hết thảy. Căn bản không có cái gọi là hội binh đồ thôn. Cái này từ đầu tới đuôi cũng là một cái nhằm vào bọn họ, chú tâm bày kế cả bẫy. Lợi dụng bọn hắn đồng tình tâm cùng tinh thần trọng nghĩa, đem bọn hắn dẫn vào cái này tuyệt sát vô cùng. David thật đúng là để mắt chúng ta. Chu Trúc Thanh âm thanh băng lãnh. Khuê Sơn cười gằn, trong tay cực lớn khảm đao chỉ hướng trong cạm bẫy hơi có vẻ chật vật đám người. Đái Mục Bạch, muốn trách thì trách chính ngươi không có mắt, dám cùng Hịch Điện hạ đối nghịch. Còn có Chu Trúc Thanh, Trúc Vân tiểu thư cố ý phân phó, muốn bắt sống ngươi, chiếu cố ngươi thật tốt đâu. Đến nỗi những người khác, nhất là cái kia Diệp Âm. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại vẫn như cũ một mặt bình tĩnh Diệp Âm trên thân, tràn đầy kiêng kỵ cùng hận ý Hịch Điện hạ có lệnh, giết chết bất luận tội. Bán tên. Siêu siêu siêu. Càng nhiều hỏa tiễn giống như mưa to chút xuống, rơi vào hố lõm. Trên đất quả khô cùng dự đoán tung xuống dầu hỏa trong nháy mắt bị nhen lửa, toàn bộ cạm bẫy trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Ngọn lửa nóng bỏng cùng khói đặc trong nháy mắt đem Diệp Âm bảy người nuốt hết. Âm ca. Linh Vinh Vinh kinh hô, cửu bảo lưu ly tháp hảo quang tỏa sáng. Sức mạnh, tốc độ, phòng ngự tăng phúc trong nháy mắt ra chỉ tại mọi người trên thân, nhưng đối mặt cái này toàn phương vị hỏa diễm công kích, vẫn như cũ lộ ra giật gấu ba bay. Tiểu Vũ thuấn di phát động, linh hoạt tránh né lấy hỏa diễm, nhưng không gian bị hạn chế, lộ ra 10 phần chật vật. Đường Tam Lam ngân thảo sợ lửa, tại hỏa diễm bên trong cấp tốc cháy khô. Đái Mục Bạch cùng Chu Trúc Thanh cũng chỉ có thể bằng vào tốc độ cùng phòng ngự ngày kháng, làn da bị đốt phải đau nhức. Độc Cô Nhạn độc tại hỏa diễm bên trong hiệu quả giảm bất đi nhiều. Tình thế nguy cấp, Khuê Sơn cùng Ảnh Thử nhìn xem ở trong biển lửa dãy rủa mấy người, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mà đắc ý nụ cười. Bọn hắn tính toán tốt mỗi một bước, cái bẫy này đủ để vây giết hồn đế trở xuống bất luận cái gì hồn sư. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cho là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, trong biển lửa, cái kia từ đầu đến cuối thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa, mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng. Cũng chỉ có loại trình độ này sao? Chỉ thấy Diệp Âm quanh thân chẳng biết lúc nào bao phủ một tầng thật mỏng, lưu động xương đỏ. Cái kia ngọn lửa nóng bỏng gặp phải xương đỏ, lại như cùng gặp phải khắc tinh giống như, không cách nào xâm nhập một chút, thậm chí ngay cả xương mù đều bị ngăn cách bên ngoài. Hắn thậm chí còn thuận tay đem bên người Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ kéo đến xương mù xám bảo hộ phạm vi bên trong. Cái gì? Khuê Sơn nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này hỏa thế nhưng là sen lẫn đặc thù dầu mỡ, đủ để nóng chảy sắt thép, vậy mà không cách nào thương hắn một chút. Diệp Âm chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay thiện ác bảo châu hiện lên, lập loè u quang. Cùng ta đùa lửa, các ngươi cũng xứng. Chơi nửa ngày hỏa, cũng nên mát mẻ mát mẻ. Hắn đệ tứ hồn hoàn chợt sáng lên, một đạo lại một đạo hắc sắc quang mang không ngừng bắn ra. Hệ thống, tiêu hao 10 điểm đoán khí giá trị bổ sung hồn lực. Thành công sử dụng 10 điểm đoán khí giá trị bổ sung hồn lực. Hệ thống, tiêu hao 10 điểm đoán khí giá trị bổ sung hồn lực. Thành công sử dụng 10 điểm đoán khí giá trị bổ sung hồn lực. Đệ tứ hồn kỹ, tinh thần nguyên rủa. Mục tiêu, tất cả đang tại bắn tên cùng điều khiển bẫy dập binh sĩ. Hiệu quả, một khi tiến nhập trạng thái chiến đấu, liền sẽ cực độ khát vọng thủy sối đầu cảm giác, hơn nữa sẽ không bị khống chế tìm kiếm đồng thời hắt vây bên cạnh tất cả chất lỏng, ưu tiên lựa chọn đồng bạn. Cường độ, cấp 8. Thời gian, 5 phút.